Chương 462. Phát triển lớn mạnh. Chương 462. Phát triển lớn mạnh. Trung Châu tình huống bên kia, Ngụy Tâm cũng làm cho Trư Cát Xuyên lại thu thập rất nhiều tình báo. Minh Nguyệt Tông Lý Minh Nguyệt rời đi về sau, Minh Nguyệt Tông phát triển tốc độ liền ngừng lại. Nhưng là ỷ vào Lý Minh Nguyệt còn tại thời điểm đánh xuống không sai cơ sở, hiện tại cũng coi là phát triển được cũng không tệ lắm. Về phần cái kia Thiên Hành Các mấy chục năm này cũng đột nhiên tiêu thanh diệt tích, trên cơ bản không có cái gì tin tức liên quan tới bọn họ. Tiên môn đại hội qua đi, Thiên Hành Các hy vọng liền đã không còn sót lại chút gì. Thiên Hành lão tổ lão giả kia từ sự kiện kia qua đi liền cũng không có tin tức, rất nhiều người truyền ngôn hoặc là lão giả khả năng đã chết. Nhưng là Ngụy Tâm lại cũng không cảm thấy như vậy, nhất là cùng lão giả kia giao thủ qua Lý Minh Nguyệt biết, lão giả này sẽ không dễ dàng như vậy chết mất, hiện tại sở dĩ không ra, nói không chừng là tại nện cái gì lớn đi ra. Bất quá những này đều không phải là Ngụy Tâm hiện tại đáng giá lo lắng, hiện tại chính mình chuyện trọng yếu nhất chính là hào hào ở tại Hắc Nguyên Sơn mạch ở trong nghỉ ngơi. Một bên tu luyện, một bên luyện đan, thậm chí còn phối hợp trong tòa tháp Mạnh đang đến chế tác một chút khôi lôi cùng đạo cụ đi ra. Thậm chí tại Ngụy Tâm phối hợp xuống, Mạnh đang còn chế tạo ra một loại hình tròn vũ khí. Quả cầu này dùng phương thức đặc thù đem Ngụy Tâm ngưng tụ ra địa lôi phủ chứa ở bên trong địa lôi phủ là ngũ lôi phủ sai lầm ngưng tụ phương thức, chỉ có thể bị động phong thích. Nhưng là tăng thêm Mạnh đang khôi lỗi kỹ thuật sau, tương đương với có thể bảo tồn nguồn lực lượng này đi ra. Sử dụng thời điểm nhấn trên viên cầu một cái nút, sau đó hướng phía địch nhân ném qua đi, quả cầu này liền sẽ sau đó bạo tạc, dùng cái này đến đối với địch nhân tạo thành phạm vi tổn thương. Trải qua Ngụy Tâm cùng Mạnh đang mấy vòng khảo nghiệm qua sau, phát hiện cái này sẽ bạo tạc đồ chơi bình thường tán đan yêu quái điều khiển ranh giới căn bản đỡ không nổi. Liền xem như cảnh giới kim đan gấu trúc A bảo bị cự ly xa nổ một chút, đều chịu một chút vết thương nhỏ. Cái này nếu như bị khoảng cách gần nổ chúng, chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Sau đó Ngụy Tâm còn cho vật này lấy một cái dễ nghe danh tự lưu đạn đạn. Đồng thời Ngụy Tâm căn theo ý nghĩ của mình, để Mạnh đang làm ra không ít diễn sinh ra tới các loại binh khí đi ra. Thậm chí còn tạo một cái vừa đen vừa thô họng pháo đi ra. Sau đó ở bên trong chế tạo ra một cái cỡ lớn lưu đạn đạn, từ họng pháo nhét vào. Sau đó lại đang pháo dưới đáy để vào một viên đồng dạng lưu đạn đạn. Khi đại pháo dưới đáy lưu đạn đạn bạo tạc đằng sau, tại chật hẹp họng pháo ở trong liền sẽ sinh ra kinh khủng lực trùng kích. Lực trùng kích này sẽ đem đạo trong khu vực quản lý cỡ lớn lưu đạn đạn trực tiếp phụt bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người, mắt thường căn bản thấy không rõ lắm đạn pháo quy tích. Trải qua đo đạc, Ngụy Tâm phát hiện dạng này đại pháo trọn vẹn có thể bay ra ngoài hơn 20 dặm, đồng thời thứ này còn không phải cực hạn, chỉ cần dài hơn họng pháo, cùng tăng lớn họng pháo dưới đáy phát xạ đạn pháo lực lượng, thậm chí có thể cho cái này đạn pháo bay ra ngoài càng xa. Mà khi đạn pháo sau khi rơi xuống đất liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc, chỗ thả ra uy lực không thua gì chân chính đạn pháo. Mà những đạn pháo này uy lực lớn nhỏ, toàn bộ nhờ Ngụy Tâm ngưng tụ những này màu vẽ phù thời điểm chỗ quán chú linh khí bao nhiêu. Vì chữ hàng càng nhiều đạn pháo dạng này, Ngụy Tâm mỗi ngày không có việc gì liền ngưng tụ rất nhiều dạng này màu vẽ phù đi ra, toàn để Mạnh đang chế tác vật này đi ra. Bởi vì chế tác những vật này cần đại lượng kim loại vật liệu, Ngụy Tâm còn chuyên môn triệu tập rất nhiều yêu quái tại Hắc Nguyên Sơn mạch khắp nơi đào móc quặng mỏ, tinh luyện kim loại đối với những này làm việc yêu quái, Ngụy Tâm mặc dù sẽ không cho bọn hắn phát tiền lương, nhưng lại sẽ cho bọn hắn phát chút bình thường phẩm chất linh căn linh thảo, điều này cũng làm cho những yêu quái này làm việc đến phi thường có động lực, mỗi ngày hô hào cảm tạ đại yêu hoàng ân ban thưởng. Không chỉ có như vậy, Hắc Nguyên Sơn mạch phát triển đến nước này, đằng sau Ngụy Tâm còn để Tam Hoa triệu tập trong núi một chút đầy tu hóa hình yêu quái cùng nhân loại tại Hắc Nguyên Sơn mạch biên giới địa khu giao dịch, dùng trong núi những linh thảo này đến đổi các loại nhu yếu phẩm sinh hoạt. Ngụy Tâm hồi đến đằng sau, Hắc Nguyên Sơn mạch phát triển cũng biến thành càng nhanh chóng đứng lên. Mà Ngụy Tâm bên này, đột phá đến cảnh giới hóa thần đằng sau, Ngụy Tâm muốn thăng cấp đến cảnh giới hóa thần tầng 2 thì cần muốn chọn vẹn 10 tỷ tu vi. Cái này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể dựa vào tu luyện hoàn thành, Ngụy Tâm mỗi ngày đỉnh phá thiên cũng chỉ có thể tu luyện tăng trưởng hơn 50 vạn tu vi tiến độ. Tiếp tục như vậy, thăng cấp đến cảnh giới tiếp theo cũng đầy đủ cần hơn 50 năm thời gian. Bất quá đây đối với Ngụy Tâm hiện tại tới nói cũng là không tính là quá lâu thời gian đột phá đến cảnh giới hóa thần sau, lúc này đã có được hơn 3000 năm tuổi thọ. Thời gian 50 năm so sánh với bên dưới cũng không tính là gì. Dù sao hiện tại thời gian trải qua coi như thoải mái. Thời gian nhoáng một cái, Ngụy Tâm ngay tại Hắc Hùng Sơn lại qua hơn 10 năm an nhàn sinh hoạt. Trở về cái này hơn 10 năm thời gian, Ngụy Tâm cũng thành công trợ giúp Hùng Nhị, Tứ Nương, Hoàng Lao Thất, còn có Ngao Phong những này tán đan cảnh giới đại yêu đột phá đến cảnh giới kim đan, đồng thời Hắc Nguyên Sơn mạch còn lại mấy cái bên kia yêu sơn đại yêu cũng có mấy cái kẹt tại tán đan cảnh giới nhiều năm, đạt được Ngụy Tâm trợ giúp sau cũng rốt cục đột phá cảnh giới kim đan bình cảnh. Ngụy Tâm còn chuyên môn thống kê một chút, lúc này Ngụy Tâm dưới trướng đã cũng có 8 cái cảnh giới kim đan đại yêu. Trong đó Hắc Hùng Sơn liền có 4 cái kim đan đại yêu, Gấu Trúc Cá Bảo, Hùng Nhị, Tứ Nương, Hoàng Lao Thất. Sau đó còn lại 4 cái chính là các đại yêu sơn yêu vương. Trừ Giao Long Hồ Ngao Phong bên ngoài, còn có Cửu Nha Sơn Lợn Rừng Vương Tông Mao, Hổ Đầu Sơn Hắc Hổ Vương Hắc Sơn cùng đánh Băng Sơn Băng Sơn Như Vương Cương Giác. Trừ những này kim đan đại yêu bên ngoài, tán đan cảnh giới đại yêu cũng nhiều không ít. Giáo đầu cấp bậc yêu quái đều đã là thuần dương yêu quái điều khiển danh giới. Toàn bộ Hắc Nguyên Sơn mạch yêu quái thực lực tổng hợp đạt được cực lớn tăng cường. Hiện tại coi như để Ngụy Tâm độc thân đối mặt Huyết Vân Lâu, có những này kim đan đại yêu trợ giúp, Ngụy Tâm căn bản không cần sợ hãi bị vây công. Toàn bộ Hắc Nguyên Sơn mạch yêu quái, tính toán đâu ra đấy, Ngụy Tâm dưới trướng đã có hơn 1 vạn con yêu quái. Thực lực này phóng nhãn toàn bộ 10 châu chi địa, không có người nào loại tông môn dám đến trêu chọc. Một ngày này, Ngụy Tâm giống như quá khứ tại Hắc Hùng Sơn phía sau núi một chỗ vách đá ngồi xuống tu hành. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, tựa hồ cảm giác được cái gì. Ngay sau đó Ngụy Tâm đưa tay cổ tay khẽ đảo đem bảo tháp lấy ra ngoài. Ngụy huynh đệ, bên ngoài có biến. Trong bảo tháp truyền tới chư các xuyên thanh âm, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ngụy Tâm tò mò hỏi một câu. Thiên Hành lão tổ trước đó vài ngày ở chính giữa châu có lộ ra hành tung. Chư Cát Xuyên đạo, mặc dù hắn xuất hiện qua sau cũng không có làm gì, nhưng là đã khiến cho Trung Châu các đại tông môn chú ý cùng cảnh giác. Lão già này quả nhiên còn chưa chết. Ngụy Tâm méo méo cằm của mình, sau đó hỏi, Huyết Vân lâu đâu? Huyết Vân lâu vẫn là không có tin tức. Chư Cát Xuyên hồi đáp, bất quá ta bên này có Tiêu Du chân nhân tin tức. Mau nói. Ngụy Tâm vội hỏi, Tiêu Du chân nhân trước đó vài ngày cũng ở chính giữa châu xuất hiện. Chư Cát Xuyên đạo, cũng không lâu lắm đằng sau, liền truyền đến Thiên Hành lão tổ tin tức. Ta cảm thấy ở trong đó có chỗ liên quan. Nghe xong Chư Cát Xuyên lời nói, Ngụy Tâm hơi hơi hí mắt nói, chẳng lẽ ngày đó đi các lão già muốn đối với Tiêu Du chân nhân độc thủ. Chương 463. Đã có đường đến chỗ chết. Chương 463, đã có đường đến chỗ chết. Tiểu Lê bên kia tình huống như thế nào? Ngụy Tâm khẩn tiếp lấy liền bắt đầu hỏi thăm về Tây Xuyên Châu sự tình. Tây Xuyên Châu trước mắt hết thảy mạnh khỏe. Chư Cát Xuyên đạo, gọi Tiểu Lê cô nương kia trước mắt ngay tại Tây Xuyên Châu Tây Tiên Thành, sư phụ hắn Diệp Tùy Phong một mực canh giữ ở bên cạnh. Tốt. Ngụy Tâm nghe xong nhẹ gật đầu, trọng điểm chú ý một chút Tây Xuyên Châu tình huống, một khi có Huyết Vân lâu tin tức, trước tiên cho ta biết. Minh bạch. Chư Cát Xuyên trả lời đằng sau liền không có thanh âm, Ngụy Tâm đi theo liền đem bảo tháp thu vào. Kết thúc một vòng tu luyện qua sau, Ngụy Tâm liền từ vách đá đi trở về. Trên đường trải qua Tiểu Lục trước kia khai khẩn những cái kia ruộng đồng thời điểm, trong đất đều là chút đinh các loại khôi lỗi trong đất lao động. Mấy cái tiểu yêu chỉ cần ở bên cạnh nhìn là xong. Cái này đinh các loại khôi lỗi mặc dù là đê đẳng nhất khôi lỗi, nhưng là chỗ tốt lớn nhất chính là không biết mọi mệt, cơ hồ có thể một mực làm sống. Càng đi về phía trước, một chỗ khe núi ở trong truyền đến đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh. Bên trong tất cả đều là thân thể khỏe mạnh yêu quái ở bên trong rèn đúc các loại binh khí, áo giáp. Hiện tại Hắc Uyên trong dãy núi những yêu quái này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, trước kia những yêu quái này đều là từng cái dã nhân bộ dáng. Cái này hơn 10 năm phát triển đằng sau, hiện tại trang bị không chỉ có tinh lương rất nhiều, ăn mặc cũng giống dạng rất nhiều. Trải qua cùng người mậu dịch, đại lượng dệt quần áo bị giao dịch tiền đến, đám yêu quái cũng đều càng có hơn nhân dạng. Ngay tại Ngụy Tầm trang bị đi tìm tứ nương cùng thập thiên tu luyện một chút đêm qua lĩnh ngộ được công pháp mới thời điểm, dưới núi đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, thậm chí đem mặt đất đều chấn động đến lay động. Toàn bộ Hắc Hùng Sơn cơ hồ đều có thể nghe được cái này tiếng nổ tình huống như thế nào. Ngụy Tầm lập tức hơi nhướng mày, sau đó nhảy lên một cái liền hướng phía dưới núi bay đi. Chờ đến chân núi, Ngụy Tầm phát hiện một kẻ nhân loại vậy mà xuất hiện ở nơi này. Vừa mới tiếng vang chính là hắn làm ra động tĩnh. Theo Ngụy Tầm đến, trên núi yêu quái khác cũng đều kịp phản ứng nhau nhau đuổi tới dưới núi đến, rất nhanh liền đem tên nhân loại này cho bao vây lại. Ngụy Tầm phi trên không trung dùng tìm linh đồng xem xét, phát hiện tu vi của người này cũng không thấp, thậm chí là cảnh giới kim đan tầng 2 thực lực. Ta từ đâu tới hỗn đản đồ chơi, vậy mà chạy đến trêu chọc chúng ta Hắc Hùng Sơn. Lúc này Hùng Nhị cầm Ngụy Tầm cho hắn trăm đấu côn bay xuống núi đến, hai mắt nhìn chằm chằm khách không mời mà đến này. Hiện tại Hùng Nhị khả coi là trừ Ngụy Tầm bên ngoài, Hắc Uyên dãy núi người đứng thứ hai, cảnh giới kim đan sau Hùng Nhị trên thân càng thêm có yêu vương bá đạo khí chất, người chính là yêu sơn này yêu vương đúng không? Nam nhân hai con mắt híp lại đánh giá một trận Hùng Nhị. Hùng Nhị lúc này mới cảnh giới kim đan một tầng, trên tu vi so trước mắt nam nhân này thấp không ít, ta chính là yêu vương, người tên nhân loại này không biết tốt xấu, dám xông vào nhập bọn ta Hắc Uyên dãy núi, còn dám tới ta Hắc Hùng Sơn náo sự. Hùng Nhị dùng trăm đấu côn chỉ vào nam nhân nói, xem ra ngươi là chẳng sống, cố ý đến tìm cái chết đúng không? Ta nếu dám đến, nam nhân không chút nào không sợ, tự nhiên có vạn toàn chuẩn bị. Nam nhân cổ tay rung lên, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù bị mấy trăm chiếc yêu quái đoàn đoàn bao vây, khuôn mặt nam nhân bên trên lại treo tự tin thần sắc, vậy ngươi liền nói một chút, ngươi không tại nhân loại địa bàn trung thực ở lại, đến bọn ta yêu quái đỉnh núi làm gì? Hùng Nhị nghiêm nghị chất vấn, chính các ngươi làm cái gì chẳng lẽ mình không biết sao? Nam nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Hùng Nhị, trước đó vài ngày, tông môn ta mấy vị sư đệ tới này trên núi thu thập dược liệu gặp các ngươi Hắc Uyên dãy núi yêu quái. Trong đó ta có một vị sư đệ bị các ngươi yêu quái bắt được, hôm nay ta tới đây chính là tìm các ngươi đòi người. Nếu là sư đệ ta còn sống, hết thảy đều tốt nói. Nếu là ta người sư đệ này mất mạng lời nói, các ngươi toàn bộ yêu sơn đều muốn cùng theo một lúc chôn cùng. Ha 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 ha. Hùng Nhị nghe xong lại cười lên ha ha, ngươi là cái thá gì, dám đến bọn ta Hắc Uyên dãy núi đòi người. Không nói trước bọn ta đến cùng bắt không có bắt ngươi kia cái gì sư đệ, liền xem như bắt lại có thể thế nào. Ngươi vừa mới không phải cũng đã nói, là các ngươi xâm nhập Hắc Uyên dãy núi đến hái thuốc, sau đó mới bạo phát xung đột. Xét đến cùng, đây đều là các ngươi trước tìm sự tình. Bọn ta cái này Hắc Uyên dãy núi, nhân loại cấm đi. Ngụy Tâm nhìn thấy Hùng Nhị biểu hiện này, ngược lại là tương đối hài lòng. Hiện tại chó đần này gấu làm nhiều năm như vậy yêu vương, đầu óc ngược lại là dùng tốt không ít. Ngươi yêu quái này đã có đường đến chỗ chết, nam nhân nói, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi vị nào? Hùng Nhị chụp chụp tức mũi, ta thế nhưng là Thủy Vân Châu Thanh Vân Châu vạn năm qua mạnh nhất thiên tài, Đường Sam, nam nhân ngẩng đầu nói, giống như ngươi yêu quái, chết trong tay ta đã không xuống 10 cái. Ngươi nếu là trung thực đem sư đệ ta giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Không biết là ngươi sư đệ là ai? Chúng ta gần nhất cũng không có thấy nhân loại tiền đến. Hùng Nhị đem vừa mới móc ra cứt mũi gậy tại trên mặt đất, sau đó nói, ngươi nếu là còn chưa cút, buổi tối hôm nay chúng ta cần phải mở thịt người yến. Đã các ngươi không nói, vậy cũng đừng trách ta độc thủ. Đường Sam cười lạnh một tiếng qua đi, toàn thân liền bắt đầu vật khí, từng luồng mênh mông linh khí hướng phía bốn phương tám hướng giống như là gió lốc một dạng gửi ra. Bao quanh Đường Sam tiểu yêu bị đều bị gió thổi đến có chút mắt mở không ra. Cảm nhận được Đường Sam còn lại toát ra tới thực lực, Hùng Nhị lập tức đánh nhau tinh thần đến. Nếu là thật sự đánh nhau, Hùng Nhị cũng không cho là mình nhất định có thể thắng. Nhưng là cái này dù sao cũng là địa bàn của mình, coi như mình đánh không lại, của đầu cũng nhất định có thể thủ thắng, đồng thời đại ca của mình nhưng lại tại trên núi lợi đâu, mặc kệ nhiều khó khăn giải quyết đối thủ, Hùng Nhị đều tin tưởng mình đại ca xuất thủ nhất định có thể giải quyết. Bất quá không có đến một bước cuối cùng nhất định phải để Ngụy Tâm xuất thủ thời điểm, Hùng Nhị hay là muốn bằng vào thực lực của mình đến giải quyết hết thảy. Ngay tại Hùng Nhị cùng Đường Sam một người một yêu bốn mắt nhìn nhau, lập tức liền muốn động thủ một tay. Trên đỉnh núi đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, theo tiếng vang còn kèm theo tiếng xé gió. Nghe được thanh âm, Đường Sam lập tức kịp phản ứng một kiếm hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bổ tới. Cơ hồ là đồng thời, Đường Sam nhất kiếm liền đem một viên tròn vo đạn pháo từ giữa đó một chút cắt ra chút tài mọn, lại muốn đánh lén. Đường Sam vừa định muốn cười liền lập tức phát hiện là lạ, cái này bị chính mình cắt ra viên cầu bên trong có vẻ giống như có cái phụ chú. Viên cầu bị một kiếm cắt ra đằng sau, lập tức liền phát động đạo đan này thành phụ khởi động. Không đợi Đường Sam kịp phản ứng, dấu ở đạn pháo bên trong đạo này ngụy tầm nghiên chế địa lôi phủ trực tiếp nổ tung lên. Trong nháy mắt vô số đạo dòng điện bạo tán mà mở, Đường Sam né tránh không kịp bị địa lôi phủ đạo bạo tạc trực tiếp đánh trúng. Mà Đường Sam cũng bị bạo tạc này trực tiếp đập bay ra ngoài tốt một khoảng cách, chờ ở không trung ổn định thân hình sau, lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà đã bị tạc đến vết thương chẳng chịt, trước người quần áo đều trở nên rách nướp. Đây là vật gì? Đường Sam hướng phía đạn pháo phóng tới phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện tại Hắc Hùng Sơn trên một chỗ dốc cao, chính mang lấy một máy kim loại đen đại pháo. Mà lúc này đứng tại đại pháo bên cạnh, chính là Tứ Nương cùng Thập Thiên. Tứ Nương một pháo đắc thủ sau, liền chuẩn bị nhét vào mặt khác một phát, mà Thập Thiên thì đem họng pháo nhắm chuẩn xâm nhập tên nhân loại này, cũng chuẩn bị tùy thời phát xạ. Chương 464. Đoạn Tràng Sơn. Chương 464. Đoạn Tràng Sơn. Trung Châu, Vô Danh Chi Sơn. Trên đỉnh núi, Tiêu Du chân nhân chính khoanh chân ngồi tại trên một chỗ bệ đá nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù Tiêu Du chân nhân cũng chưa hề đụng tới, nhưng là chung quanh phi trùng tẩu thú vậy mà không một dám lên trước tới gần. Không biết nhắm mắt trầm tư bao lâu, Tiêu Du chân nhân lúc này mới mở mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa dãy núi. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ Tiêu Du chân nhân phía sau truyền đến: sư phụ, ta tìm tới ngày đó hành lão tổ hạ lạc. Diệp Đỉnh Thiên từ phía sau đi tới. Nghe được thanh âm, Tiêu Du chân nhân hỏi: ở nơi nào? Trước đó vài ngày, ta tại Đoạn Tràng Sơn phát hiện thiên hành lão tổ khí tức lưu lại. Diệp Đỉnh Thiên đạo: bởi vì sợ sệt đánh cỏ động rắn, cho nên ta cũng không tiến vào Đoạn Tràng Sơn quá sâu. Chỉ sợ ngày đó hành lão tổ liền trốn ở Đoạn Tràng Sơn ở trong. Tiêu Du chân nhân nghe xong khẽ gật đầu sau đó nói: đi, vậy ta đi qua nhìn một chút. Nói xong lời này đằng sau, Tiêu Diêu chân nhân từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, sau đó vô vô chính mình áo bào, sau đó lập tức hóa thành một đạo lưu quang bắn lên trời lỗ hổng bên trong. Thế nhưng là khi Tiêu Du chân nhân rời đi về sau, nguyên bản Diệp Đỉnh Thiên lại lộ ra đến một vòng cười quái dị, sau đó trên thân phát ra nhàn nhạt huyễn quang sau, vậy mà biến thành một người khác bộ dáng. Người này lật tay xuất ra một khối tảng đá màu đỏ, sau đó đối với tảng đá giảng đạo: lâu chủ, ta thành công đem cái kia Tiêu Du tiên người lừa gạt đi Đoạn Tràng Sơn. Từ khi Tiêu Du chân nhân trở thành địa tiên đằng sau, mọi người đối với Tiêu Du chân nhân xưng hô cũng đều từ từ phát sinh biến hóa. Hiện tại càng nhiều người đều gọi hô thân đồ chính đạo là Tiêu tiên nhân. Không bao lâu, tảng đá màu đỏ liền truyền tới Diệp Bạch Lãng thanh âm không có bị nhìn ra đi. Yên tâm đi lâu chủ, nam nhân bảo đảm nói, ta biến hóa này chi pháp đầy đủ dĩ giả luật chân. Đi. Diệp Bạch Lãng xuyên thấu qua tảng đá trả lời, vậy ngươi tranh thủ thời gian trở về, Đoạn Tràng Sơn ta đã bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ cần lao giả kia dám đi vào, coi như hắn là địa tiên cũng lại không hồi thiên chi lực. Nhỏ tuân mệnh, nam nhân nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh không có những người khác sau lúc này mới nhanh chóng từ đỉnh núi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này ở huyết vân không gian ở trong, Diệp Bạch Lãng ngồi tại lơ lửng giữa không trung ghế đá ánh mắt trầm thấp. Tại trước người hắn chân chính Diệp Đỉnh Thiên lúc này bị trói gô, trên thân tràn đầy vết thương, xem ra mới đã trải qua một trận ác chiến. Diệp Bạch Lãng cái tên vương bắt đàn ngươi. Diệp Đỉnh Thiên lúc này mặc dù phi thường suy yếu, nhưng nghe đến vừa mới Diệp Bạch Lãng cùng phía ngoài đối thoại sau, đã không lo được toàn thân đều thương thế, kéo cuống họng liền mắng lên: ngươi sao có thể như vậy ác độc a, sư phụ thật vất vả đột phá đến địa tiên cảnh giới, ngươi thế mà còn muốn đối với sư phụ hạ tử thủ. Đối mặt Diệp Đỉnh Thiên nhục mạ, Diệp Bạch Lãng trên mặt lại không có chút rung động nào: đại sư huynh, ngươi tính tình này đã nhiều năm như vậy, hay là lớn như vậy a? Diệp Bạch Lãng mặt không thay đổi nhìn xem Diệp Đỉnh Thiên, tựa hồ căn bản không thèm để ý: ta đều nói cho ngươi biết, sư phụ là ăn thiên kiếp đan dẫn tới thiên kiếp. Diệp Đỉnh Thiên đạo: căn bản không cần đi ăn nhỏ lê trái tim, ngươi vì cái gì giống như này chấp mê bất độ đâu? Thiên kiếp đan? Diệp Bạch Lãng cười lạnh một tiếng, sau đó nói: vật kia ta kỳ thật rất sớm trước đó liền nghe nói qua, nhưng là ngươi có biết hay không, đồ chơi kia ăn hết sau dẫn tới thiên kiếp lại so với bình thường thiên kiếp hung ác mấy lần. Nếu không phải cái kia Hắc Uyên dãy núi yêu quái đi ra giúp sư phụ lao già kia ngăn cản cuối cùng một đạo thiên lôi, sư phụ sớm đã bị cái kia đạo sét đánh thành thịt nát. Nói đến đây, Diệp Bạch Lãng lắc đầu nói: nuốt vào thiên kiếp đan đến độ kiếp, bách tử nhất sinh. Càng không cần nói thiên kiếp này đan phối phương đã sớm thất truyền, căn bản không có người biết nên như thế nào luyện chế ra đến. Cái kia Hắc Uyên dãy núi con chuột kia tinh bị thiên lôi đánh chết đằng sau, tất cả manh mối cũng không có. Con đường của ta hay là chỉ còn như vậy một đầu mà thôi. Mấy chục năm này, giống như là muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt một dạng, dọa đến ta bên ngoài cũng không dám đi. Không diệt trừ lão già này, ta cùng ngồi tù có cái gì khác nhau? Diệp Đỉnh Thiên nghe xong lập tức liền nếu lại mắng, tuy nhiên lại bị Diệp Bạch Lãng khẽ vươn tay liền cách không nắm Diệp Đỉnh Thiên hết hầu, một chút liền để Diệp Đỉnh Thiên không phát ra được một chút thanh âm: đại sư huynh a đại sư huynh. Diệp Bạch Lãng cười lạnh nói: nếu không phải xem ở nhiều năm sư huynh đệ về mặt tình cảm, ngươi nơi nào còn có mắng ta cơ hội, sớm đã bị ta băm cho ăn. Lời này vừa ra, Diệp Bạch Lãng sau lưng huyết vụ ở trong từ từ chạy ra một cái hình thể to lớn hắc huyền. Hắc huyền nhếch răng niết miệng mà nhìn xem Diệp Đỉnh Thiên, trong miệng thậm chí đều chảy ra nước bọt: bất quá ngươi cũng không cần thần trương. Diệp Bạch Lãng nói: ta sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy chết mất. Các ngươi bảo vệ cái kia nhỏ lên nhiều năm như vậy, để cho ta cũng lãng phí nhiều năm như vậy thời gian. Ta sẽ một mực giữ lại tính mạng của các ngươi, sau đó lại ở trước mặt tất cả các ngươi đem cái kia nhỏ lê trái tim ăn hết. Các ngươi đều nói ăn luôn nàng đi trái tim không dùng, ta lại muốn cùng các ngươi chứng minh, con đường này ta không có đi sai. Diệp Bạch Lãng sau khi nói xong, vung tay lên liền đem Diệp Đỉnh Thiên bước ra ngoài, cuối cùng bị chứa vào một cái lồng sắt ở trong đóng lại. Ngay lúc này, Diệp Bạch Lãng trên một tay khác cầm tảng đá màu đỏ lại phát ra ánh sáng dịu dịu, ngay sau đó từ trong đó truyền tới thanh âm lâu chủ, Tiêu Du tiên người đến Đoạn Tràng Sơn. Nghe được thanh âm này sau, Diệp Bạch Lãng lúc này mới từ trên ghế đứng dậy, cũng ở trước mắt mở ra một đạo màu đỏ tươi cửa lớn sư đệ, đừng có lại chấp mê bất ngộ. Diệp Đỉnh Thiên nhìn xem Diệp Bạch Lãng muốn đi ra ngoài, chỉ có thể liều mạng hô to yên tâm đi sư minh. Diệp Bạch Lãng nói rất nhanh sẽ để cho ngươi cùng sư phụ đoàn tụ. Sau khi nói xong, Diệp Bạch Lãng liền bước vào trong vết nứt. Các loại xuất hiện lần nữa, cũng đã đi tới Trung Châu đông bắc phương hướng những cái kia dãy núi phạm vi. Theo Diệp Bạch Lãng xuất hiện, rất nhanh bên cạnh hắn liền vây tụ 10 cái cảnh giới kim đan tu sĩ. 10 cái tu sĩ kim đan nhao nhao đối với Diệp Bạch Lãng ôm quyền hành lễ, thiên hành lão tổ bên kia chuẩn bị đến thế nào? Diệp Bạch Lãng vừa xuất hiện liền mở miệng hỏi thăm. Lúc này lập tức liền có người trả lời, hồi bẩm lâu chủ, thiên hành lão tổ nói cho chúng ta biết hết thảy đều chuẩn bị xong, chỉ cần chờ Tiêu Du tiên người tiến vào bẫy dập chúng ta liền có thể động thủ. Diệp Bạch Lãng nhẹ gật đầu, sau đó lật tay một cầm đem Liệt Dương Hắc Nguyệt đao lấy ra ngoài, vậy liền đều chờ đợi đi, chỉ cần nghe thiên hành lão tổ phát ra tín hiệu đến, các ngươi liền cùng tiến lên. Hôm nay phải tất yếu đem lão già này cho thu thập sạch sẽ, không phải vậy về sau chúng ta lại được bị chạy trở về, quanh năm không thể ngửa mặt nhìn trời. Cùng lúc đó, tại Đoạn Tràng Sơn đỉnh núi trên đất trống, một cái tóc trắng xóa áo đen lão đầu đang ngồi ở trên băng ghế đá nhìn chằm chằm trước mắt không bàn cờ ngẩn người. Lúc này Tiêu Du chân nhân đột nhiên xuất hiện ở lão đầu đối diện, cũng trực tiếp ngồi ở bàn cờ một bên khác thân đồ chính đạo, đã lâu không gặp à, lão đầu tóc bạc đối với Tiêu Du chân nhân vi mỉm cười nói. Thế nhưng là Tiêu Du chân nhân nhưng không có cái gì tốt sắc mặt, Nhậm Thiên Hành, ngươi rốt cục xuất hiện. Đây không phải là ngươi làm cho gấp, ta không dám ra đến thôi. Lão đầu tóc bạc trên mặt giống như cười mà không phải cười, cái kia gần nhất tại sao lại dám đâu? Tiêu Du chân nhân vi híp mắt, điều này con mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này Thiên Hành lão tổ, đây không phải vì tránh ngươi, bế quan quá lâu, Thiên Hành lão tổ nói dù sao vẫn là được đi ra hít thở không khí không phải. Chương 465. Có chỗ nghe thấy. Chương 465, có chỗ nghe thấy ngươi khi đó tại Tiên môn trên đại hội sát hại quá nhiều người tính mệnh. Tiêu Du chân nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Hành lão tổ nói lại cùng Huyết Vân lâu cấu kết với nhau, khiến cho bọn hắn giết hại không ít tông môn. Những tội trạng này đã đủ ta đối với ngươi xuất thủ. Thiên Hành lão tổ nghe đến mấy cái này lại cười lắc đầu nói, thân đồ chính đạo, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi là cái này Mười Châu chi địa bên trên chính nghĩa sứ giả sao? Dựa vào cái gì ngươi có thể đối với người khác chỉ trỏ? Thiên Hành lão tổ nói xong cười lạnh một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói, ngươi nói ta cùng Huyết Vân lâu cấu kết xem như tội. Nhưng ngươi có phải hay không quên, Huyết Vân kia lâu lâu chủ thế nhưng là đệ tử đắc ý của ngươi. Xét đến cùng, ngươi mới là tội nhất kia. Tiêu Du chân nhân đối mặt Thiên Hành lão tổ những lời này, cũng không có phản bác, mà là cầm lấy một viên hắc kỳ đặt ở trên bàn cờ, ta tự nhiên có tội. Bất quá ta chuộc tội phương thức cần phải đem những tội trạng này xóa đi, còn cho Mười Châu chi địa một cái mới tinh diện mục. Chờ ta tự tay đem Huyết Vân kia lâu phá hủy, gộp kết ta cái kia bất tài đệ tử sau, ta liền sẽ đem chính mình cầm tù tại Tiêu Du Lịch ngọn núi, vinh thế không ra. Những lời này ai không biết nói? Thiên Hành lão tổ nói tại Tiên môn đại hội trước đó, Mười Châu chi địa bên trên nhất biết nói những này chính nghĩa lẫm nhiên nói người, chính là ta đảm nhiệm Thiên Hành. Nói đến đây, Thiên Hành lão tổ cũng trên bàn cờ rơi xuống một viên bạch kỳ, ta và ngươi không giống với. Tiêu Du chân nhân lần nữa rơi xuống hắc tử nói, ta thân đồ chính đạo cả đời này, trừ nuôi dưỡng một cái ma đầu bên ngoài, lại không nửa điểm việc xấu. Mà ngươi việc xấu loang lổ, toàn bộ nhờ ngụy trang mà thôi. Thiên Hành lão tổ các loại Tiêu Du chân nhân lạc từ sau, lần nữa đi theo rơi xuống quân cờ, ta đích xác ngụy trang rất nhiều năm. Thiên Hành lão tổ nói đến mức có lúc, ta đều quên ta là hạng người gì. Nếu không phải ta thọ nguyên sắp hết, ta cũng sẽ không tùy tiện xé mở ngụy trang nhiều năm như vậy mà nạ. Làm cái được người kính ngưỡng, đức cao vọng trọng lão tiền bối, cũng đổ là vẫn được. Tiêu Du chân nhân tiếp tục rơi xuống hắc tử đem Thiên Hành lão tổ một hơi ngăn chặn, nhưng là cuối cùng ngươi thất bại. Xem như thất bại một nửa đi. Thiên Hành lão tổ tiếp tục rơi xuống bạch tử, nếu không phải kia cái gì Minh Nguyệt tông tiểu tử kia, ta bây giờ nói không chừng đã thành tiên. Lý Minh Nguyệt. Tiêu Du chân nhân nói ta biết hắn. Lúc trước hắn từ Quảng Lĩnh Châu lên phía Bắc thời điểm, ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Hắn cũng là nghịch thiên giả. Thiên Hành lão tổ cười lạnh một tiếng, liền cùng ngươi yêu quái kia đổ đệ một dạng. Chắc không được rõ ràng chỉ có cảnh giới kim đan, lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Chỉ tiếc lúc đó ta không tại. Tiêu Du chân nhân nói không phải vậy lúc đó nhất định chạy không được. Thiên Hành lão tổ nhìn xem trên địa bàn lúc này thế cục, khóe miệng có chút giơ lên, ngươi cho rằng lúc đó ngươi bị Huyết Vân lâu dẫn đi là trùng hợp sao? Ta biết ngươi khó đối phó, cho nên cũng không muốn để cho ngươi tiến vào đại trận mà thôi. Mặc dù kế hoạch của ta chỉ thành công một nửa, thậm chí bản thân bị trọng thương kém chút bị phản sát, thế nhưng là những này đều vẫn là đáng giá. Ta vẫn là thành công để cho mình diên thọ mấy trăm năm thời gian. Tiêu Du chân nhân nghe xong cầm quân cờ tay hơi sững sờ, giết các đại tông môn trên trăm cái người tu tiên, chỉ là để cho ngươi cái này cây khô hủ gốc lão già sống lâu mấy trăm năm. Ngươi đã giả đáng chết liền phải chết, dùng thủ đoạn như thế đến cho chính mình diên thọ, ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Nghe nói như thế, Thiên Hành lão tổ hừ lạnh nói, ta xác thực giết vài trăm người, nhưng là cũng không phải là đều là ta tự mình động thủ, bọn hắn phần lớn đều là tự giết lẫn nhau mà thôi. Ngược lại là ngươi, thân đồ chính đạo, ngươi xác thực không có động thủ giết người, nhưng là ngươi có thể đi vào địa tiên cảnh giới, không phải cũng là có người dựng vào tính mệnh mới hoàn thành sao? Nếu không phải con chuột kia tinh giúp ngươi ngăn lại cuối cùng một đạo thiên lôi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được sao? Tiêu Du chân nhân tiếp tục là tử, cảm xúc cũng không nhận được quá sóng lớn lan. Chính là bởi vì như vậy, cho nên ta sống liền muốn phát huy nhiệt lượng thừa mới được. Được chưa? Thiên Hành lão tổ nhẹ gật đầu, một lần nữa tại bàn cờ một cái góc vị trí rơi xuống bạch tử, sau đó mới nói ngươi thân đồ chính đạo không tầm thường, ngươi thanh cao. Không biết ngươi có nghe nói hay không hơn vạn năm trước một cái cố sự. Ngươi nói. Tiêu Du chân nhân trên bàn cờ tiếp tục lạc tử cờ Thánh Chử Minh nghe nói qua sao? Thiên Hành lão tổ hỏi đương nhiên. Tiêu Du chân nhân gật đầu, ta còn cùng những tiền bối này chơi cờ qua đâu. Thiên Hành lão tổ hơi nhướng mày, thân độ chính đạo, ngươi có phải hay không điên rồi? Cờ Thánh Chử Minh thế nhưng là vạn năm trước người, ngươi tại sao cùng hắn đánh cờ? Tiêu Du chân nhân nhìn thoáng qua Thiên Hành lão tổ sau đó nói, vậy ngươi liền màn nên ta vừa mới không nói. Lúc trước thiên môn còn chưa quan trước đó. Thiên Hành lão tổ nói cờ Thánh Chử Minh lấy cảnh giới hóa thần một mình đơn đấu một vị thiên giới xuống thiên tiên, cùng sử dụng thiên địa tù thần trận đem nó đánh giết. Có chỗ nghe thấy Tiêu Du chân nhân gật đầu, ta vài thập niên trước từng chiếm được hai cái một cái bảo vật. Thiên Hành lão tổ nói một cái là cờ Thánh Chử Minh một bản kỳ phổ, một cái là những cái kia bị Chử Minh giết chết vị kia tiên nhân xương gãy. Ta khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm, rốt cục phía trước mấy ngày này, đem thiên địa này tù thần trận hiểu thấu đáo. Có đúng không? Tiêu Du chân nhân nhìn vẻ mặt tự tin Thiên Hành lão tổ, sau đó hỏi, cho nên ngươi muốn dùng trận pháp này đối phó ta? Thân độ chính đạo, ngươi phản ứng chậm chút. Thiên Hành lão tổ cầm một quân cờ nói thả ra Chử Minh dùng trận pháp này giết được thiên tiên, ta đảm nhiệm Thiên Hành tự nhiên cũng có thể dùng trận pháp này giết được ngươi cái này địa tiên. Ta có thiên tiên xương gãy, lần nữa đến ngươi cái này địa tiên linh cốt. Lần này, ta nhất định có thể hiểu thấu đáo thành tiên chi pháp. Tiêu Du chân nhân nghe xong, đem vừa mới cầm lấy quân cờ thả lại đến cờ trung bên trong quả nhiên, ngươi lão già điên này chỉ cần còn sống, liền sẽ không yên tĩnh. Thiên Hành lão tổ cũng đem quân cờ thả lại đến cờ trung bên trong, sau đó nói, thân đồ chính đạo, kỳ thật từ ngươi bước vào đoạn Tràng Sơn phạm vi một khắc này bắt đầu, ngươi liền nhất định đã chết. Tại ngươi trước khi đến, ta cũng đã đem thiên địa tù thần trận bố trí xuống. Hiện tại ngươi đã không đường có thể trốn. Tiêu Du chân ngẩng đầu hướng phía hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, quả nhiên tại trong tầng mây như ngầm hiện bài bố lấy hai màu trắng đen quân cờ không sai. Tiêu Du chân nhân nói ngươi không hổ là học tập trận pháp thiên tài, vậy mà có thể cho ta gặp được cái này thất truyền vạn năm đại trận. Ngươi có thể chết ở trận pháp này phía dưới, cũng không tính ngươi đã chết oan uổng. Thiên Hành lão tổ nói bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, xem ở chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng, ta có thể giúp ngươi giết cái kia lá sóng bạc. Xét đến cùng, yêu quái kia bất quá là ta nuôi một con chó mà thôi. Cho nên ngươi hoàn toàn an tâm lên đường. Tiêu Du chân nhân nghe xong không chút nào không hoảng hốt, lúc này mới một lần nữa cầm lấy một con cờ nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta thật cùng cờ dưới thánh qua cờ. Chương 466. Cái này không thể trách ta. Chương 466, cái này không thể trách ta đã ngươi nghĩ như vậy muốn cùng cờ dưới thánh cờ, như vậy ta liền thành bằng ngươi. Thiên Hành lão tổ hai ngón đem một viên bạch kỳ kẹp lên sau đó nói, không bằng liền để ta đưa ngươi xuống dưới tìm hắn đi. Tiêu Du chân nhân ánh mắt hướng Thiên Hành lão tổ đầu ngón tay nhìn lại, sau đó nói, ngươi cần phải hiểu rõ, một khi động thủ, nhất định phải chết một cái. Thiên Hành lão tổ trong ánh mắt lập tức sát ý vọt lên, người phải chết nhất định là ngươi. Vừa dứt lời, Thiên Hành lão tổ liền ngón tay giữa nhọn bạch tử một chút đối với Tiêu Du chân nhân gậy tới. Bạch tử ly tay trong nháy mắt, liền nổ bắn ra mà ra. Trực trực liền hướng phía Tiêu Du chân nhân cái chán mà đến đối mặt công kích này, Tiêu Du chân nhân lại động đều không có động, chỉ là ánh mắt hướng phía trước dùng sức xem xét, liền đem bay tới quân cờ màu trắng trực tiếp ổn định ở giữa không trung, cũng lập tức trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn động đến vỡ nát. Thấy vậy tình huống, Thiên Hành lão tổ cũng không nhiều lời nói nhảm, đi theo chính là một trường hướng phía Tiêu Du chân nhân đánh tới. Tiêu Du chân nhân lập tức nên đón một trường cùng Thiên Hành lão tổ đối oanh ở cùng nhau ầm ầm. Hai người đối trưởng trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn từ đoạn Tràng Sơn đỉnh núi tan ra bốn phía, cuồng bạo linh khí gió lốc lấy hai người làm trung tâm cấp tốc tứ tán ra. Thậm chí sẽ đoạn ruột núi phạm vi bên trong đại thụ đều bị nổ tận gốc, giống như là đột nhiên la đặc biệt lớn cấp báo một dạng. Mà tại đoạn Tràng Sơn bên ngoài, chờ đợi thật lâu Diệp Bạch Lãng nghe được cái này tiếng nổ sau lập tức tinh thần tỉnh táo xem ra rốt cục đánh nhau. Diệp Bạch Lãng niết miệng lên, sau đó đối với sau lưng một đám dưới trướng nói toàn bộ giải tán, sẽ đoạn ruột sườn núi vây quanh. Đừng cho bất luận kẻ nào từ bên ngoài phá hư tù thần đại trận. Nghe được Diệp Bạch Lãng lời nói, phía sau hắn 10 cái tu sĩ kim đan cùng nhau ôm quyền đáp ứng, sau đó liền tan ra bốn phía đem toàn bộ đoạn Tràng Sơn cho bao vây lại. Mà Diệp Bạch Lãng thì cầm liệt dương hắc nguyệt đao hướng thẳng đến đoạn Tràng Sơn phương hướng bay đi. Đoạn Tràng Sơn bên trong, hai cái lao già đã từ mặt đất đánh nhau đến hai không trung. Hai người ngươi một trưởng ta một trưởng đối hoành, trong lúc nhất thời vậy mà đánh cho thế lực ngang nhau thân đồ chính đạo, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thiên Hành lão tổ lần nữa một trưởng cùng Tiêu Du chân nhân đánh vào cùng một chỗ sau, lập tức tiếp lấy đối hoành uy lực về sau bay ngược mà ra, cũng tại thân hình lui về sau đồng thời trong lòng bàn tay lật ra một viên bạch tử hướng phía trên bầu trời ném đi lên. Bạch tử lập tức hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bắn lên trời lỗ hổng bên trong, một giây sau trên bầu trời ẩn tàng đại trận lập tức bị kích hoạt. Chỉ là trong nháy mắt, phương viên mấy chục dặm đoạn Tràng Sơn phạm vi lập tức bị một nửa trong suốt đại trận bao phủ, đồng thời tại đại trận biên giới vị trí, còn có từng viên giống như là núi nhỏ một dạng to lớn hai màu trắng đen quân cờ lơ lửng nhậm thiên hành, bằng ngươi bây giờ là giết ta không được. Tiêu Du chân nhân lập tức đuổi theo, một trưởng đông nhiên đánh ra. Thiên Hành lão tổ lập tức một trưởng lại đánh đi lên, lần nữa cùng Tiêu Du chân nhân đối banh ở cùng nhau. Bất quá lần này, Tiêu Du chân nhân tựa hồ dùng cường đại hơn chiêu thức, một trưởng trực tiếp đem Thiên Hành lão tổ đánh bay ra ngoài. Thiên Hành lão tổ phản ứng rất nhanh, mất đi trọng tâm sau lập tức ở không trung ổn định trọng tâm. Hướng phía Tiêu Du chân nhân phương hướng nhìn lại, lại phát hiện Tiêu Du chân nhân thân hình đột nhiên từ tại chỗ một chút biến mất không thấy gì nữa. Các loại Thiên Hành lão tổ kịp phản ứng, lập tức quay người đem hai tay gác ở trước người động tác mới vừa vặn làm xong, quả nhiên Tiêu Du chân nhân liền xuất hiện ở phía sau hắn, cũng một trưởng vỗ tại Thiên Hành lão tổ trên hai tay. Thiên Hành lão tổ mặc dù đã dùng sức phòng ngự, nhưng là dùng ra toàn lực đằng sau, Tiêu Du chân nhân một trưởng này uy lực thực sự quá lớn, trực tiếp lần nữa đem Thiên Hành lão tổ đánh bay. Các loại Thiên Hành lão tổ một lần nữa trên không trung ổn định thân hình sau, nhịn không được một ngụm máu tươi kém chút không có phun ra hoàn toàn chính xác, ta một người khẳng định đánh không lại ngươi cái này địa tiên. Thiên Hành lão tổ nói, nhưng là ai nói hôm nay tới đối phó ngươi chỉ có ta một cái? Thiên Hành lão tổ lời này vừa mới nói xong, bay ở không trung Tiêu Du chân nhân liền lập tức phát giác được không thích hợp, sau đó đột nhiên quay người hướng sau lưng vung lên đại thủ, vậy mà vừa vặn bắt lấy Diệp Bạch Lãng đánh lén chém vào tới một đao sư phụ, phản ứng rất nhanh a. Diệp Bạch Lãng một chiêu đánh lén không có đắc thủ sau, lập tức rút về Liệt Dương Hắc Nguyệt đao lần nữa đối với Tiêu Du chân nhân chém vào mà đến. Diệp Bạch Lãng thế công rất mạnh, một đao đi theo một đao tốc độ cực nhanh. Tiêu Du chân nhân cổ tay rung lên xuất ra một thanh trường đao màu đen đem Diệp Bạch Lãng công kích ngăn trở lão thập, đao pháp của ngươi bất lui. Tiêu Du chân nhân đao pháp đồng dạng cần phải tinh xảo, bất luận Diệp Bạch Lãng như thế nào công kích, đều sẽ bị Tiêu Du chân nhân hóa giải sư phụ, ngươi thật đúng là càng già càng dẻo dai a. Diệp Bạch Lãng giết đỏ cả mắt, đối mặt đã địa tiên cảnh giới Tiêu Du chân nhân, hắn chỉ có thể vừa lên đến liền dùng toàn lực mới được, không phải vậy căn bản không có khả năng có phần thắng sơ hở quá lớn. Tiêu Du chân nhân đột nhiên một đao quét ngang mà ra, đem Diệp Bạch Lãng trực tiếp đánh bay ra ngoài rời đi sư môn nhiều năm như vậy. Đao pháp không tiến ngược lại thụt lùi, không biết ngươi những năm này đều tại nghiên cứu thứ gì. Mặc dù ngươi đạt được một thanh thần binh lợi khí, nhưng nếu là sử dụng đao người không được, cho dù tốt vũ khí cũng không phát huy ra được tất cả lực lượng. Đối mặt Tiêu Du chân nhân dạy bảo, Diệp Bạch Lãng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, "Đủ, ta thế nào không cần ngươi quan tâm, ta mặc kệ." Tiêu Du chân nhân nói, "Ta nếu là mặc kệ ngươi, lúc trước ngươi đã sớm chết." Diệp Bạch Lãng hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Du chân nhân, sau đó nói, "Thì tính sao? Ta tại sư môn thời gian mấy chục năm, sớm đã đem ân tình còn làm định. Ngươi ngăn cản ta con đường thành tiên, vậy ta nhất định phải đưa ngươi diệt trừ. Sư phụ, cái này không thể trách ta. Đây là ngươi bức ta." Diệp Bạch Lãng nói xong lời này đằng sau, trên thân đột nhiên giấy lên từng đợt màu đỏ như máu khí tức đi ra, trong nháy mắt liền thực lực đại tăng. "Lão thập, thế gian này cũng không phải là chỉ có thành tiên đầu này có thể đi." Tiêu Du chân nhân cũng không có thừa cơ đi lên bổ đao, mà là khuyên, "Ngươi không cần cho mình thiết hạ hạn chế. Im miệng đi lão giả." Diệp Bạch Lãng đột nhiên buột miệng mắng, "Bất ở chỗ này nói những này đường hoàng nói nhảm, cả người của ta chỉ có một con đường chết. Là thời điểm để cái kia ngươi xem một chút ngươi đồ nhi ta, thời gian mấy chục năm này lĩnh ngộ được mới bản sự đi." Huyết ma thân thể. Diệp Bạch Lãng đột nhiên điên cuồng cười ha hả, toàn thân đều làn da đều trở nên màu đỏ tươi đứng lên, nguyên bản mái đầu bạc trắng đều trở nên đỏ bừng như máu. Một chút nhìn qua, Diệp Bạch Lãng liền giống như từ trong huyết chỉ vừa mới leo ra một dạng. Trông thấy Diệp Bạch Lãng biến thành cái dạng này đằng sau, Tiêu Du chân nhân chân mày hơi nhíu lại, "Lão thập, xem ra ngươi đây là sự thực không quay đầu lại được." Tiêu Du chân nhân thở dài một hơi, sau đó nói, "Ngươi là sư phụ giáo ta dục đi ra, cũng làm cho sư phụ ta đưa ngươi rời đi đi." Tiêu Du chân nhân nói xong lời này đằng sau, đột nhiên một đao đối với Diệp Bạch Lãng bổ tới. Một đao này quá nhanh, đến mức Diệp Bạch Lãng đều không có kịp phản ứng, chỉ một cái bị một đao chém đứt đầu, trong nháy mắt liền đầu thân phân ra. Chương 467. Ta chỗ này cũng có viện binh. Chương 467. Ta chỗ này cũng có viện binh. Bất quá chặt đầu đằng sau, Diệp Bạch Lãng đầu cùng thân thể ở giữa vẫn có một cỗ huyết khí tương liên, đồng thời tại cỗ huyết khí này tác dụng dưới, gãy mất đầu chỉ một cái lại bị lôi trở lại cổ chỗ đứt cũng trong nháy mắt khép lại ở cùng nhau. "Sư phụ, đao của ngươi thật là nhanh." Diệp Bạch Lãng cổ tay rung lên, trong tay Liệt Dương Hắc Nguyệt đao trong nháy mắt kim quang đại hiện, sau đó Diệp Bạch Lãng chủ động hướng phía Tiêu Du chân nhân giết tới. Biến thân hoàn tất đằng sau, Diệp Bạch Lãng đao nhanh hơn rất nhiều, đang toàn lực như phát điên công kích đến, vậy mà đem Tiêu Du chân nhân áp chế xuống. Ngay tại Diệp Bạch Lãng đem Tiêu Du chân nhân kiềm chế lại thời điểm, trôi nổi tại đoạn tràng sơn trên không Thiên Hành lão tổ bên người tung bay vô số hai màu trắng đen quân cờ. Mỗi một con cờ đều bị Thiên Hành lão tổ vừa mới rót vào linh khí của mình, có Diệp Bạch Lãng kiềm chế, cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian đến chuẩn bị thân đồ chính đạo, lần này ta nhất định thắng ngươi. Thiên Hành lão tổ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bạch Lãng cùng Tiêu Du chân nhân chiến đấu giữa không trung, sau đó nâng lên cánh tay đối với phía trước một chút. Sau đó lơ lửng ở trên trời Hành lão tổ phía sau những quân cờ đen trắng này liền lập tức giống như là từng cái đạn một dạng hướng phía trước bắn tới. Phát giác được động tĩnh, Diệp Bạch Lãng đột nhiên lách mình tránh ra vị trí. Một giây sau những quân cờ đen trắng kia liền đối với Tiêu Du chân nhân vị trí vánh đến. Tiêu Du chân nhân phản ứng rất nhanh, lập tức một cái nghiêng người liền đem công kích né tránh. Bất quá những này hai màu trắng đen quân cờ lại giống như là như mọc ra mắt, đuổi theo Tiêu Du chân nhân liền tới. Tiêu Du chân nhân muốn lại tránh, thế nhưng là Diệp Bạch Lãng lại ngăn ở Tiêu Du chân nhân tránh né trên con đường phải đi qua. Dầm 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 đại lượng hai màu trắng đen quân cờ đánh vào Tiêu Du chân nhân trên thân, trong nháy mắt nổ ra quần quần khói bụi đem Tiêu Du chân nhân bao phủ. Diệp Bạch Lãng thấy thế cũng không lưu thủ, cầm Liệt Dương Hắc Nguyệt đao liền đối với khói bụi ở trong nháy mắt chém ra mấy chục đạo đao mang phá không mà đi. Khi đao mang đem khói bụi phá tản ra sau, khói bụi ở trong Tiêu Du chân nhân chỉ là rách dưới áo bào, đầu tóc rối bời một chút bên ngoài, cũng không nhận được rõ ràng thương thế. Vừa mới Diệp Bạch Lãng tất cả đao mang cũng đều bị Tiêu Du chân nhân toàn bộ ngăn trở. Thấy vậy tình huống, Diệp Bạch Lãng khẩn trương nuốt nước miếng một cái, sau đó đối với sau lưng Thiên Hành lão tổ nói, "Lão giả, đừng ở phía sau lung lay, hai chúng ta nhất định phải cùng một chỗ đối phó hắn mới được." Thiên Hành lão tổ hướng phía trước bay tới, trong miệng giảng đạo, "Lông trắng sói, chỉ cần ngươi không cản trở đi." Mà Tiêu Du chân nhân nhìn xem hai người này một trái một phải chuẩn bị giáp công chính mình, đột nhiên đem trong tay đao tiện tay ném một cái, sau đó tay cổ tay khẽ đảo lấy ra một thanh trường kiếm màu tím đi ra tới đi. "Hôm nay qua đi, cái này Mười Châu chi địa là biến thành phế tích hay là bình yên vô sự, liền nhìn một trận thắng bại." Đoạn Tràng Sơn bên ngoài, Huyết Vân lâu 10 cái tu sĩ kim đan đều cách trận pháp nhìn xem bên trong chiến đấu. Hai cái cảnh giới hóa thần vây công một địa tiên cảnh giới, song phương đánh cho tối tăm không mặt trời. Nếu không phải có cái thiên địa tù thần tướng Đoạn Tràng Sơn cùng bên ngoài cách ly, coi như cách mấy chục dặm phạm vi cũng sẽ nhận tác động đến cho ăn, nơi này chính là Đoạn Tràng Sơn sao? Đột nhiên một thanh âm từ trong đó một tên tu sĩ kim đan phía sau truyền đến. Nghe được thanh âm, người này lập tức quay đầu nhìn lại, "Ngươi là ai? Tu sĩ Kim Đan nhìn chằm chằm người tới, trong tay nắm trường kiếm vận sức chờ phát động vấn đề này hỏi rất hay. Ngụy Tầm Phi trên không trung nói ta là Hắc Uyên yêu quốc, đại yêu hoàng. Ngươi là yêu quái? Tu sĩ Kim Đan nghe xong hơi nhướng mày bi bi bi. Ngụy Tầm lại cường điệu nói, ta là đại yêu hoàng ấy, ngươi có thể hay không chú ý một chút trọng điểm. Ngươi nếu là yêu quái lời nói, còn không mau cút đi. Tu sĩ Kim Đan đối với Ngụy Tầm quát lớn, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Nếu ngươi không đi đừng trách ta động thủ. Các ngươi Huyết Vân lâu người tính tình thật là kém. Ngụy Tầm đối với Tu sĩ Kim Đan lắc đầu, sau đó nói, đã như vậy thì đưa lên Tây Thiên đi. Ngụy Tầm đột nhiên lật tay một chút đem bảo tháp lấy ra, sau đó đẩy về phía trước con khỉ, đi ra Dương Ai. Vừa dứt lời, Ngụy Tầm trong tay bảo tháp tầng 2 đột nhiên tản mát ra chói mắt bạch quang. Ngay sau đó từ trong bảo tháp một chút bay ra một cái toàn thân lông đen cự hình viên hầu. Con khỉ đi ra trong nháy mắt liền hướng phía Tu sĩ Kim Đan đánh tới đi qua. Tu sĩ Kim Đan thấy thế chỉ có thể lập tức né tránh. Thế nhưng là lông đen đại hầu tử lại đuổi sát phía sau, mọc ra miệng rộng tựa hồ muốn đem đối phương xé nát một dạng. Những phương hướng khác chín cái Tu sĩ Kim Đan nghe được động tĩnh sau, lập tức hướng phía phương hướng này chi viện tới. Ngụy Tầm khẩn tiếp lấy cầm bảo tháp giảng đạo, đoàn tiền bối, đi ra hoạt động thân thể. Vừa dứt lời, bảo tháp một tầng ở trong bay ra một đoàn hắc khí, đoàn phi vân khiêng vạn hồn phiên ngáp liền bay ra, mới vừa ngủ đâu, liền đem ta gọi đi ra. Lúc này trợ giúp tới Tu sĩ Kim Đan người rất nhanh liền nhận ra đoàn phi vân, là đoàn phi vân, mau gọi viện binh. Nghe nói như thế, bên trong một cái Tu sĩ Kim Đan lập tức móc ra một khối tảng đá màu đỏ, hướng bên trong rót vào linh khí đằng sau, đám người sau lưng lập tức nứt ra một đạo to lớn vết nứt. Ngay sau đó từ nơi này vết nứt ở trong cấp tốc đi ra một đám người. Mỗi người bọn họ đều con mắt ở trong đều là màu đỏ, xem ra đều là chúng mê hoặc chi thuật. Ngụy Tâm dùng tìm linh đồng tiến hành xem xét, phát hiện trong những người này tu vi cao có cảnh giới kim đan, thấp thậm chí ngay cả luyện khí cảnh giới, thư phụ cảnh giới đều có. Những người này xem ra chính là Huyết Vân lâu hủy diệt những tông môn kia thời điểm, bị bắt đi phần lớn người. Bọn hắn kỳ thật đều không có chết, chỉ bất quá bị giam tại Huyết Vân lâu vùng không gian kia ở trong trở thành công cụ mà thôi. Ngụy Tâm dùng con mắt quét một vòng, tăng thêm lần này đi ra viện binh. Huyết Vân lâu trong những người này trọn vẹn đã có tiếp cận 20 cái cảnh giới kim đan tu sĩ. Trong đó còn có mấy cái yêu quái. Bất quá những yêu quái này Ngụy Tâm chưa bao giờ thấy qua, hẳn là Trung Châu phía đông vạn ly giữa núi non yêu quái người thật là không ít đâu. Đoàn Phi Vân cảm khái một câu tiền bối yên tâm, ta chỗ này cũng có viện binh đâu. Ngụy Tâm đột nhiên hé miệng dùng sức phun một cái, lập tức từ bụng ở trong vùng không gian kia ở trong một chút bay ra ngoài từng đạo lưu quang. Các loại quang mang biến mất, Hắc Uyên giữa núi non thuần dương cảnh giới trở lên yêu quái đều bị Ngụy Tâm cùng một chỗ mang theo tới. Đoàn Phi Vân nhìn phía sau yêu quái, khóe miệng cười một tiếng, mang theo yêu quái đánh nhau, đây là lần thứ nhất. Hùng Nhị đi vào Ngụy Tâm bên người, đại ca, ta muốn làm thế nào? Không cần mảy may lưu thủ tay, phát huy toàn bộ thực lực của ngươi liền có thể giết mấy cái giết mấy cái. Ngụy Tâm hồi đầu giảng đạo. Nghe nói như thế, Hùng Nhị lập tức tinh thần tỉnh táo, cầm trăm đấu côn liền hướng phía trước một chỉ, các huynh đệ, giết cho ta. Theo Hùng Nhị một tiếng hò hét, từ Hắc Uyên giữa núi non mang ra mấy trăm chiếc yêu quái đều giống như điên cuồng một dạng hướng phía trước đánh tới. Mà Huyết Vân lâu nhân số mặc dù càng nhiều, nhưng là trên chỉnh thể thực lực lại tương đối tương đương. Chủ yếu nhất chính là Đoàn Phi Vân một người liền có thể đối phó 10 cái cảnh giới kim đan đối thủ. Các loại đoạn tràng sơn bên ngoài chiến đấu khai hỏa sau, Ngụy Tâm muốn đi vào trong đại trận hỗ trợ, lại phát hiện ngoài đại trận giống như là có một tầng kết giới một dạng không cách nào xuyên thấu. Nhưng khi nhìn thấy phía trên đại trận cái kia từng khỏa to lớn quân cờ, Ngụy Tâm đốn lúc hai mắt tỏa sáng, đây là Chử Minh tiền bối trận pháp. Mặc dù cùng Chử Minh tiền bối dùng thời điểm có một ít khác nhau, nhưng Ngụy Tâm hay là nhận ra được. Trận pháp này trừ phi từ bên ngoài đánh vỡ, nếu không là khẳng định không cách nào đi vào. Thế là Ngụy Tâm lại từ trong miệng phun ra mấy đạo lưu quang. Tứ Nương cùng Thập Thiên bị Ngụy Tâm đặt ở khoảng cách trận pháp người gần nhất trên sườn núi, cùng theo một lúc đi ra còn có môn kia tiểu mới đại pháo Tứ Nương, Thiên Thiên. Ngụy Tâm đối với trên đỉnh núi hô, cho ta dùng pháo đem trận pháp này hoành mở. Chương 468. Là Thiên Quỷ Sương Ngủ. Chương 468, là Thiên Quỷ Sương Ngủ. Một tiếng ầm vang, Tứ Nương một pháo vang tại trên pháp trận, toàn bộ đại trận cũng bắt đầu mãnh liệt run run. Mặc dù không có thể đem đại trận nổ tung, nhưng lại hay là để đại trận có chỗ rung chuyển. Không chỉ có như vậy, lúc này ở một bên khác trên chiến trường, từ Hắc Uyên giữa núi non đi ra đám yêu quái từng cái trong tay đều lại có mấy quả Ngụy Tâm cùng Mạnh đang nghiên cứu ra tới pháp bảo lưu đạn đạn. Những vật này ném ra ngoài uy lực lớn, đem nhân số đông đảo Huyết Vân lâu nổ một mảnh hỗn độn. Đoàn Phi Vân mặc dù bị 10 cái cảnh giới kim đan đối thủ kềm chế ở, nhưng là cũng không có rơi vào hạ phong, sau đó còn có thể mơ hồ đem đối phương ngăn chặn. Ngụy Tâm nếm thử muốn dùng vạn pháp đều là phá phù đem đại trận bài trừ, nhưng là bố trí pháp trận này Thiên Hành lão tổ tu vi rõ ràng cao hơn chính mình, cho nên không có tác dụng. Từ Nương, Thiên Thiên tiếp tục anh. Theo một pháo lại một pháo không ngừng oanh kích, đại trận quả nhiên trở nên buông lỏng một chút. Ngụy Tâm một mực đem để tay tại trên đại trận cảm thụ được đại trận biến hóa, đột nhiên nhìn chuẩn một thời cơ liền lập tức sử dụng hư không độn cưỡng ép xuyên qua pháp trận, hôm nay đến đoạn tràng sơn bên trong. Bởi vì đại trận đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách, Ngụy Tâm lúc ở bên ngoài cảm giác không thấy bên trong khí tức, cũng không biết chiến đấu tiếp tục đến bộ dáng gì. Thế nhưng là tiến vào trong đại trận đằng sau, lúc này mới phát hiện tình huống khó giải quyết. Tiêu Du chân nhân khí tức rõ ràng suy yếu rất nhiều, mặc dù Diệp Bạch Lãng cùng Thiên Hành lão tổ hai người cũng có chỗ suy yếu, nhưng là hai người liên thủ phía dưới hay là rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Diệp Bạch Lãng cầm trong tay Liệt Dương Hắc Nguyệt đao cận chiến, Thiên Hành lão tổ khống chế Thiên Địa Tù Thần trận dùng quân cờ cự ly xa kiềm chế. Hai người phối hợp phi thường ăn ý, tựa hồ đang chuẩn bị động thủ trước đó, liền đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Thấy rõ ràng hiểu rõ Tiêu Diêu chân nhân phương thức chiến đấu, từ đó đang vây công thời điểm, có thể càng thêm rõ ràng nhằm vào. Cái này cũng nhờ có Tiêu Du chân nhân lúc này đã địa tiên cảnh giới, tu vi cao hơn tại bọn hắn, hay là cảnh giới hóa thần, khẳng định không tiên chỉ được lâu như vậy Liệt Dương chém. Đột nhiên Diệp Bạch Lãng cầm trong tay Liệt Dương Hắc Nguyệt đao trong di tích đao bổ về phía Tiêu Du chân nhân, một đao này điều động Diệp Bạch Lãng toàn thân chi lực, một đao chém xuống Liệt Dương Hắc Nguyệt trên đao kim quang trong nháy mắt lóe ra. Tựa như là trong nháy mắt biến thành một thanh mấy trăm mét dáng dấp cự hình chiến đao đối mặt như thế công kích, Tiêu Du chân nhân đành phải đem trường kiếm hướng trên đầu mà khung. Két một tiếng, Tiêu Du chân nhân hay là đem một đao này bay vững vàng tiếp được. Bất quá đồng thời, Thiên Hành lão tổ tìm đúng thời cơ đối với Tiêu Du chân nhân phương hướng chỉ tay một cái. Một giây sau vô số viên hai màu trắng đen quân cờ hóa thành từng đạo lưu quang hướng Tiêu Du chân nhân vị trí vào tới. Bởi vì lúc này Diệp Bạch Lãng một đao này còn tại hướng phía dưới phát lực, Tiêu Du chân nhân căn vốn không pháp trốn tránh. Mắt thấy là phải bị trực tiếp đánh trúng, một thân ảnh đột nhiên ngăn ở Tiêu Diêu chân nhân trước mặt, cũng kim quang đại hiện đem những quân cờ này toàn bộ ngăn trở coi như không có tới muộn. Ngụy Tâm xuất hiện đằng sau, trực tiếp đem Lôi Minh Hám Thiên Thương lấy ra. Bởi vì lần này đối mặt địch nhân phi thường cường đại, Ngụy Tâm không nói hai lời trực tiếp mở ra Lôi Thần thân thể. Khi phát hiện Ngụy Tâm đột nhiên xuất hiện tại chiến trường, tất cả mọi người mộng tiểu hữu, ngươi làm sao còn sống? Tiêu Du chân nhân có Ngụy Tâm hỗ trợ, một kiếm quét ngang đem Diệp Bạch Lãng bức lui ra ngoài tiền bối, về sau lại nói cho người chi tiết đi. Ngụy Tâm trực tiếp đem ánh mắt nhìn về hướng Diệp Bạch Lãng, sau đó nói, ngươi đi đối phó kia cái gì Thiên Hành lão tổ, ta tới đối phó ngươi cái này không hiếu thuận đệ tử đi. Tiêu Du chân nhân nghe xong khẽ gật đầu, liền theo ngươi nói xử lý, bất quá ngươi phải cẩn thận, hắn cũng không tốt đối phó. Yên tâm, ta đã có thủ thắng chi pháp. Ngụy Tâm cầm trong tay trường thương, toàn thân dòng điện phun trào, trường thương cũng hoàn toàn bị lôi quang bao phủ trong đó. Khi Diệp Bạch Lãng nhận ra người trước mắt là Ngụy Tâm sau, lập tức nhíu mày đến bị thiên lôi bổ nổ. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Diệp Bạch Lãng dùng Liệt Dương Hắc Nguyệt đao chỉ vào Ngụy Tâm, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, chỉ là thiên lôi mà thôi, nhưng không có dễ dàng như vậy đánh chết ta. Diệp Bạch Lãng trên dưới quan sát một chút Ngụy Tâm, sau đó sợ hãi thán nói, không nghĩ tới ngươi thế mà đều cảnh giới hóa thần. Cùng tốc độ của ngươi so ra, hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Ngụy Tâm lúc này bay lên không trung cùng Diệp Bạch Lãng bảo trì tại một cái mặt bằng bên trên. Một bên khác, Tiêu Du chân nhân cũng cùng Thiên Hành lão tổ một lần nữa đối vị. Có Ngụy Tâm gia nhập, chiến trường thế cục lập tức phát sinh biến hóa tiểu tử, mặc dù đều là cảnh giới hóa thần, nhưng cảnh giới hóa thần cũng là có phân chia cao thấp. Diệp Bạch Lãng nói chuyện đồng thời, liền trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang hướng phía Ngụy Tâm phương hướng trùng sát mà đến, đồng thời bỗng nhiên đem trong tay trường đao chém ra một đạo bao vây lấy huyết khí kim quang. Nhìn thấy đạo này hướng phía chính mình bổ tới hung ác công kích, Ngụy Tâm không dám có chút chủ quan, lập tức bật hết hỏa lực đem trường thương hướng phía trước đâm một cái. Toàn thân dòng điện trong nháy mắt liền hướng phía trước vọt tới, cũng trên không trung lập tức hội tụ thành một đầu lôi quang cự long. Khi cự long cùng chém khí đụng vào nhau, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, toàn bộ đứt gãy núi đều tại mãnh liệt run run. Thậm chí ngay cả pháp trận ngoại chiến thành một đoàn, tất cả mọi người có thể cảm nhận được chấn cảm. Nhìn thấy chính mình một chiêu này bị ngăn lại, Diệp Bạch Lãng thán phục một tiếng, có chút bản sự. Sau đó Diệp Bạch Lãng liền lần nữa hướng phía Ngụy Tâm trùng sát mà đến, cũng lựa chọn chính mình am hiểu nhất cận chiến. Ngụy Tâm thấy thế đành phải lập tức phòng thủ, đem Diệp Bạch Lãng công kích đều ngăn lại. Bất quá Diệp Bạch Lãng đao pháp này phi thường tinh xảo, tăng thêm tu vi của nó cao hơn chính mình, cho nên Ngụy Tâm rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng, bị đánh đến chỉ có thể không ngừng né tránh. Cái này cũng nhờ có Ngụy Tâm đột phá đến cảnh giới hóa thần, không phải vậy nếu là cảnh giới kim đan đối mặt lúc này Diệp Bạch Lãng, căn bản không có thủ thắng khả năng. Mắt thấy Diệp Bạch Lãng thế công càng mãnh liệt, Ngụy Tâm đột nhiên một cái nhảy lùi lại ngắn ngủi kéo dài khoảng cách. Sau đó đem trường thương hướng không trung ném một cái, hai tay trong nháy mắt chắp tay trước ngực La Thiên Quỷ Sương Mù. Ngụy Tâm vừa dứt lời, lập tức cả vùng không gian liền bị khói đen che phủ trong đó. Liền ngay cả càng xa xôi ngay tại đối bên Tiêu Du chân nhân cùng Thiên Hành lão tổ đều bị hắc vụ này ảnh hưởng. Cũng không phải toàn bộ đoạn Tràng Sơn bị pháp trận bao phủ, hắc vụ này thậm chí có thể lan tràn ra ngoài. Vừa mới rõ ràng còn là mặt trời chói chang trên không ban ngày, theo hắc vụ bao phủ, toàn bộ đoạn Tràng Sơn tựa hồ biến thành ban đêm một dạng. Cùng lúc đó, Diệp Bạch Lãng trong tay Liệt Dương Hắc Nguyệt đao cũng trong nháy mắt cải biến hình thái. Từ ban đầu kim quang bao phủ cả thanh đao, một chút biến thành bị hắc khí bao phủ quỷ dị yêu đao, biết trò xiết cũng thật nhiều. Diệp Bạch Lãng quét mắt một vòng chung quanh, phát hiện Ngụy Tâm thân hình vậy mà tại trong hắc vụ biến mất, đồng thời còn cảm giác không thấy đối phương khí tức. Bất quá Diệp Bạch Lãng biết, Ngụy Tâm khẳng định giấu ở trong hắc vụ một nơi nào đó, đồng thời lúc nào cũng có thể lại đột nhiên nhảy ra cho mình một chút. Ngay tại Diệp Bạch Lãng hết sức chăm chú tìm kiếm Ngụy Tâm tung tích thời điểm, từ trong hắc vụ đột nhiên xông tới một thân ảnh, một thương liền hướng Diệp Bạch Lãng đâm tới. Diệp Bạch Lãng phản ứng rất nhanh, trở tay một đao liền chém trúng đạo thân ảnh kia. Thế nhưng là đạo thân ảnh kia bị đánh thành hai nửa, trực tiếp biến thành một nửa tóc. Không đợi Diệp Bạch Lãng tình huống như thế nào, hắc vụ bốn phương tám hướng liên tiếp không ngừng mà dần hiện ra Ngụy Tâm thân ảnh, không hề đứt đoạn hướng phía Diệp Bạch Lãng phát động vây công. Chương 469. Sơ hở. Chương 469. Sơ hở đối mặt vây công, Diệp Bạch Lãng mặc dù chau mày, nhưng lại cũng không bối rối. Rất nhanh liền khám phá Ngụy Tâm cái này cho xiếc, cho tới bây giờ đối với mình phát động công kích những này, Ngụy Tâm cũng chỉ là Ngụy Tâm biến hóa ra tới thế thân mà thôi. Chân chính Ngụy Tâm còn trốn ở hắc ốc trong một góc khác. Ngay tại Diệp Bạch Lãng đem Ngụy Tâm biến hóa ra tới những này biểu hiện thân thể toàn bộ chém tận giết tuyệt sau, trong hắc vụ lại xông tới một bóng người hướng Diệp Bạch Lãng đánh tới. Diệp Bạch Lãng trở tay chính là một đao gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đem bóng người đầu bổ xuống. Nhưng là quay đầu nhìn sang lập tức ngu ngơ ở bị chính mình một đao chém chết người này, lại là đại sư huynh Lá Đỉnh Trời. Ân. Diệp Bạch Lãng mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được một màn này. Diệp Đỉnh Thiên Minh Minh bị chính mình nuốt ở huyết vân không gian ở trong, không có chính mình phóng thích làm sao lại xuất hiện ở đây? Không đợi Diệp Bạch Lãng làm rõ ràng tình huống, phía sau hắn lại giết ra một bóng người đến. Diệp Bạch Lãng không dám khinh thường xoay người lần nữa một đao đem người đứng phía sau ảnh chặn ngang chặt đứt. Thế nhưng là nhìn một cái càng động. Lần này bị chính mình một đao chém chết người lại là chính mình tứ sư tỷ Diệp Truy Tuyết. Diệp Bạch Lãng tình báo làm được rất hoàn thiện, vì lần này vây công Tiêu Diêu chân nhân không có gì bất ngờ xảy ra, sớm đã đem trong tông môn các sư huynh hành tung thăm dò rõ ràng. Lúc này Diệp Truy Tuyết hẳn là tại Tây Xuyên Châu bồi tiếp Diệp Tùy Phong mới đối. Không đợi Diệp Bạch Lãng phản ứng, sau lưng xuất hiện lần nữa một bóng người. Diệp Bạch Lãng xoay người lần nữa một đao, bất quá một đao này lại bị sau lưng bóng người kia ngăn trở. Diệp Bạch Lãng quay đầu nhìn lại phát hiện lần này giết ra tới lại là Diệp Tùy Phong phản đồ, hôm nay ta nhất định đưa ngươi tru diệt. Diệp Tùy Phong nói xong liền tay cầm trường kiếm đối với Diệp Bạch Lãng triển khai tấn công mạnh, một kiếm đi theo một kiếm toàn bộ đâm về Diệp Bạch Lãng yếu hại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Bạch Lãng có chút mắt trợn tròn, một đao quét ngang đem Diệp Tùy Phong chấn ra ngoài. Nhưng là Diệp Tùy Phong lại không còn nói tiếp, tiếp tục đối với Diệp Bạch Lãng bắt đầu tấn công mạnh. Diệp Bạch Lãng chống đỡ mấy chiêu đằng sau, đột nhiên phát hiện Diệp Tùy Phong một sơ hở, đột nhiên một đao chém ra, lại trực tiếp đem Diệp Tùy Phong chém thành hai khúc gân. Diệp Bạch Lãng thấy cảnh này, tựa hồ minh bạch cái gì tất cả đều là ảo giác. Diệp Bạch Lãng đã sớm biết Diệp Tùy Phong đã đột phá cảnh giới hóa thần, coi như hay là cảnh giới hóa thần một tầng, nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy liền bị chính mình giết chết. Không đợi Diệp Bạch Lãng phản ứng, sau lưng lần nữa giết ra hai đạo nhân ảnh đúng là mình thất sư huynh Diệp Tính Lôi, cùng bát sư huynh Diệp Ly Lửa. Biết được là ảo giác sau, Diệp Bạch Lãng cũng không lưu tay nữa, trực tiếp giơ tay chém xuống đem hai người kia chặt thành hai đoạn. Các loại đem cuối cùng hai cái này ảo giác chém giết sau, Diệp Bạch Lãng ánh mắt hướng chung quanh quét mắt một vòng, sau đó đối với Ngụy Tầm gọi hàng nói dạng này ảo giác, đối với ta mà nói nhưng vô dụng. Có bản lĩnh liền đi ra chính diện đối quyết, núp trong bóng tôi lén lén lút lút cũng thật giống con chuột. Cùng lúc đó trốn ở hắc vụ nơi nào đó Ngụy Tầm cười lạnh một tiếng, lão tử vốn chính là chuột. Bất quá lúc này ở Ngụy Tầm sau lưng nhiều một thân ảnh, chính là thợ rèn lòng tạo tiền bối, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể cho cây đao kia chí mạng một cái bữa. Ngụy Tầm nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Bạch Lãng đao trong tay, cảm giác rất là khó giải quyết. Bởi vì lúc này hắc vụ đem trọn đoạn ngắn ruột núi bao phủ, lúc này liệt dương hắc nguyệt đao trở nên phi thường quỷ dị, hoàn toàn cùng trước đó một trời một vực. Long tạo tay cầm truy cao mày, gia hỏa này quá lợi hại, ta chỉ có một lần cơ hội đi truy cây đao kia sơ hở chỗ. Nếu là đắc thủ, ta nhất định có thể đem cây đao kia tiêu hủy. Nếu là thất bại, ta bộ khôi lỗi này thân thể còn đủ không được tên kia một đao sự tình. Ngụy Tầm nghe xong lật tay xuất ra một thanh đậu phộng hướng phía trước vung đi, đậu phộng lập tức ở tác đậu thành binh phù tác dụng dưới biến thành từng cái người mặc áo giáp binh sĩ. Lợi dụng những binh lính này tiếp tục đem Diệp Bạch Lãng kiểm chế lại tiền bối, ngươi cần một cái dạng gì thời cơ? Ngụy Tầm hỏi, ta muốn biện pháp cho ngươi tranh thủ đi ra. Long Tạo có chút trầm tư một lát, sau đó nói, tốt nhất là cây đao này tại hướng phía dưới chém vào thời điểm. Vừa vặn toàn bộ phát lực phương thức cùng ta ở lại bên trong sơ hở phương hướng nhất trí. Lúc này ta một cái búa từ mặt bên nện ở sơ hở phía trên, liền nhất định có thể đắc thủ. Nghe xong Long Tạo lời nói sau ta, Ngụy Tâm nhẹ gật đầu, sau đó nói, vậy ta hiện tại liền đi cho tiền bối ngươi tranh thủ cơ hội, ngươi chờ đúng thời cơ động thủ là được. Trong hắc vụ, Diệp Bạch Lãng cảm giác đã giết mấy trăm người, cũng không biết trong đó cái nào là ảo giác, cái nào là chân thật. Trong đó giết chết có ít người vậy mà sau khi chết sẽ còn biến thành một nửa đậu phộng. Ngay tại Diệp Bạch Lãng cảm giác mình đều có chút giết đến im lặng thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại khí tức từ bên cạnh giết ra. Diệp Bạch Lãng bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm, lập tức xoay người một đao đem Ngụy Tầm đánh lén một thương ngăn trở ngươi cái này cống thoát nước chuột thối, rốt cục chịu lộ diện. Diệp Bạch Lãng nhìn thấy Ngụy Tầm xuất hiện, lập tức nổi trận lôi đình, cầm đao liền phóng tới Ngụy Tầm điên cuồng phát tiết. Lúc này Diệp Bạch Lãng công được so trước đó còn muốn dùng sức, Ngụy Tầm chỉ tiếp ở vài đao cũng cảm giác hổ khẩu run lên. Rơi vào đường cùng, Ngụy Tầm chỉ có thể lập tức ngưng tụ đại lượng màu vẽ phù hướng phía trước lung tung phóng thích. Lúc này mới đem như phát điên Diệp Bạch Lãng bức cho lui ra ngoài thiên lôi tử điện, thừa dịp khoảng cách, Ngụy Tầm lập tức ngưng tụ một tấm thiên lôi tử điện phù ném lên bầu trời. Sau đó dẫn xuống mấy đạo tử lôi không ngừng mà đánh phía chính mình, trương giang tất cả tử lôi hấp thu đằng sau, Ngụy Tầm trên người lôi quang cũng thay đổi thành màu tím đạt được tăng cường đằng sau, Ngụy Tầm lần này liền không còn bị động phòng thủ mà là hướng phía Diệp Bạch Lãng chủ động giết tới, đồng thời tại giết đi qua trong quá trình, còn tóc hất lên biến ra mấy cái thế thân đi ra. Nhìn thấy Ngụy Tầm lại dùng những trò xiếc này tới, Diệp Bạch Lãng hét lớn một tiếng, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Diệp Bạch Lãng trên người màu đỏ như máu khí tức đốt đến càng tăng lên, trong tay hắc đao vung lên, cũng trực tiếp chém ra mấy đạo màu đen đao khí. Những đao khí này trực tiếp đem Ngụy Tầm những cái kia thế thân toàn bộ đánh tan. Còn lại cái kia chính là Ngụy Tầm bản thể. Diệp Bạch Lãng chờ đúng thời cơ lại lần nữa sử dụng ra vừa mới chém vào sư phụ hắn một đao kia. Bất quá lần này rủ xuống tới cũng không phải là liệt dương chém tham máu chém. Một cỗ hồng quang bị hắc khí bao khỏa thế đại lực trầm nhóm hướng về phía Ngụy Tầm. Ngụy Tầm thấy thế, biết thời cơ chín muồi, thế là lập tức cầm trong tay trường thương đi lên một khung, dùng ra toàn thân chi lực muốn ngăn trở một đao này. Chỉ cần mình có thể đem đao này tiếp được, liền có thể đạt tới Long Tạo tiền bối nói thời cơ. Bang! Một tiếng như chấn thiên lôi hưởng tiếng nổ mạnh từ đao thương tiếp xúc trong nháy mắt truyền ra. Ngụy Tâm mặc dù dùng hết toàn lực miễn cưỡng ngăn trở, nhưng chỉ cảm giác hai tay đã run lên mất đi chi giác, chỉ có thể dựa vào bản năng tiếp tục kiên trì, ngươi nhất định phải chết. Diệp Bạch Lãng một kích thành công, liền chuẩn bị tăng lớn khí lực trên tay. Nhưng chính là lúc này, Long Tạo đột nhiên từ tầng cạn trong hắc vụ thoát ra, cũng đem vận sức chờ phát động một truy hướng phía Diệp Bạch Lãng trường đao trong tay đập tới một truy định cản khôn. Diệp Bạch Lãng thấy thế, muốn đem đao rút về. Thế nhưng là Ngụy Tâm lại đột nhiên gia tăng trong tay khí lực, phóng xuất ra đại lượng dòng điện đem đao cùng trường thương chăm chú hút cùng một chỗ. Khi thiết truy đập trúng liệt dương hắc nguyệt trên đao trong nháy mắt, Diệp Bạch Lãng rốt cục mới đưa đao rút về. Mặc dù đao bị đập trúng một chút, nhưng cũng không có trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Diệp Bạch Lãng quay người chính là Long Tạo bộ tới, đao sắc bén mang trong nháy mắt liền đem khôi lỗi thân thể chặt thành hai nửa. Ngụy Tâm thấy thế, coi là Long Tạo thất thủ đang suy nghĩ nên làm thế nào cho phải, đồng thời, Diệp Bạch Lãng hướng phía Long Tạo khôi lỗi thân thể sắp đánh xuống đao thứ hai trong nháy mắt. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, liệt dương hắc nguyệt đao ở giữa trong nháy mắt toát ra một đạo to lớn vết nứt. Chương 470. con chuột này cũng không tốt đối phó. Chương 470, con chuột này cũng không tốt đối phó. Ân. Diệp Bạch Lãng lập tức phát hiện không thích hợp, thu đao trở về xem xét, lúc này mới phát hiện trong cây đao này ở giữa vết nứt, ha 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 ha. Long Tạo thấy thế cười lên ha ha, thành, rốt cục đem cây đao này hủy. Diệp Bạch Lãng nhìn hằm hằm hướng Long Tạo, lần nữa nâng đao hướng phía Long Tạo chém ra một đạo đao mang. Bất quá lại bị Ngụy Tầm một chút ngăn trở, không có cây đao này, ta nhìn ngươi còn có thể có bao nhiêu phép lối. Ngụy Tầm đi theo hướng phía nhảy lên, cũng đem trong tay trường thương nâng quá đỉnh đầu đối với Diệp Bạch Lãng hung hăng đập tới. Diệp Bạch Lãng thấy thế chỉ có thể hoành đao đón đỡ. Răng rắc một tiếng, tại Ngụy Tầm một thương này đập mạnh bên dưới, Diệp Bạch Lãng trong tay liệt dương hắc nguyệt đao không thể kiên trì được nữa, trực tiếp băng liệt thành hai đoạn. Nguyên bản bị hắc khí bao phủ trường đao trong nháy mắt trở nên ảm đạm không màu, các ngươi đến cùng là thế nào làm được? Diệp Bạch Lãng trông thấy đao của mình biến thành bộ dạng này sau, rất là chấn kinh không hiểu. Cái này liệt dương hắc nguyệt đao thế nhưng là hắn mấy chục năm này thời gian bên trong phát hiện mạnh nhất một cây đao. Hướng phía trước trong chiến đấu đều là không gì không phá, làm sao hôm nay sẽ như vậy dễ như trở bàn tay biến thành hai đoạn? Nhìn thương, Ngụy Tâm chỗ nào quản được nhiều như vậy, cầm trường thương liền đối với Diệp Bạch Lãng một trận mãnh liệt đâm. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Quả nhiên tại mất đi liệt dương hắc nguyệt đao sau, Diệp Bạch Lãng trong nháy mắt liền bị Ngụy Tâm áp chế xuống. Bất quá rất nhanh Ngụy Tâm liền phát hiện không thích hợp. Làm sao cái này Diệp Bạch Lãng giết không chết ta? Chính mình một thương đem Diệp Bạch Lãng đâm xuyên sau, vừa đem trường thương rút ra ra hỏa này liền khép lại ngũ lôi phủ. Ngụy Tâm thấy thế chỉ có thể trường thương quét qua ngưng tụ ra hơn 10 đạo ngũ lôi phủ, những này lôi phủ toàn bộ lơ lửng tại chính mình chung quanh nhau nhau đều chuẩn Diệp Bạch Lãng. Diệp Bạch Lãng thấy thế, đem trong tay đao gãy tiện tay ném một cái, sau đó đối với Ngụy Tâm đạo, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Nếu là như vậy, ngươi có thể giết không chết ta. Bớt nói nhiều lời, xem chiêu. Ngụy Tâm khẩn tiếp lấy đem trường thương hướng phía trước đâm một cái, trong nháy mắt tất cả ngũ lôi phủ liền đồng thời hướng phía Diệp Bạch Lãng vị trí vọt tới, đồng thời lại bắn đi ra, đồng thời hội tụ vào một chỗ lôi quang còn hóa thành mấy cái lôi long hướng phía Diệp Bạch Lãng nhào cắn mà đi. Diệp Bạch Lãng không có lựa chọn đón đỡ những công kích này, mà là thân hình không ngừng lùi lại, đồng thời một bàn tay vậy mà trực tiếp đâm vào lồng ngực của mình. Trong nháy mắt máu tươi chảy ròng. Ngụy Tâm không biết vì cái gì Diệp Bạch Lãng muốn tự mình hại mình, nhưng là trực giác nói với chính mình, gia hỏa này không có làm chuyện tốt. Ngay tại lôi long sắp đuổi kịp Diệp Bạch Lãng thời điểm, Diệp Bạch Lãng đưa tay từ trong thân thể kéo một cái, cuối cùng vậy mà từ miệng vết thương kéo ra một thanh do máu tươi hội tụ mà thành huyết nhận, đồng thời Ngụy Tâm khống chế lôi long trực tiếp từ mấy cái phương hướng đem Diệp Bạch Lãng xuyên thấu, mãnh liệt dòng điện cũng đem Diệp Bạch Lãng thân thể điện thủng trăm ngàn lỗ, máu thịt bé bét. Thế nhưng là rất nhanh Ngụy Tâm đã nhìn thấy cái này Diệp Bạch Lãng thân thể vậy mà tại nhanh chóng khép lại, cơ hồ là một hít một thở ở giữa, nguyên bản vết thương chí mạng vậy mà lần nữa khỏi hẳn, ngươi là quái vật gì? Ngụy Tâm nhìn cái này Diệp Bạch Lãng nhận công kích như vậy đều không chết, thậm chí đã có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh chúng ta không đều là quái vật sao? Diệp Bạch Lãng lúc này trên người huyết khí càng thêm màu đỏ tươi, trong tay cái kia do máu tươi hội tụ mà thành trường đao nhìn qua vậy mà so liệt dương hắc nguyệt đao đều muốn dọa người. Ngay vào lúc này, nơi xa Tiêu Du chân nhân cùng Thiên Hành lao tổ đối chiến bên kia đột nhiên truyền đến vài tiếng vang vọng đất trời anh minh. Ngụy Tâm cùng Diệp Bạch Lãng nghe được thanh âm sau, gần như đồng thời quay đầu nhìn về bên kia nhìn lại. Sau đó Ngụy Tâm phát hiện, nguyên bản lơ lửng trên bầu trời những cái kia to lớn quân cờ toàn bộ hướng phía Tiêu Du chân nhân vị trí nện xuống đến, tựa như là thiên thạch một dạng. Bất quá Tiêu Du chân nhân phi thường linh hoạt, cũng không bị những quân cờ này đập trúng. Thế nhưng là những này rơi xuống quân cờ lại tại trên mặt đất ném ra một chút quy tắc hình dạng. Thiên Hành lão tổ gặp thời cơ chín muồi, đột nhiên hai tay trước người kết ấn thiên địa tù thân trận, hợp. Theo pháp trận lại lần nữa khởi động. Những cái kia tất cả đập xuống đất quân cờ vậy mà toàn bộ bay lên không trung cũng từ từng cái phương hướng hướng phía Tiêu Du chân nhân vây quanh mà đi. Cuối cùng Tiêu Du chân nhân bị những này hai màu trắng đen quân cờ hội tụ to lớn viên cầu cho bao phủ trong đó. Nhìn thấy rốt cục đem Tiêu Du chân nhân cho nhốt vào viên cầu bên trong, tóc hai bù sủ Thiên Hành lão tổ lúc này mới lộ ra tươi cười đắc ý, mới vừa cùng Tiêu Du chân nhân chính diện đối chiến, suýt chút nữa thì cái mạng già của mình. Cho dù chính mình là cảnh giới hóa thần đỉnh phong, nhưng là cùng địa tiên cảnh giới hay là có một bước chênh lệch. Mà nhìn thấy Tiêu Du chân nhân bị vây ở viên cầu sau, Ngụy Tâm lập tức hơi nhướng mày. Trận pháp này uy lực chính mình cũng đã gặp qua, là thật có thể vượt cảnh giới giết người pháp trận. Lúc trước chính mình hay là tán đan cảnh giới thời điểm, Trừ Minh tiền bối liền dùng cảnh giới của mình đem cảnh giới Kim Đan Thanh Phong lão tổ cho đánh thành trọng thương. Nếu không phải mình lúc đó thể nội linh khí không đủ dùng, tuyệt đối có thể làm trận đem Thanh Phong lão tổ giết chết. Hiện tại Tiêu Du chân nhân bị trận pháp cho vây ở bên trong, đây tuyệt đối phi thường hỏng bét, đồng thời quân cờ đèn trắng hội tụ mà thành viên cầu còn tại không ngừng thu nhỏ, đồng thời bị vây ở trong trận pháp đằng sau. Tiêu Du chân nhân từ bên trong vô luận như thế nào công kích đều không thể đem trận pháp dung chuyển, ngươi liền từ từ ở bên trong chờ chết đi. Thiên Hành lão tổ lúc này thở hổn hển hai cái nhìn về hướng Ngụy Tầm cùng Diệp Bạch Lãng bên này, thân hình khẽ động liền đi tới Diệp Bạch Lãng sau lưng lông trắng sói, ngươi tốc độ này quá chậm, lại còn không có đem con chuột này tinh giết. Thiên Hành lão tổ hiển nhiên vừa mới đến chiến đấu đã thụ thương không ít, tăng thêm sử dụng thiên địa tù thần trận, cơ hồ đem hắn thể lực linh khí tiêu hao hầu như không còn, con chuột này cũng không tốt đối phó. Diệp Bạch Lãng nói dù sao lão giả kia bị nhốt rồi, cùng một chỗ liên thủ đem chuột tinh này giết đi. Ngụy Tâm nhìn thấy hai cái cảnh giới hóa thần ba tầng đối thủ đem mục tiêu nhắm chuẩn Ngụy Tâm, lập tức cảm giác có chút không ổn. Một cái Diệp Bạch Lãng liền đủ chính mình đối phó, hiện tại lại tới cái Thiên Hành lão tổ. Lúc này Ngụy Tâm đó là không gì sánh được hoài niệm ngoài trận pháp Đoàn Phi Vân. Bất quá hắn tình huống bên kia cũng không lạc quan. Bị 10 cái cảnh giới kim đan đối thủ vây công, bực này áp lực Ngụy Tâm tự nhận là lại so với một cái cảnh giới hóa thần khó đối phó nhiều. Không đợi Ngụy Tâm nghĩ ra biện pháp, Diệp Bạch Lãng cùng Thiên Hành lão tổ liền đối với Ngụy Tâm triển khai vây công. Ngụy Tâm không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể đem lôi thần thân thể bật hết hỏa lực đối mặt hai người vây công, Ngụy Tâm có thể làm không đến giống Tiêu Du chân nhân thông dong như vậy. chỉ có trốn tránh chống đỡ, căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi phản đánh. Lúc này bởi vì khôi lỗi thân thể bị chặt thành hai nửa, Long Tạo đã rơi vào chiến trường trên mặt đất, chỉ còn lại có nửa người trên. Long Tạo chỉ có thể nhìn trên bầu trời chiến đấu một mặt sốt ruột, căn bản giúp không được gì. Ngụy tiểu tử, ngươi có thể nhất định phải thắng a. Vô Lượng Trưởng. Đột nhiên Ngụy Tầm một cái không có chú ý, bị Thiên Hành lão tổ một trường vỗ tại ngực. Trong nháy mắt Ngụy Tầm chỉ cảm thấy ngực một im lìm, toàn bộ thân thể giống như là mũi tên rời cung một dạng phi đánh bay ra ngoài. Cho dù tự mình mở ra đầy công suất lôi thần thân thể, gặp Thiên Hành lão tổ chính diện dưới một trường đến, cũng thiếu chút lấy đi của mình nửa cái mạng tiền bối, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngụy Tâm đã bị Diệp Bạch Lãng cùng Thiên Hành lão tổ đẩy vào tuyệt cảnh, lại không sử dụng những biện pháp khác sẽ trễ. Nói chuyện đồng thời, Ngụy Tâm đem Vạn Bảo Tháp cho móc ra. Sau đó Bảo Tháp tầng 7 liền trong nháy mắt lộ ra ngay kim quang. Chương 471. Một khúc đứt ruột phách, thiên địa chung một âm. Chương 471. Một khúc đứt ruột phách, thiên địa chung một âm. Hắc vụ này thật là phiền phức. Bởi vì Ngụy Tâm bị một trưởng vỗ bay đằng sau, Ngụy Tâm thân hình liền trốn vào trong hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hành lão tổ dù sao nhìn Tiêu Du chân nhân đã vốn là thiên địa tù thần trận mây khốn, lại không tránh thoát khả năng. Thế là dứt khoát đem bao vây lấy toàn bộ đoạn Tràng Sơn trận pháp giải trừ, sau đó một trường hướng phía trên mặt đất vỗ tới. Trong nháy mắt một cỗ mạnh mẽ gió lốc lấy Thiên Hành lão tổ làm trung tâm, trực tiếp đem những cái bọc này lấy toàn bộ đoạn Tràng Sơn hắc vụ thổi tan ra ngoài ở nơi đó. Theo hắc vụ biến mất, Diệp Bạch Lãng phát hiện trước nhất Ngụy Tầm thân ảnh. Bất quá đồng thời bọn hắn cũng phát hiện không thích hợp. Lúc này Ngụy Tầm vậy mà đã đem trường thương thu vào, thay vào đó vậy mà móc ra một tấm đàn tranh. Ngụy Tầm treo ngồi giữa không trung, đàn tranh đưa ngang trước người chính hai tay phụ tại trên đàn đó là cái gì? Thiên Hành lão tổ cũng cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn về phía Diệp Bạch Lãng. Tựa hồ muốn có được một đáp án. Thế nhưng là Diệp Bạch Lãng lại lắc đầu nói, ta làm sao biết đó là cái gì, chuột tinh này trò xiết quá nhiều, nhưng là phần lớn đều không còn dùng được. Ta nhìn hắn bộ dạng này chính là phô trương thanh thế mà thôi, không cần quan tâm. Hắc vụ tản, con chuột này đã không đường có thể trốn. Diệp Bạch Lãng cùng Thiên Hành lão tổ liếc nhau cùng nhau gật đầu, sau đó lại lần một trái một phải hướng phía Ngụy Tầm vị trí đánh tới. Lúc này nhập thân vào Ngụy Tầm trên người Bạch Phi Mặc, khóe miệng cười nhạt một tiếng một khúc đứt ruột phách, thiên địa trùng một âm. Bạch Phi Mặc đem mảnh khảnh ngón tay tại trên dây đàn quét qua, lập tức một tiếng êm thai cầm âm từ đàn tranh ở trong vang vọng mà ra. Khi thanh âm này đợt từ Diệp Bạch Lãng cùng Thiên Hành lao tổ trên thân đảo qua thời điểm, hai người giống như là gặp vi lực cực lớn trọng kích, nhao nhao bay ngược mà ra đồng thời, hai người đều miệng phun một ngụm máu tươi. Diệp Bạch Lãng ngược lại là khôi phục được mau mau, lập tức ở không trung đem thân hình ổn định, nhưng là Thiên Hành lao tổ bộ xương già này gặp một chiêu này sau đơn giản có chút đỡ không nổi. Thật vất vả ổn định đằng sau, còn chưa kịp thở một ngụm. Bạch Phi Mặc liền lại lần nữa đánh đàn dư âm 2 giây, sơn hà đảo ngược. Theo dây đàn chấn động, so vừa mới một tiếng kia còn muốn chấn động sóng âm lại lần nữa lấy Ngụy Tầm thân thể làm trung tâm, hướng phía trước Diệp Bạch Lãng cùng Thiên Hành lão tổ mà đến. Vừa mới hai người mới chính diện gặp một chiêu, lại nhìn thấy thứ này sau càng lá xuất mồ hôi chán. Thiên Hành lão tổ tự biết trốn không thoát, thế là dứt khoát trực tiếp núp ở Diệp Bạch Lãng sau lưng Bạch Mao Lang thân thể ngươi kháng đánh, giúp ta cản một chút. Diệp Bạch Lãng vừa định muốn báo nổi, nhưng là cầm âm đã tác động đến mà đến, chỉ có thể cầm trong tay huyết nhận hướng phía trước một khung, đồng thời điều động toàn thân linh khí trước người tạo thành một mặt linh khí bình chướng. Thế nhưng là khi sóng âm đánh thẳng tới thời điểm, mặt này bình chướng cơ hồ trong nháy mắt phá toái. Diệp Bạch Lãng chính diện kháng trụ sóng âm tất cả trùng kích, trực tiếp lần nữa đem người đánh bay ra ngoài phốc. Công kích qua đi, Diệp Bạch Lãng lại là một ngụm máu tươi phun ra, trên người huyết sắc khí tức đều tiêu tán mấy phần, tiếp tục như vậy không được. Diệp Bạch Lãng liên tục gặp hai lần trọng kích sau, trực tiếp lắc đầu nói, tại bị động như vậy bị đánh xuống dưới, người ta đều không sống nổi, nhất định phải cẩn thận đi lên mới được. Diệp Bạch Lãng đối với sau lưng trốn tránh Thiên Hành lão tổ nói, ta ở phía trước sông, ngươi đuổi theo ta, chỉ có cẩn thận đằng sau, chúng ta mới có cơ hội thủ thắng. Thiên Hành lão tổ nghe xong lập tức gật đầu, cứ làm như thế. Sau đó Diệp Bạch Lãng hô to một tiếng, để nguyên bản yếu bất mấy phần huyết sắc khí tức một chút tăng vọt mấy lần. Ngay sau đó Thiên Hành lão tổ một trưởng vỗ tại Diệp Bạch Lãng sau lưng, đem trên người linh khí rót vào Diệp Bạch Lãng trong thân thể. Cái này khiến Diệp Bạch Lãng toàn thân khí tức đốt đến càng thêm thịnh vượng. Sau đó Diệp Bạch Lãng liền ở trên trời hành lão tổ trợ giúp phía dưới, một đường kéo lấy huyết đao hướng phía Ngụy Tầm vị trí trùng sát mà đến. Bạch Phi Mặc dương mắt nhìn một chút Diệp Bạch Lãng phương hướng, ngón tay nhẹ nhàng móc tại trên dây đàn, sau đó lại lần phụ động dây đàn khúc này phi lưu 3000 âm, nghe được một khi đạt mục đến. Theo Bạch Phi Mặc trong miệng nhắc tới, dây đàn chấn động, lần nữa phóng xuất ra một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm. Nhìn thấy đạo âm này đợt hướng phía chính mình đánh tới, Diệp Bạch Lãng to mày, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán trượt xuống, tại sao ta cảm giác nhịn không được a. Diệp Bạch Lãng mạo đủ khí lực hướng phía trước ngạnh sông Bạch Mao Lang, ngươi cần phải chống đỡ a, không phải vậy chúng ta coi như phí công nọc sức. Thiên Hành lão tổ tại sau lưng của Vũ. Oeng. Một tiếng vang trầm qua đi, Bạch Mao Lang lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là có Diệp Bạch Lãng hỗ trợ ngăn lại phần lớn trùng kích, Thiên Hành lão tổ hay là đạt được cận thân Ngụy Tầm cơ hội. Trong nháy mắt liền tới đến Ngụy Tầm những người, đồng thời vận sức chờ phát động một trường đồng thời hướng phía Ngụy Tầm chán đánh tới. Phát giác được Ngụy Tầm qua đi, Bạch Phi Mặc sừng sững bất động. Trực tiếp đột nhiên đưa tay đem bên trong mấy cây dây đàn đột nhiên siết chặt ở cùng nhau, đột nhiên một cỗ sóng khí từ đàn tranh ở trong phong thích mà ra, trong nháy mắt tạo thành một nửa trong suốt hình tròn hộ thuẫn đem chính mình bao phủ. Thiên Hành lão tổ một trường này vững vàng đập vào mặt này hộ thuẫn bên trên, mặc dù đem hộ thuẫn đập nát, thế nhưng là Bạch Phi Mặc cũng đã mượn cỗ này khí lực bay ngược mà ra, nhanh chóng cùng Thiên Hành lão tổ kéo dài khoảng cách lâm trời tháng tư phi tiến đi, giết đến mênh mang tà ma đến. Thừa dịp bay ra ngoài khí lực, Bạch Phi Mặc lần nữa đánh đàn. Sóng âm trong nháy mắt hóa thành vạn tên cùng bắn, nhao nhao hướng phía Thiên Hành lão tổ vào tới. Thiên Hành lão tổ thấy thế, bị dọa đến vội vàng song trưởng cùng nhau hướng phía trước vỗ, cũng trước người ngưng tụ một mặt bình chướng muốn ngăn trở công kích. Nhưng là sóng âm hội tụ vạn tên cùng bắn, uy lực thực sự quá lớn, đụng vào Thiên Hành lão tổ trên bình chướng sau, trực tiếp đem bình chướng bắn ra từng vết nứt. Mắt thấy là phải ngăn cản không nổi, Thiên Hành lão tổ lập tức lật tay xuất ra một khối ngọc thạch bộ dáng tấm chắn đi ra đem tấm chắn ngăn tại trước người sau, bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn. Mặt này ngọc thạch tấm chắn hẳn là một cái không sai pháp bảo, đem vạn tên cùng bắn ngăn trở sau, diện mục thời điểm rách ra mấy đạo dễ thấy vết nứt đây là cỡ nào uy lực, thế nhưng là Thiên Hành lão tổ nhìn xem ngọc thạch trong tay tấm chắn thế mà vỡ vụn, con ngươi mãnh liệt trợn, pháp bảo này không gì không phá, thế mà rách ra. Lúc này vừa mới bị đánh bay ra ngoài Diệp Bạch Lãng rốt cục bay trở về, nhìn thấy Thiên Hành lão tổ thất thủ sau trực tiếp buột miệng mắng, ngươi cái lao già thật là phế vật, ta liều mình cho ngươi cơ hội, ngươi thế mà thất bại. Nói nhảm cái gì ngươi? Thiên Hành lão tổ vừa mới trở về từ coi chết, nghe được Diệp Bạch Lãng nhục mạ lập tức nhịn không được quát, ngươi nếu là đi, chính ngươi đi thử xem. Diệp Bạch Lãng nghe xong trừng mắt liếc Thiên Hành lão tổ, sau đó nói, ta đến liền ta đến, lần này đổi lấy ngươi làm tấm thuẫn. Nói xong lời này, Diệp Bạch Lãng trực tiếp đi lên bắt lại Thiên Hành lão tổ cổ, sau đó đẩy Thiên Hành lão tổ rồi xoay người về phía trước. Thiên Hành lão tổ không nghĩ tới Diệp Bạch Lãng thế mà lại dùng bực này biện pháp, chỉ có thể đem ngọc thạch tấm chắn ngăn tại trước người sau đó đối với Diệp Bạch Lãng hô, Bạch Mao Lang ngươi có phải hay không điên rồi? Ta mẹ nó đã sớm điên rồi. Diệp Bạch Lãng hai mắt đỏ bừng, đã sát nhập vào ma, không quan tâm, chỉ là đẩy Thiên Hành lão tổ rồi xoay người về phía trước 50 giây động thiên đao chém, phá đến đông đảo trên trời tiên. Bạch Phi Mặc lần nữa đánh đàn, lập tức từ cầm âm ở trong phóng thích mà ra hơn ngàn đạo đao sắc bén ánh sáng, giống như bạo vũ lê hoa một dạng hướng phía trước chém tới. Chương 472, Thiên môn mở. Chương 472, Thiên môn mở. Lông trắng sói, ngươi là thật điên rồi. Thiên Hành lão tổ thấy thế con ngươi đột nhiên co lại. Một giây sau, mấy ngàn đạo đao quang liền phô thiên cái địa giống như tích lũy tại trong tay hắn khối ngọc thạch kia trên tấm chắn. Thế nhưng là ngọc thạch này tấm chắn chỉ ngăn cản trong chốc lát, liền một chút nước toát ra. Thiên Hành lão tổ bị Diệp Bạch Lãng nắm nuốt phần gáy, căn bản không tránh thoát được, chỉ có thể ở tấm chắn phá toái trong nháy mắt điều động toàn thân linh khí trước người hội tụ một mặt bình chướng. Nhưng bình chướng này cũng chỉ ngăn trở đàn một lát thời gian, sau đó liền cũng đi theo một chút phá toái. Ngay sau đó cầm âm hội tụ đao quang chém khí liền toàn bộ chạm tại Thiên Hành lão tổ trên thân, chỉ là trong nháy mắt, Thiên Hành lão tổ thân thể liền bị chặt thành mười mấy đoạn không trọn vẹn thân thể. Bất quá Diệp Bạch Lãng cũng mượn cơ hội này, rốt cục thành công cận thân ngụy tầm đem trong tay Thiên Hành lão tổ hướng bên cạnh ném một cái, rút đao liền hướng ngụy tầm đầu lâu chém tới. Lưỡi đao vung lên, thiên địa huyết khí bốc lên. Rõ ràng Diệp Bạch Lãng còn cách ngụy tầm hơn 100 mét khoảng cách, nhưng là hắn một đao này chém tới, màu đỏ như máu to lớn đao mang trong nháy mắt liền đến. Bạch Phi Mặc nhìn thấy một chiêu này khẽ chau mày, hai tay tại đàn tranh phía trên nhẹ nhàng vỗ, đàn tranh liền trong nháy mắt dựng đứng mà lên. Bạch Phi Mặc hai tay đẩy đàn tranh, trực tiếp đem đàn tranh xem như phòng ngự tâm chắn. Một giây sau, Diệp Bạch Lãng toàn lực một chém trực tiếp bổ vào đàn tranh phía trên. Giang giác một tiếng, đàn tranh lại trực tiếp vỡ vụn thành hai đoạn. Bạch Phi Mặc thấy thế, chỉ có thể lập tức nghiêng người né tránh, lúc này mới mạo hiểm đem chém khí né tránh. Nhìn thấy chính mình một đao thành công đem tấm kia đàn tranh chặt thành hai nửa, Diệp Bạch Lãng lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Trận chiến đấu này tựa hồ là chính mình thắng. Sư phụ của mình nhưng vẫn bị vây ở thiên địa tù thần trận ở trong, mặc dù Tiêu Diêu chân nhân thực lực để trận pháp này thu nhỏ tốc độ trở nên rất chậm, nhưng là đây là không ngăn cản được trận pháp một kích chí mệnh cuối cùng. Mà Thiên Hành lão tổ cũng đã bị chặt thành hơn 10 đoạn từ trên trời rơi xuống. Cho mình tạo thành phiền phức ngụy tầm trong tay cái kia đàn tranh pháp bảo cũng đã không có. Không có vật kia, bằng ngạnh thực lực tới nói, Diệp Bạch Lãng có lòng tin giải quyết hết ngụy tầm. Mà ngụy tầm bên này, khi thấy Bạch Phi Mặc trong tay đàn tranh đã đứt gãy, nhất thời vội hỏi, "Tiền bối, pháp bảo của ngươi không có, này làm sao xử lý?" Thế nhưng là Bạch Phi Mặc lại khẽ lắc đầu nói, tựa hồ cũng không sốt ruột không sao. Bạch Phi Mặc cười nói, ta nhớ được ngươi không phải còn có một cái cây sáo thôi, một dạng có thể sử dụng. Nghe nói như thế, Ngụy Tâm lập tức lật tay đem cây sáo từ lòng bàn tay không gian ở trong lấy ra, cũng đi theo đem quyền khống chế thân thể giao cho Bạch Phi Mặc. Bạch Phi Mặc nhìn xem trong tay cây sáo, mỉm cười sau đó liền tự nhiên bỏ vào bên miệng. Xa xa Diệp Bạch Lãng thấy thế lập tức chau mày ra hỏa này trò siết thật là không ý ta. Không đợi Diệp Bạch Lãng làm rõ ràng Ngụy Tâm muốn làm gì, duyên dáng tiếng địch liền trong nháy mắt vang vọng cả mảnh trời phô trương thanh thế. Diệp Bạch Lãng sau khi nghe được hơi sững sờ, nhưng là phát hiện cũng không có giống vừa mới đàn tranh uy lực như vậy đằng sau, liền trực tiếp tha đao hướng phía Ngụy Tầm đánh tới. Diệp Bạch Lãng muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì lúc này Diệp Bạch Lãng đã rõ ràng cảm giác được, đoạn Tràng Sơn ngoại vi chiến trường phía bên mình người đã đi vào hạ phong. Thủ hạ 10 cái cảnh giới kim đan dưới trướng, giống như đã bị cái kia gọi Đoàn Phi Vân giá hỏa giết chết mấy cái. Thế nhưng là Diệp Bạch Lãng mới vừa vặn xông về phía trước ra ngoài đoạn ngắn khoảng cách, lập tức một đạo âm ba chạm mà tới. Diệp Bạch Lãng né tránh không kịp bị âm ba đánh trúng, trong nháy mắt liền cảm giác màng nhĩ giống như là muốn phá toái bình thường. Một cái trong đại não đều cảm giác giống như là có cái đinh đang thắt một dạng nói nhói. Cái này cũng không thể không khiến Diệp Bạch Lãng ngừng lại, cũng che lỗ tai muốn chống cự cái này quỷ dị thanh âm. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng giống to rung trời lại từ Diệp Bạch Lãng sau lưng truyền đến. Diệp Bạch Lãng về sau xem xét, lập tức mắt trợn tròn. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện một cái lông đỏ đại tinh tinh? Lông đỏ đại tinh tinh vồ lên trên trực tiếp đem Diệp Bạch Lãng một quyền đánh bay. Diệp Bạch Lãng trong nháy mắt liền cảm giác choáng đầu hoa mắt, tăng thêm chói tai tiếng địch nhiều đến đau đầu muốn nức, giờ phút này đã để Diệp Bạch Lãng cảm giác có chút sống không bằng chết. Lông đỏ đại tinh tinh một quyền đắc thủ đằng sau, lại lần nữa hướng phía Diệp Bạch Lãng đuổi đi theo, há to miệng lộ ra một ngụm răng nanh, giống như bị bệnh chó điên một dạng nổi điên cút ngay cho ta. Diệp Bạch Lãng nhẫn nhịn không được, đem trong tay huyết đao bỗng nhiên hướng phía trước một chém. Một đao liền đem lông đỏ đại tinh tinh chặn ngang chém thành hai nửa. Không đợi Diệp Bạch Lãng cao hứng, cái kia lông đỏ đại tinh tinh lại trong nháy mắt khép lại ở cùng nhau, vậy mà so với chính mình tốc độ khép lại đều muốn nhanh đó là cái thứ quỷ gì a. Diệp Bạch Lãng trợn tròn mắt, thế là không lo được tiếng địch đâm nói, lại lần nữa một đao đem lông đỏ đại tinh tinh đầu chém thành hai nửa. Nhưng là vừa mới thu đao trở về, cái kia lông đỏ đại tinh tinh liền lần nữa khép lại, liền cùng giết không chết một dạng. Nơi xa để Bạch Phi Mạc phụ thân Ngụy Tầm thấy cảnh này sau, không khỏi cảm thán, con khỉ này phóng xuất thế mà mạnh như vậy. Ngay tại Diệp Bạch Lãng đã sinh không thể luyến thời khắc, Bạch Phi Mạc đột nhiên ngừng thổi địch động tác đang lúc Ngụy Tầm muốn hỏi thăm thế nào thời điểm, Bạch Phi Mạc đột nhiên mở miệng nói, "Thiên môn mở." Cũng ngay sau đó, Bạch Phi Mạc liền đem quyền khống chế thân thể trả lại cho Ngụy Tầm. Ngụy Tâm đồng thời cũng đã nhận ra không đối, đột nhiên hướng bầu trời nhìn lại. Sau đó liền hoảng sợ phát hiện trên bầu trời, thế mà đã nứt ra một đạo lỗ thủng to lớn. Ngụy Tâm có thể rõ ràng cảm giác được, đạo này trong lỗ thủng mặt có khó lường đồ vật đang chuẩn bị đi ra đây chính là thiên môn sao? Ngụy Tâm đốn lúc cái trán chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Diệp Bạch Lãng bên này, phát hiện lông đỏ tinh tinh giết không chết sau, cuối cùng lựa chọn một cước đem lông đỏ đại tinh tinh gắt gao giẫm tại dưới chân, không để cho hắn có thể tránh thoát đột nhiên cảm nhận được trên bầu trời dị thường sau, Diệp Bạch Lãng ngẩng đầu nhìn lại cũng ngây ngẩn cả người đây là. Thiên môn mở. Ngụy Tâm một tay nâng tháp, có chút khẩn trương đối với trong tháp Bạch Phi mà hỏi, "Tiền bối, ngươi vừa mới đi ra như thế một hồi, thiên môn liền thật mở. Chờ một lúc không có thiên tiên tới giết ta đi." Ngụy Tâm đây là sự thực có chút khẩn trương. Mình tại Đông Lai đảo thượng chờ đợi hơn 20 năm thời gian, cùng cái kia có thiên tiên thực lực thiên thanh thần lòng sinh sống nhiều như vậy thời gian. Ngụy Tâm là thanh thanh sở sở minh bạch mình bây giờ cùng thiên tiên ở giữa có một đạo khoảng cách cực lớn không cách nào vượt qua yên tâm, thiên môn coi như mở, trên trời người muốn xuống tới hay là cần chút thời gian. Bạch Phi mặc an ủi, "Đến lúc đó thật nếu là tới tìm ta, ngươi liền giúp ta giao ra liền có thể." Cùng lúc đó, trên mặt đất Diệp Bạch Lãng lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy thiên môn mở ra sau khi, trong mắt lập tức chớp động lên kích động quan mang. Còn không có chờ Diệp Bạch Lãng cao hứng bao lâu, đột nhiên phát hiện bên người lại bị một đám yêu quái cho bao vây ở trong đó không ít yêu quái đều là cảnh giới kim đan. Cái kia cầm trong tay vạn hồn phiên Đoàn Phi Vân cũng ở trong đó khiêu cờ, gia hỏa này chính là ta đại ca nói Diệp Bạch Lãng sao? Hùng Nhị Khiêng Thiết Đồng Tử đứng tại Đoàn Phi Vân bên người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm một câu lão tử không gọi khiêu cờ. Đoàn Phi Vân liếc một cái Hùng Nhị, sau đó hướng phía bị vây quanh Diệp Bạch Lãng đi tới. Lúc này Diệp Bạch Lãng không dám động đậy, bởi vì chính mình đang toàn lực đem dưới chân đại tinh tinh khống chế lại. Hơi buông lỏng một chút, đại tinh tinh liền sẽ lập tức tránh thoát lá. Diệp Bạch Lãng đúng không? Đoàn Phi Vân khiêng vạn hồn phiên nhếch miệng lên người thanh kia kim quang lóng lánh đại đao đầu. Làm sao không thấy? Chương 473. Ngươi không có nhất định phải lý do giết ta. Chương 473. Ngươi không có nhất định phải lý do giết ta Đoàn Phi Vân. Diệp Bạch Lãng nhìn thấy trước mắt tình huống này, cũng đã biết đại khái chuyện gì xảy ra. Xem ra chính mình khổ tâm vận doanh nhiều năm như vậy huyết vân lâu đã toàn quân bị diệt trí nhớ không sai. Đoàn Phi Vân cười nói, lúc đầu hôm nay tới ta là muốn tìm ngươi báo thủ, rửa sạch nhục nhã. Vừa mới không có cơ hội, hiện tại có cơ hội. Ngươi nếu là không có thanh kia kim đao, ta vạn hồn phiên coi như có thể phát huy được tác dụng. Diệp Bạch Lãng nhìn Đoàn Phi Vân thật muốn động thủ, thế là vội vàng khuyên, hiện tại ngươi còn muốn đánh sao? Ngươi không có phát hiện tiên liệt sao? Nghe nói như thế, Đoàn Phi Vân đầu đều không có nhấc, mà là đạo, thiên liệt thì thế nào? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cũng không phải ta giết ra. Ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Diệp Bạch Lãng bị Đoàn Phi Vân tức giận đến không được, thiên môn mở a. Vậy thì thế nào? Đoàn Phi Vân cười lạnh một tiếng, cái kia có thể cải biến chúng ta trong đầu cái kia 3000 tỷ thanh tiến độ sao? Thiên môn đóng lại hay không chỉ là ảnh hưởng nguyên lai thập châu chi địa người? Chúng ta những này xuyên qua tới người, không nhận ảnh hưởng này. Tập bất mãn 3000 tỷ tiến độ, làm theo chết ở thế giới này, muốn lên trời. Đoàn Phi Vân tựa hồ thấy phi thường thấu triệt, cười lạnh vài tiếng rồi nói ra, đừng có nằm động. Ngươi thật sự là sống vô dụng rồi mấy trăm năm. Diệp Bạch Lãng nhìn về phía Đoàn Phi Vân giận dữ mắng mỏ, ngươi muốn nát chết ở thế giới này, vậy ngươi liền tiếp tục chờ chết đi. Lão tử ta không cùng các ngươi chơi. Diệp Bạch Lãng nói xong cũng móc ra tảng đá màu đỏ, xem bộ dáng là chuẩn bị trốn vào huyết vân không gian ở trong đang chuẩn bị đem tảng đá khởi động, đột nhiên một bàn tay một thanh từ giữa hư không rỗi ra chộp vào Diệp Bạch Lãng trên cổ tay. Diệp Bạch Lãng giật mình, lúc này mới phát hiện Ngụy Tầm không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên cạnh, lặng yên không một tiếng động, tựa như là trống rông xuất hiện một dạng. Chính mình thậm chí một chút cảm giác đều không có đường chạy a. Ngụy Tầm đột nhiên lòng bàn tay dùng sức phóng xuất ra mãnh liệt dòng điện, điện Diệp Bạch Lãng không cách nào điều động linh khí mở ra tiến vào huyết vân không gian cửa lớn Ngụy Tầm đúng không? Diệp Bạch Lãng nhìn về phía Ngụy Tầm đạo, ngươi là muốn giết ta sao? Nếu không muốn như nào? Ngụy Tâm lặng lẽ nói, vừa mới ngươi không giống con chó điên một dạng, không phải cũng là muốn giết ta sao? Diệp Bạch Lãng nhìn quanh một vòng bốn phía, lúc này thế cục đã để Diệp Bạch Lãng hoàn toàn bị động, đồng thời lúc này Diệp Bạch Lãng cảm giác có rất nhiều nghi hoặc không cách nào giải khai. Rõ ràng chính mình tận mắt thấy Ngụy Tâm bị thiên lôi bổ nổ, đều biến thành bột phân biến mất, làm sao hiện tại còn sống? Sau đó chính là rõ ràng suy nhược mấy vạn năm yêu tộc, làm sao đột nhiên một chút xuất hiện nhiều như vậy cảnh giới kim đan yêu quái? Tại một cái chính là Ngụy Tâm làm sao lúc mạnh lúc yếu, còn có các loại không giống với trò xiếc. Rõ ràng chính mình tất cả kế hoạch đều quy hoạch đến không chê vào đâu được. Hôm nay nếu không phải Ngụy Tâm dẫn người tới quấy rối, mình đã liên thủ Thiên Hành lão tổ đem Tiêu Du chân nhân đánh giết. Tiêu Du chân nhân vừa chết, thiên hạ này liền không có người ngăn được Huyết Vân lâu làm việc, đến lúc đó chính mình lại đi cướp đoạt tiểu Lê trái tim, vậy còn không dễ như trở bàn tay. Làm sao rõ ràng kế hoạch nhiều năm như vậy kế hoạch, nửa ngày thời gian liền biến thành cái dạng này. Đây hết thảy đều là cái này gọi là Ngụy Tâm chuột tinh dở cho quỷ giết ta, đối với các ngươi tới nói lại có chỗ tốt gì đâu? Diệp Bạch Lãng phi thường không cam tâm, nhưng là hiện tại chính mình thế cục đối với mình phi thường bất lợi, chỉ có thể thuyết phục đứng lên, nếu như ta đoán được không sai, Ngụy Tâm ngươi cùng Đoàn Phi Vân, chúng ta đều là người xuyên biệt. Diệp Bạch Lãng đạo, chúng ta đều là ngoài ý muốn đạt được một bản đĩa game đi vào trên thế giới này. Thế giới này đối với chúng ta mà nói, chính là một trò chơi mà thôi. Chúng ta đều là thế giới này người chơi. Diệp Bạch Lãng cảm xúc trở nên có chút kích động, dưới chân lông đỏ đại tinh tinh còn đang suy nghĩ muốn tránh thoát trước kia thiên môn đóng lại, chúng ta lẫn nhau tranh đấu đều nói qua được. Hiện tại thiên môn đã mở ra, chúng ta bây giờ cần phải làm là cùng một châu nghĩ biện pháp tu luyện thành thiên tiên mới đối. Chúng ta người chơi ở giữa mới hẳn là liên thủ mới đối. Diệp Bạch Lãng thuyết phục đồng thời ánh mắt còn tại chú ý Ngụy Tầm cùng Đoàn Phi Vân trên mặt biến hóa, chúng ta nếu là liên thủ cùng một chỗ, chớ nói toàn bộ thập châu chi địa, liền xem như về sau chúng ta xông nhập thiên giới bên trên, vậy cũng nhất định là bá chủ một phương địa vị. Thế nhưng là nghe xong Diệp Bạch Lãng lời nói sau, Ngụy Tầm lại bất vi sở động, ngươi nói xong sao? Nói xong ta muốn phải động thủ. Ngụy Tầm một tay khác dùng trường thương mũi thương chỉ vào Diệp Bạch Lãng. Ngụy Tầm biết ra hỏa này không dễ giết chết, đến ngẫm lại những biện pháp khác mới được, chúng ta giống như không có thâm cừu đại hận gì đi. Diệp Bạch Lãng trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, người gấu đen kia núi ta nhưng cho tới bây giờ không có phái người đi qua. Ta mặc dù giết rất nhiều người, nhưng là những người này phải cùng quan hệ của ngươi cũng không lớn đi. Ngươi không có nhất định phải lý do giết ta. Diệp Bạch Lãng cười nói, chỉ cần đáp ứng hợp tác, ta cam đoan chúng ta đều có thành tiên cơ hội. Ai nói cho ngươi ta không có nhất định phải giết ngươi lý do? Ngụy Tâm chất vấn, vậy ngươi nói một chút đến cùng là lý do gì? Diệp Bạch Lãng hỏi lại Tiểu Lê. Ngụy Tâm mở miệng nói, chỉ cần ngươi còn sống, ta liền không yên lòng Tiểu Lê an nguy. Chỉ có giết ngươi, ta mới có thể yên tâm. Nghe được lý do này, Diệp Bạch Lãng lập tức nhíu mày, ngươi cùng nữ nhân kia có cái gì liên lụy? Ngươi một cái hắc bên trong dãy núi tới yêu quái, nàng một cái tiêu du lịch tông tiên mệnh chi nữ. Vận mệnh của các ngươi từ lúc nào nhắc lên quan hệ ta cũng không biết, các ngươi lại có cái gì liên lụy? Sống chết của nàng có quan hệ gì tới ngươi? Diệp Bạch Lãng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Ngụy Tâm sẽ không để ý sinh tử đi bảo hộ Tiểu Lê? Tại Diệp Bạch Lãng trong điều tra, Tiểu Lê cùng Ngụy Tầm là thật không có một chút quan hệ. Trời mới biết vì cái gì con chuột này tinh đột nhiên liền muốn nhảy ra bảo hộ Tiểu Lê. Diệp Bạch Lãng là thực sự nghĩ mãi mà không rõ điểm này, nói rất dài dòng, hay là không nói. Ngụy Tầm nhìn về phía dục dịch Đoàn Phi Vân, sau đó nói, tiền bối, xem ngươi rồi, gia hỏa này cũng không tốt giết. Đoàn Phi Vân khiêng lá cờ một mặt tự tin, chỉ cần hắn không có thanh kia phá kim đao, ta cam đoan để cái này huyết vân lâu lâu chủ đã chết muốn ngừng mà không được. Ngay sau đó Ngụy Tầm một tay lấy Diệp Bạch Lãng trong tay tảng đá màu đỏ cướp đi, sau đó buông lỏng ra Diệp Bạch Lãng tay quay người liền rời đi bầy yêu. Các loại Ngụy Tầm sau khi đi, Đoàn Phi Vân liền cùng Diệp Bạch Lãng một lần nữa đánh lên. Đoàn Phi Vân từ lần trước cùng Diệp Bạch Lãng đấu thời điểm vừa, vẫn sầu não bất ức. Diệp Bạch Lãng đao khắc hắn, cái này khiến mỗi lần cùng Diệp Bạch Lãng chiến đấu đều không phát huy ra toàn bộ thực lực. Đối với Đoàn Phi Vân tới nói, chính mình thế nhưng là thập châu chi địa mấy trăm năm bên trong lớn nhất nhân vật phản diện, chỉ có giết Diệp Bạch Lãng mới có thể duy trì ở chính mình đại ma đầu này địa vị. Các loại Ngụy Tầm tại Đoạn Tràng Sơn tìm tới Long Tạo Tiền Bối khôi lỗi thân thể sau, lúc này mới phát hiện Long Tạo Tiền Bối linh hồn còn tại Tiền Bối, ngươi còn tốt chứ? Ngụy Tầm tiến lên quan tâm hỏi thăm. Nghe được là Ngụy Tầm thanh âm, Long Tạo lúc này mới thở dài một hơi, xem ra là ngươi thắng. Đúng vậy a. Ngụy Tầm gật đầu, ta thắng. Tiền bối ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Có cần hay không ta cho ngài chuyển rời đến mặt khác khôi lỗi trong thân thể? Thế nhưng là Long Tạo lại lắc đầu nói, không cần, nhìn thấy ngươi an toàn, ta liền đã yên tâm. Ta có thể cảm giác, linh hồn của ta tựa hồ lập tức liền muốn giải phóng. Đồng thời ta loáng thoáng còn có thể nhìn thấy Trử Minh mấy lao già kia tại một cái cửa ra vào chờ ta. Có đúng không? Ngụy Tầm nghe xong nhãn tình sáng lên, Ngụy tiểu tử, ta phải đi. Long Tạo khôi lỗi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, bất quá ngươi không cần khổ sở, ta cảm giác chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Long Tạo nói xong lời này đằng sau, khôi lỗi con mắt trong nháy mắt tạm đạm. Ngụy Tâm đưa tay sờ tại khôi lỗi trên đầu cảm giác, quả nhiên Long Tạo tiền bối linh hồn đã không tại khôi lỗi thân thể ở trong. Chương 474. Ngươi còn tốt chứ? Chương 474. Ngươi còn tốt chứ? Không có liệt dương hắc nguyệt đao khắc chế hiệu quả, Đoàn Phi Vân lại đánh Diệp Bạch Lãng tình huống cũng đã công thủ dịch hình, đồng thời Diệp Bạch Lãng tựa hồ sẽ còn bị vạn hồn phiên cho khắc chế. Diệp Bạch Lãng huyết ma thân thể sẽ nhanh chóng khép lại thân thể thương thế, bình thường công kích hiệu quả cũng sẽ không rất lớn. Hết lần này tới lần khác Đoàn Phi Vân vạn hồn phiên am hiểu là công kích linh hồn. Cái này để Diệp Bạch Lãng có chút không đối phó được. Tăng thêm trước đây Diệp Bạch Lãng chiến đấu đã tiêu hao đại lượng linh khí, giờ phút này lại đối chiến Đoàn Phi Vân đã có chút lực bất tòng tâm. Mà đổi thành một bên, Ngụy Tâm đem rồng tạo tiền bối khôi lỗi thân thể ngay tại chỗ mai táng đằng sau, lại cầm lấy Diệp Bạch Lãng tảng đá màu đỏ mở ra tiến vào huyết vân không gian cửa lớn. Phát giác được bên trong không có nguy hiểm, lúc này mới đi vào. Qua nửa ngày, Ngụy Tâm từ huyết vân không gian ở trong đi ra. Cùng theo một lúc đi ra còn có một số những người khác đi theo, người gần nhất chính là Bách Luyện Tông Nhạc Tu, sau đó còn có Tiêu Du Tông Diệp Đình Thiên. Một trận Diệp Bạch Lãng cũng không có đem hết thảy mọi người từ bên trong phong xuất, lưu lại một chút biết đặc thù công pháp người ở bên trong. Tỷ như Bách Luyện Tông khôi lỗi thuật, Viêm Tuyển Tông thuật rèn, còn có Màu Vẽ Tông màu vẽ phủ. Diệp Bạch Lãng hẳn là còn muốn lợi dụng bọn hắn tới làm một số chuyện, cho nên cũng làm cho bọn hắn không có tham dự một trận. Vừa mới đi ra không lâu, Đoàn Phi Vân liền tìm được Ngụy Tầm, cũng khiêng lá cờ một mặt đắc ý nói, cái kia Diệp Bạch Lãng bị ta giải quyết hết. Chết. Ngụy Tầm hỏi đương nhiên. Đoàn Phi Vân ngáp một cái, gia hỏa này thật là không dễ giết ta, cuối cùng ta là cưỡng ép đem hắn linh hồn từ trong thân thể rút tiến vào lá cờ bên trong, lúc này mới thắng. Đồng thời lúc này, Hùng Nhị trên bờ vai đem Diệp Bạch Lãng thi thể hấp tấp khi tới, cũng hưng phấn mà đối với Ngụy Tầm đạo, đại ca, đại ca, ta đem gia hỏa này thi thể mang cho ngươi tới, nhanh hút, không phải vậy linh khí chạy hết. Nhìn thấy Diệp Bạch Lãng đã toàn thân trắng bệnh thi thể, Ngụy Tầm cũng không có quyết định này, mà là đối với Hùng Nhị đạo, đưa ngươi. Nghe đại ca nói lời này, Hùng Nhị lập tức tinh thần tỉnh táo, vậy đại ca, ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong Hùng Nhị liền đem Diệp Bạch Lãng thi thể kéo tới bên cạnh trong rừng. Sau đó sử dụng Ngụy Tầm giao cho hắn công pháp bắt đầu hấp thu Diệp Bạch Lãng trong thân thể còn sót lại tu vi linh khí. Ngụy Tầm quay đầu nhìn về phía Nhạc Thu bọn hắn những này còn sống sót người, bọn hắn phần lớn đều là các đại bị diệt môn trong tông môn lưu lại đệ tử. Lúc này bởi vì Diệp Bạch Lãng đã chết, bọn hắn con mắt ở trong màu đỏ cũng đã biến mất. Xem ra chỉ cần Diệp Bạch Lãng chết, chúng mê hoặc chi thuật những người này liền có thể khôi phục lý trí. Nhạc Thu, ngươi còn tốt chứ? Tiến lên vô vô Nhạc Thu bả vai, gia hỏa này nhìn qua phi thường suy yếu. Vừa mới cùng theo một lúc đi ra, chết lặng đến tựa như là khôi lỗi một dạng. Thằng đến mê hoặc chi thuật giải trừ lúc này mới khôi phục một chút thần sắc ngươi là. Nhạc Thu dương mắt nhìn một chút Ngụy Tầm, trong ánh mắt không gì sánh được mê mang. Tính toán thời gian, Nhạc Thu bị bắt được huyết vân trong không gian đến bây giờ được thả ra, cũng có thể là quá khứ chừng 20 năm thời gian ngươi không nhớ ta sao? Ngụy Tầm vội hỏi ngươi Tầm Hoan. Nhạc Thu nói đến một nửa lắc đầu nói, ngươi là Ngụy Tầm huynh đệ. Không sai, là ta. Ngụy Tầm gật đầu, ta đem ngươi cứu ra. Ta còn sống. Nhạc Thu đột nhiên một chút sủi lơ trên mặt đất, có chút khó có thể tin. Lúc này Diệp Đỉnh Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời nghi vấn hỏi, Ngụy huynh đệ, trên trời cái kia đại viên cầu là làm cái gì? Đạt được Diệp Đỉnh Thiên nhắc nhở, Ngụy Tầm lúc này mới nhớ tới Tiêu Du chân nhân còn bị vây ở trong trận pháp. Thế là không kịp nói thêm cái gì, liền để cùng một chỗ đi theo Từ Huyết Vân trong không gian trốn tới những người này ai về nhà nấy đi. Chỉ có Nhạc Thu Ngụy Tầm nhìn hắn có chút thần trí không rõ, trước một ngụm nuốt vào trong bụng thiên địa trong không gian chờ hắn từ từ khôi phục. Các loại Ngụy Tầm phi lên không trung đi vào thiên địa tù thần trận bên cạnh sau, lúc này viên cầu đã co lại đến đầy đủ nhỏ. Lại tiếp tục thu nhỏ xuống dưới, bên trong Tiêu Du chân nhân chỉ sợ cũng nguy hiểm. Biết được sư phụ mình bị giam ở bên trong, Diệp Đỉnh Thiên trở tay xuất ra một thanh lưới búa liền muốn trực tiếp bổ ra trận pháp. Thế nhưng là Ngụy Tầm lại một tay lấy hắn giữ chặt tráng sĩ, ngươi cũng đừng xúc động a. Ngụy Tầm khuyên can nói ngươi lưới búa này xuống dưới, là bổ ra trận pháp cứu ra sư phụ của ngươi, hay là một búa đem trận pháp bổ nổ, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ta sư phụ chết đi. Diệp Đỉnh Thiên nhãn bên trong tràn đầy sốt ruột, bị Ngụy Tầm vừa nhắc nhở như vậy sau lập tức không biết nên như thế nào cho phải. Ngụy Tầm là gặp qua trận pháp này uy lực, một khi cam đoan người ở bên trong không chết cũng bị thương. Nếu là trọng thương còn có cơ hội khôi phục, nhưng không chừng trực tiếp cho Tiêu Du chân nhân nổ chết. Ngay tại Ngụy Tầm cũng chuẩn bị cưỡng ép từ bên ngoài bài trừ trận pháp thời điểm, trận pháp chỉ một cái từ bên trong toát ra bạch quang. Ngụy Tầm coi là trận pháp muốn nổ tung, lập tức cùng viên cầu kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là coi là bạo tạc cũng không có tới, ngược lại là Tiêu Du chân nhân từ bên trong đem trận pháp phá giải mở ra. Trận pháp mở ra trong nháy mắt, tất cả quân cờ liền đều hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Mà trong trận pháp đi ra Tiêu Du chân nhân trừ cái trán toát ra mồ hôi bên ngoài, mặt khác ngược lại là không có gì thay đổi. Nhìn thấy sư phụ đi ra, Diệp Đỉnh Thiên kích động tiến lên quan tâm, sư phụ ngươi không có chuyện gì chứ? Tiêu Du chân nhân khẽ thở dài âm thanh, sau đó bình tĩnh nói, không có chuyện. Tiền bối, ngươi là thế nào đi ra? Ngụy Tâm rất là hiếu kỳ bị thiên địa tù thần trận giam lại sau cũng không phải là vô giải. Tiêu Du chân nhân nói cần bị vây ở người ở bên trong bàn cờ tiếp theo, nếu là thắng liền có thể đi ra, nếu là thua liền sẽ trận pháp liền sẽ khởi động. Trận pháp này giải phá đi pháp ta thả ra cờ hòa thánh tiền bối trao đổi qua, cho nên ta bị khốn trụ sau mới có thể để cho trận pháp thu nhỏ tốc độ chậm lại đến chậm nhất. Nghe xong những này, Ngụy Tâm tài hiểu được. Trước đó Trừ Minh tiền bối sử dụng thân thể của mình phóng thích trận pháp này thời điểm, đem thiên hành lão tổ đóng lại sau rất nhanh liền thu nhỏ đến nhỏ nhất, sau đó liền bạo tạc. Nhưng lúc này đây thiên hành lão tổ đem Tiêu Du chân nhân giam lại sau, thu nhỏ tốc độ đơn giản chậm đến cực hạn. Kết quả là lại là chuyện như thế. Tiêu Du chân nhân sau khi ra ngoài quét mắt một vòng trung quanh, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời vết nứt. Mặc dù không có cái gì hỏi, nhưng là Tiêu Du chân nhân tựa hồ đã biết mình bị trận pháp giam lại sau bên ngoài xảy ra chuyện gì, nếu sự tình đều đã giải quyết, vậy ta liền đi. Tiêu Du chân nhân đối với Ngụy Tầm cười cười sau đó nói, thiên môn mở ra, không biết là phúc là họa, vạn sự coi chừng đi. Nói xong lời này đằng sau, Tiêu Du chân nhân liền dẫn Diệp Đỉnh Thiên từ đoạn Tràng Sơn rời đi. Mà Ngụy Tầm sau đó liền cũng mang theo từ Hắc Uyên Sơn mạch đi ra yêu quái về tới Hắc Uyên Sơn mạch ở trong. Trở lại trong núi, Ngụy Tầm một mực chờ đến Nhạc Thu hoàn toàn khôi phục, lúc này mới đem hắn đưa về Quảng Linh Châu. Mặc dù tông môn bị hủy, nhưng là hắn làm trong tông môn còn sống sót đệ tử, Nhạc Thu muốn trùng kiến tông môn. Nhìn thấy Nhạc Thu trọng trấn cờ trống, giữ vững tinh thần đến, Ngụy Tầm cũng rất vui mừng. Cũng đem trong tháp Mạnh đang chỉnh lý tốt tông môn các loại khôi lỗi bí thuật đều giao cho Nhạc Thu. Sau đó Mạnh đang còn đề nghị Tầm lấy Di Ngôn Phương thức đem Bách Luyện Tông thứ 11 nhậm tông chủ vị trí truyền cho Nhạc Thu. Chỉ cần Bách Luyện Tông còn có đệ tử còn sống, đồng thời không có ý định từ bỏ khôi lỗi thuật, Bách Luyện Tông liền sẽ không biến mất. Chương 475, có người độ kiếp. Chương 475, có người độ kiếp. Thiên môn vừa mở, đều 10 năm. Ngụy Tâm ngồi một mình ở Hắc Hùng Sơn sơn đầu bên trên, trong tay nâng bảo tháp đối với Bạch Phi Mặc hỏi thăm tiền bối, ngươi không phải nói chỉ cần ngươi xuất hiện liền có người truy sát ngươi sao? Làm sao chỉ là thiên môn mở, làm sao không thấy có tiên nhân hạ phàm đến đâu? Đối mặt vấn đề này, Bạch Phi Mặc trực tiếp từ trong tòa tháp chui ra. Một bộ màu xám trắng trường bào, khuôn mặt lạnh lùng ta cũng không biết ta. Bạch Phi Mặc đồng dạng phi thường nghi hoặc chẳng lẽ lại trên trời đám tên điên kia đã bỏ đi đổ diệt chúng tiên. Nếu bọn hắn từ bỏ đồ tiên, thế nhưng là vì cái gì ngươi vừa xuất hiện tiên môn hay là ở đâu? Ngụy Tâm vào đầu cái này chỉ sợ chỉ có lên tới bầu trời đằng sau mới có thể tìm được đáp án. Bạch Phi Mặc lắc đầu, đồng dạng không biết đáp án. Sau đó Ngụy Tâm lật tay đem một viên tròn vo đan dược đem ra đặt ở trên lòng bàn tay, đây cũng là Ngụy Tâm trước đó vài ngày luyện chế ra tới thiên kiếp đan. Đan dược mặc dù đã luyện thành, nhưng là hiệu quả như thế nào hay là không được biết. Thiên môn mở ra đằng sau, theo lý mà nói thập châu chi địa bên trên dân bản địa liền có thể có cơ hội đắc đạo phi thăng. Nhưng là vài thập niên trước, thiên hành lao tổ tiên môn đại hội cơ hồ đem thập châu chi địa sức chiến đấu cao nhất đều độ diệt không còn đến mức thiên môn đều mở 10 năm, cũng còn không có tan thần cảnh giới cao nhân dẫn tới độ kiếp cơ hội. Ngay tại Ngụy Tâm đối với cái này cảm giác được nghi ngờ thời điểm, bảo tháp 6 tầng đột nhiên sáng lên, ngay sau đó từ bên trong truyền đến Chư Cát Xuyên thanh âm Bắc Hàn Châu thiên tượng dị động, xem bộ dáng là có người độ kiếp. Nghe được Chư Cát Xuyên lời này sau, Ngụy Tâm lập tức tinh thần tỉnh táo, dùng bảo tháp đem Bạch Phi Mặc cất vào đến sau, liền một tấm vạn dặm rời không phù điểm vào trên thân, thân hình lập tức từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Các loại xuất hiện lần nữa, Ngụy Tâm đã đi tới Bắc Hàn Châu trung bộ, dãy núi chi đỉnh. Xa xa hướng phía trên bầu trời một cái bóng đen nhìn lại, quả nhiên trên đỉnh đầu hắn dị tượng cùng Tiêu Du chân nhân trước đó thời điểm độ kiếp rất tương tự, đồng thời đến đây vây xem còn không chỉ Ngụy Tâm một người, còn có không ít phụ cận những tông môn khác tu sĩ chạy đến vây xem đạo hữu, ngươi có biết ở trên bầu trời người độ kiếp là thần thánh phương nào? Ngụy Tâm hảo kỳ hỏi thăm, ngươi đây cũng không biết, một người mặc hắc bảo tu sĩ lập tức đối với Ngụy Tâm giảng giải, vị này chính là Bắc Lãnh Vạn Kiếm Sơn lão tông chủ, Vạn Kiếm lão tổ a. Chúng ta Thập Châu chi địa trước kia hết thảy có 10 cái cảnh giới hóa thần đại năng. Tu sĩ mặc hắc bảo tiếp tục giảng giải, xếp tại đệ nhất chính là lúc trước Tiêu Du tông Tiêu Du chân nhân, hiện tại vị tiền bối này đã thành địa tiên. Xếp tại thứ hai là lúc trước phát động tiên môn chi loạn sự kiện Thiên Hành lão tổ, nghe nói đã chết. Xếp hạng thứ ba đạo chính là cái này Vạn Kiếm Sơn Vạn Kiếm lão tổ, cho tới nay đều ẩn thế không ra, một lòng tu luyện thành tiên, liền nhìn hôm nay độ kiếp rồi. Nghe đến đó, Ngụy Tâm hảo kỳ hỏi tiếp, cái kia mấy vị khác đâu? Xếp tại thứ tư lúc trước Huyết Vân lâu lâu chủ, nghe nói còn là một con yêu quái tu luyện tới cảnh giới hóa thần, nghe nói đã bị Tiêu Du chân nhân thực hiện. Xếp tại thứ năm chính là lúc trước Quảng Lĩnh Châu Bách Luyện Tông tông chủ Triệu Không Sợ, đồng dạng là bởi vì tiên môn chi loạn chỗ chết. Xếp tại thứ sáu là Đông La Châu ẩn thế không ra Đông Cực Lớn Tiên. Xếp tại thứ bảy chính là mấy trăm năm trước Diệt Thế Ma Đầu, giống như kêu cái gì đoạn cái gì mây. Xếp tại thứ tám chính là Nam Hải Châu đồng dạng ẩn thế không ra Bình Xuyên Đại Tiên. Xếp tại thứ chín chính là Nam Hải Châu lúc trước Thanh Vân Tông tông chủ Hàn Phong, nghe nói đã bị Huyết Vân lâu diệt môn về sau giết. Xếp tại thứ 10 chính là Tiêu Du Tông tân nhiệm tông chủ Diệp Tùy Phong. Sau khi nói xong, tu sĩ mặc hắc bào liền nhìn chằm chằm phía trước bầu trời sắp dẫn tới thiên kiếp, hai mắt tràn đầy kích động. Ngụy Tâm nghe xong có chút khó chịu, liền hỏi, không chỉ đi, có phải hay không lọt người nào? Để lọt người, tu sĩ mặc hắc bào không rõ Ngụy Tâm đang nói cái gì, thế là hỏi, ta lọt người nào? Ý của ta là gần đây trăm năm ở giữa không chỉ chừng này cảnh giới hóa thần đi. Ngụy Tâm nhắc nhở, nghe nói tại phía xa hắc bên trong dãy núi có thể có một cái cảnh giới hóa thần đại yêu. Nghe nói như thế, tu sĩ mặc hắc bào nhíu mày một mặt nghi vấn, có sao? Đó là dĩ nhiên. Ngụy Tâm phi thường khẳng định, hắn sắp xếp thứ mấy đâu? Chưa nghe nói qua, thế nhưng là tu sĩ mặc hắc bào lại đối với cái này tựa hồ cũng không thèm để ý, có như thế cái yêu cái sao? Có a. Ngụy Tâm lập tức gật đầu, 10 năm trước, đoạn Tràng Sơn một trận chiến. Đại yêu này lấy một địch hai, Thiên Hành lao tổ cùng Huyết Vân lâu chủ đều chết ở trong tay của hắn. Tính như vậy đứng lên có phải hay không hẳn là xếp số một a? Ngụy Tâm có chút tiểu đắc ý thế nhưng là tu sĩ mặc hắc bào nhưng thật giống như có chút không tin nói, đoạn Tràng Sơn chi chiến, ta làm sao nghe nói qua là Tiêu Du tiên người lấy một địch hai đâu? Tính toán, ngươi hiểu cái truy. Ngụy Tâm không muốn cùng gia hỏa này nhiều lời nói nhảm. Dù sao mình nói ra hỏa này cũng sẽ không tin. Vừa vặn lúc này Vạn Kiếm lao tổ sắp dẫn xuống đạo thứ nhất thiên lôi. Một tiếng ầm vang qua đi, đạo thứ nhất ngân quang lôi điện lớn từ trong tầng mây đánh xuống, chính giữa Vạn Kiếm lao tổ đỉnh đầu. Một lôi qua đi, Vạn Kiếm lao tổ không nhúc nhích tí nào. Ngụy Tâm đối với lôi điện mẫn cảm trình độ phi thường cao, có thể rõ ràng cảm nhận được cái này đạo thứ nhất thiên lôi xa so với lúc trước Tiêu Du chân nhân nuốt vào thiên kiếp đang độ kiếp thời điểm yếu. Ngay sau đó chính là đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống đồng dạng so với lúc trước Ngụy Tâm nhìn thấy Tiêu Du chân nhân thời điểm đạo thứ hai yếu đi không ít. Thẳng đến đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống, mới có lúc trước Tiêu Du chân nhân đạo thứ nhất thiên lôi uy lực thiên môn vừa mở, cái này thiên lôi uy lực đều yếu đi không ý ta. Nghĩ tới đây, Ngụy Tâm lại liếc mắt nhìn trong tay thiên kiếp đan. Lúc này Ngụy Tâm còn tại cảnh giới hóa thần một tầng, khoảng cách cảnh giới hóa thần tầng 2 còn có không ít khoảng cách. Muốn đột phá cảnh giới hóa thần tầng 2 làm sao cũng còn muốn thời gian 10 năm. Lại đột phá cảnh giới hóa thần 3 tầng còn cần thời gian 50 năm. Thế nhưng là đến cảnh giới hóa thần 3 tầng, 3000 tỷ thiên chi ngăn hay là tồn tại, cũng không có bởi vì thiên môn mở ra liền biến trở về bình thường chỉ số. Trong tháp lầu một đoàn phi vân tu luyện mấy trăm năm, đều không có chủ đủ một phần mười tiến độ ăn thiên kiếp đan, mặc kệ là cảnh giới gì đều có thể dẫn tới thiên kiếp. Liền xem như vừa mới sau khi biến hóa trực tiếp ăn đều có thể dẫn tới thiên lôi, bất quá làm như vậy bất quá là muốn chết mà thôi. Lúc trước Tiêu Du chân nhân độ kiếp thời điểm, đi lên kháng qua cuối cùng một đạo thiên lôi, Ngụy Tâm mặc dù không có chống đỡ, nhưng lúc đó Ngụy Tâm chỉ có cảnh giới kim đan mà thôi. Lúc trước không được, không có nghĩa là hiện tại không được, mà lại chính mình còn lưu lại một bộ thoát thai sau thân thể tại gấu đen trong núi, coi như độ kiếp thất bại, cũng có thể trở thành một địa tiên. Ngay sau đó Vạn Kiếm lao tổ lại liên tiếp dẫn tới đạo thứ 5, đạo thứ 6, đạo thứ 7 thiên lôi. Tất cả đều bị Vạn Kiếm lao tổ khiến tới, đồng thời nhìn qua Vạn Kiếm lao tổ lúc này trạng thái cũng không tệ lắm. Không chỉ có là Vạn Kiếm Sơn tu sĩ thấy khẩn trương, liền ngay cả những tông môn khác đến người vây xem đều siết chặt nắm đấm, đều muốn nhìn thấy Vạn Niên Vô Tiên Ma chú có thể vào hôm nay bị xông phá. Sau đó đạo thứ 8 thiên lôi rơi xuống. Một tiếng ầm vang, toàn bộ Bắc Hàn Châu đều là một cỗ chấn động. Các loại lôi quang biến mất, tất cả mọi người hướng phía Vạn Kiếm lao tổ phương hướng nhìn lại. Người còn tại, hắn kháng trụ đạo thứ 8 thiên lôi. Đồng thời chỉ là tóc trở nên lộn xộn, thân thể hay là hoàn chỉnh, có hy vọng à, có hy vọng, bên cạnh bay lên tu sĩ mặc hắc bào kích động hỏng, trong tay còn cầm sách vợ tại ghi chép thời khắc này hành động vĩ đại, Thập Châu chi địa ma chú xem ra lập tức liền muốn bị phá trừ. Ngay sau đó tại dưới vạn chúng chú mục, đạo thứ 9 thiên lôi từ trên trời rơi xuống, như diệt thế cự kiếm xuyên thẳng mặt đất. Cường quang đem tất cả mọi người con mắt đều đâm vào không mở ra được. Các loại có thể mở mắt trong nháy mắt, tất cả mọi người lập tức hướng phía Vạn Kiếm lao tổ vị trí nhìn lại. Tuy nhiên lại hoảng sợ phát hiện không có người sao, tựa như là hư không tiêu thất một dạng thất bại sao? Tu sĩ mặc hắc bảo ghi chép dùng bút đều không có bắt lấy rơi xuống từ trên không, trên sách vợ độ kiếp thành công bốn chữ mới viết một nửa các ngươi đi lên nhìn. Vạn Kiếm lao tổ một thân bị kim quang bao khỏa, Nguyên bản tóc trắng xóa niên kỷ già bộ dáng lúc này cũng đang trở nên tuổi trẻ đứng lên, không hề đứt đoạn hướng phía trên bầu thiên đạo vết nước kia từ từ bay lên thành công, thành công. Tất cả mọi người giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một dạng hưng phấn, mặc dù không phải mình độ kiếp thành công, nhưng lại làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng mới. Còn không có chờ đám người cao hứng bao lâu, trên thiên đạo vết nước kia ở trong lại đột nhiên xuất hiện một bóng người đem vạn kiếm lao tổ con đường phi thăng cho ngăn cản ở thập châu chi địa, không được thành tiên. Một tiếng điếc tai thanh âm, như lôi đình chi nộ một dạng vang vọng bầu trời. Không biết ai đột nhiên hô một câu, tất cả mọi người lập tức cùng nhau ngẩng đầu hướng phía bầu trời vị trí cao hơn nhìn lại. Chương 476, Thiên nhân chi uy. Chương 476, Thiên nhân chi uy đó là cái gì? Thiên tiên sao? Tất cả mọi người đối với từ thiên môn trong cái khe xuất hiện người cảm thấy chấn kinh. Ngụy Tâm cũng có thể rõ ràng cảm giác được trên trời người tới khủng bố tu vi, chuyện này chỉ có thể là thiên tiên mới có thể có thực lực. Mắt thấy Vạn Kiếm lao tổ liền muốn phi thăng lên đi, trên trời người tới trực tiếp đối với Vạn Kiếm lao tổ một trường vỗ xuống. Lập tức một cỗ kinh khủng trọng áp từ trên trời giáng xuống, đem phi thăng lên đi Vạn Kiếm lao tổ trực tiếp một chút đập xuống mặt đất, điều này cũng làm cho Vạn Kiếm lao tổ đã mất đi phi thăng trở thành thiên tiên cơ hội, ngược lại biến thành địa tiên. Liền ngay cả bay ở tầng trời thấp mọi người vây xem cũng có thể cảm giác được cỗ này tiên nhân đập xuống trọng áp, một chút tu vi thấp một chút tu sĩ thậm chí cũng bay không nổi, trực tiếp rơi xuống đất phía trên. Vạn Kiếm lao tổ khoảng cách phi thăng còn kém lâm môn một cước, đông chốc bị thiên tiên đánh gãy phi thăng hơn 3000 năm tu hành đều lãng phí đồ chó hoang thiên tiên, ta hôm nay không phải giết người không thể. Vạn Kiếm lao tổ đột nhiên một lần nữa bay lên không trung, sau lưng lơ lửng lên hơn vạn đem tạo hình khác nhau phi kiếm. Thấy có người dám đối với mình động thủ, thiên tiên trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt dám động thủ, chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là Vạn Kiếm lao tổ giờ phút này đã đỏ lên mắt, tức miệng mắng to, lão tử hôm nay nhất định phải giết ngươi. Vừa dứt lời, Vạn Kiếm lao tổ liền đem sau lưng vạn thanh phi kiếm đối với phía trước một chút, lập tức đẩy trời mưa kiếm liền hướng phía thiên tiên đâm tới. Thế nhưng là thiên tiên lại chỉ là hai ngón trước người ngưng tụ toàn thân liền bị kim quang bao khỏa chắc chắn. Tùy ý những phi kiếm kia đâm vào trên thân vậy mà lông tóc không tổn hao gì tới phi ta. Thiên tiên miệng khẽ nhúc nhích, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vạn Kiếm lao tổ trước mặt. Vạn Kiếm lao tổ không nghĩ tới cái này thiên tiên đạo tốc độ có thể nhanh đến tình trạng như thế, vừa định làm ra phản ứng thiên tiên một trường đã đập vào Vạn Kiếm lao tổ trên thân phốc. Chỉ là một trường, Vạn Kiếm lao tổ liền bị một chút đánh bay ra ngoài, máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng phun ra, thậm chí bị đập đến thất khiếu chảy máu. Thiên tiên cùng địa tiên khác biệt vậy mà như thế to lớn. Tất cả mọi người mộng, vốn là đến đây nhìn Vạn Kiếm lao tổ phi thăng thành tiên, lại còn có thể thấy cảnh này. Ma Ngụy Tâm thấy thế lập tức hỏi thăm trong bảo tháp Bạch Phi Mặc, tiền bối, cái này sẽ không phải là tới tìm ngươi đi. Bạch Phi Mặc nhưng cũng không xác định, ta cũng không biết ta. Cũng chính là lúc này, đang chuẩn bị tiến lên cho Vạn Kiếm lao tổ một kích chí mạng, thiên tiên đột nhiên giống như cảm giác được cái gì, quay đầu liền hướng phía mấy chục dặm ngoại quan xem xét đến Ngụy Tâm xem ra. Ngụy Tâm cũng trong nháy mắt phát hiện thiên tiên nhìn chăm chú, chỉ là bị nhìn thoáng qua liền phía sau lưng phát lạnh. Phát giác được không đối, Ngụy Tâm quay người liền muốn rời đi. Thế nhưng là thiên tiên vậy mà trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ngụy Tâm trước mặt, trực tiếp đem đường ngăn lại, ngươi chờ một chút. Thiên tiên đem Ngụy Tâm ngăn trở, sau đó lật tay xuất ra một khối ngọc bài. Phía trên tựa hồ khắc một chút văn tự căn cứ ghi chép, các ngươi phương thế giới này vạn năm thời gian đến nay hết thảy trốn xuống đến hai tên thiên giới trọng phạm. Thiên tiên đạo đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Tâm hai mắt, nói tiếp đạo, một cái là vạn năm trước đó Bạch Phi Mặc, một cái là vài thập niên trước đời trước tiên quân chi nữ Mây Lê. Ta quản ngươi tựa hồ cùng bọn hắn đều có dính dấp. Thiên tiên trên giới quan sát một chút Ngụy Tâm, sau đó truy vấn, ngươi có biết tung tích của bọn hắn? Đối mặt thiên tiên khoảng cách gần truy vấn, Ngụy Tâm không tự giác lui về sau nửa bước. Trung quanh mặt khác vây xem tu sĩ cũng sớm đã trốn được xa xa, sợ bị thiên tiên thiên giận mà ngã hỏng bét, ta chưa nghe nói qua. Ngụy Tâm xấu hổ lắc đầu, ta chính là đi ngang qua đánh xì dầu, mặt khác cũng không biết. Thiên tiên tựa hồ nhìn ra Ngụy Tâm đang nói láo, thế là một kiếm cổ tay rung lên, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở thiên tiên trong tay, cùng sử dụng mũi kiếm chỉ vào Ngụy Tâm, ngươi cho rằng ngươi không nói cho ta, ta liền không tìm được bọn hắn sao? Thiên tiên cười lạnh một tiếng, 10 năm trước ta liền đã nhận ra Bạch Phi Mặc khí tức xuất hiện ở hạ giới, nhưng là không xác định cụ thể ở đâu một phương thế giới. Tất cả chỉ có thể một thế giới đi tìm. Vừa vặn hôm nay phát hiện các ngươi nơi này có người phi thăng, cho nên cố ý đến đây nhìn xem. Không nghĩ tới chính là trùng hợp như vậy, Bạch Phi Mặc cùng cái kia tiên quân chi nữ đều ở trong thế giới này, cái này thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Nói xong những này, thiên tiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Ngụy Tâm đạo, bản tiên cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là không bàn giao rõ ràng, ngươi lập tức liền sẽ mất mạng. Đối mặt uy hiếp, Ngụy Tâm đã phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, đúng lúc này, Bạch Phi Mặc thanh âm đột nhiên tại Ngụy Tâm trong đầu vang lên, Ngụy tiểu tử, bảo tháp lấy ra, đem ta giao ra đi, có thể đổi lấy ngươi bình an. Ngụy Tâm nghe xong lật tay đem bảo tháp lấy ra, có chút do dự. Giờ phút này Ngụy Tâm biết coi như để Bạch Phi Mặc nhập thân vào trên người mình, cũng tuyệt đối đánh không lại trước mắt thiên tiên, đồng dạng là địa tiên cảnh giới Vạn Kiếm lao tổ trực tiếp bị hắn miểu sát, coi như để Bạch Phi Mặc bám vào trên người mình cũng khó có thể là cái này thiên tiên đối thủ. Thiên tiên nhìn thấy Ngụy Tâm trong tay lấy ra bảo tháp, tựa hồ liếc mắt liền thấy được bảo tháp tầng 7 bên trong Bạch Phi Mặc thế mà vứt bỏ nhục thân nút ở pháp khí ở trong, chắc không được một mực tìm không thấy ngươi. Thiên tiên khỏe miệng khẽ nhếch liền muốn đưa tay đi lên lấy đi bảo tháp, thế nhưng là Ngụy Tâm lại một lần đổi ý đem bảo tháp thu hồi muốn phản kháng. Thiên tiên nhìn hằm hằm Ngụy Tâm. Ngụy Tâm lúc này lại hỏi ngược lại thiên tiên một vấn đề, Bạch Phi Mặc cùng tiên quân chi nữ hai cái ngươi đều phải bắt đi sao? Đối mặt vấn đề này, thiên tiên mặt không chút thay đổi nói, đi tới đi lui một lần trên trời dưới đất cần phải thời gian một năm, ta lần này đến không toàn bộ mang đi, chẳng lẽ còn phải bồi ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Nếu như là dạng này, Ngụy Tâm lại đột nhiên lui lại nói, vậy ta cũng không thể cho ngươi. Muốn chết sao? Thiên tiên nhíu mày tới đi. Ngụy Tâm đột nhiên khởi động bảo tháp tầng 7 công năng, để Ngụy Tâm tạm thời thu được tiên nhân tu vi, cũng không có trực tiếp để Bạch Phi Mặc khống chế thân thể. Nhìn thấy người hạ giới lại dám đối với mình động thủ, tiên nhân khỏe miệng cười lạnh, thiên môn quan lâu, các ngươi những này người hạ giới xem bộ dáng là quên tiên nhân chi uy. Nếu quên, vậy liền để các ngươi một lần nữa xem một chút đi. Tiên nhân nói xong liền hướng phía Ngụy Tầm một kiếm đâm tới. Nếu không phải Ngụy Tầm lúc này ngắn ngủi có được tiên nhân tu vi, nhất định đối với một kiếm này phản ứng không kịp. Bất quá lúc này lại có thể nhìn thấy tiên nhân xuất kiếm quy tích. Ngụy Tầm đồng thời thôi động bảo tháp tầng 7, cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ sáng lên bạch quang. Bảo tháp 1 tầng vạn hồn điên cuồng tuôn ra, bảo tháp tầng 2 lông đỏ đại tinh tinh đi theo hướng phía tiên nhân đánh tới. Bảo tháp 3 tầng bay ra đại lượng linh dược bị Ngụy Tầm nuốt vào bụng ở trong. Bảo tháp 4 tầng một chút xông tới mấy cái hình dạng khác nhau thần thú. Bảo tháp tầng 5 đồng thời cũng bay ra trên trăm đỡ trời giáp đẳng khối lỗi, cũng từng cái cầm trong tay quái dị pháp khí. Bảo tháp 6 tầng không ngừng thôi diễn ra tiên nhân động tác kế tiếp, đến mức để Ngụy Tầm sớm thấy rõ tiên nhân chuẩn bị thả ra chiêu thức, dễ dàng cho sớm làm ra phản ứng. Tiên nhân vốn cho rằng Ngụy Tầm chỉ là một cái bình thường tu sĩ hạ giới, không muốn trong nháy mắt liền một chút xuất hiện nhiều như vậy hoa dạng đem chính mình làm cho hoa mắt đối mặt các loại quỷ hồn, giết không chết đại tinh tinh, các loại cự ly xa công kích khôi lỗi người giả, còn có rất nhiều có được các loại khác biệt năng lực thần thú. Thiên Tiên lập tức cảm giác tâm phiền ý loạn, đột nhiên bạo khí một kiếm quét ngang đều cút ngay cho ta. Nguyên bản phân loạn bầu trời chiến trường, chính là Thiên Tiên một kiếm này vung qua liền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Khôi lỗi, thần thú, quỷ hồn, thậm chí là giết không chết lông đỏ tinh tinh đều bị một kiếm này trong nháy mắt thành không chiến trường. Chương 477. Đây chính là ngươi trộm thần thú cây lý do sao? Chương 477. Đây chính là ngươi trộm thần thú cây lý do sao? Ta đi. Ngụy Tầm mặc dù đã thông qua suy tính đã nhận ra tiên nhân một chiêu này, nhưng là một chiêu này thực sự quá nhanh, Ngụy Tầm căn lúc đầu không kịp phản ứng. Liên số liền nhau xương giết không chết hầu yêu, đều bị một kiếm chém tan ra thành từng mảnh, cũng bị đánh trở về trong bảo tháp. Xem ra không có cái thời gian mấy năm là không khôi phục lại được. Ngay tại tiên nhân một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Tầm đằng sau, liền không còn nói nhảm lập tức một kiếm hướng phía Ngụy Tầm chém đến. Ngụy Tầm tại trong lúc nguy cấp trong nháy mắt đem vạn bảo tháp thu hồi lòng bàn tay không gian ở trong, một giây sau Ngụy Tầm liền bị tiên nhân một kiếm chặt đứt đầu lâu. Bất quá bị chặt rơi đầu Ngụy Tầm cũng không có lập tức tử vong. Một lần nữa mở mắt sau liền lần nữa từ Đông Lai đảo thượng tỉnh lại. Trừ Đông Lai đảo thượng thoát thai đi ra bộ thân thể này, Ngụy Tầm tại Hắc Hùng Sơn còn có một bộ. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này tỉnh lại, bởi vì chỉ có mượn dùng Thiên Thanh Thần Long thực lực mới có thể là này thiên tiên đối thủ. Ngụy Tầm nhất mở mắt liền lập tức bay tới trong hòn đảo ở giữa, đồng thời lập tức lớn tiếng đối với bốn phía kêu gọi Thiên Thanh Thần Long danh tự. Nghe được Ngụy Tầm thanh âm, Thiên Thanh Thần Long lập tức xuất hiện. Nhìn thấy Ngụy Tầm trong nháy mắt liền nổi giận đi lên muốn giết chết Ngụy Tầm, ngươi trốn thế mà còn dám trở về. Có thể lúc này Ngụy Tầm trực tiếp đem thần thú cây từ trong bảo tháp rút ra, cũng hướng phía trùng sắt mà đến Thiên Thanh Thần Long mất đi qua đường xúc động, ta là tới hoàn thần thú cây. Khi thấy thần thú cây bị trả lại, Thiên Thanh Thần Long hỏa khí trong nháy mắt biến mất, cũng vươn tay ra đem thần thú cây cho lơ lửng tại không trung, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đem thần thú cây cầm về. Thiên Thanh Thần Long nhìn xem lơ lửng giữa không trung thần thú cây phi thường vui vẻ, bất quá hướng phía thần thú trên cây thần thú trứng nhìn lại nhíu mày, thế nhưng là phía trên trứng làm sao thiếu đi nhiều như vậy. Đối mặt vấn đề này, Ngụy Tầm trả lời ngay, đương nhiên là cướp đi cây này người đem trứng trộm đi. Thật đúng là đáng giận a. Thiên Thanh Thần Long lập tức nhíu mày, vậy ngươi muốn giáo huấn một chút người này sao? Ngụy Tầm đột nhiên nói. Nghe nói như thế, Thiên Thanh Thần Long muốn đều không có không nghĩ lập tức gật đầu, muốn. Thế nhưng là ta không thể đi ra ngoài, ta chỉ có thể ở trên đảo. Không có việc gì, ta giúp ngươi đem hắn gọi tới. Ngụy Tầm nói xong lời này, lập tức một lần nữa xuất ra vạn bảo tháp đến, cũng đối với bên trong Bạch Phi Mặc đạo, tiền bối, đem này tiền tiên hấp dẫn mà đến. Minh Bạch. Bạch Phi Mặc tựa hồ minh bạch Ngụy Tầm biện pháp, dứt khoát trực tiếp từ trong bảo tháp chui ra, đồng thời tại phía xa Bắc Hàn Châu Thiên Tiên chính cầm Ngụy Tầm thi thể không đầu trao mày, bảo tháp làm sao không thấy. Ngay tại thời khắc nghi hoặc, Thiên Tiên một chút liền cảm thấy cực đông bên ngoài Bạch Phi Mặc khí tức, đừng tưởng rằng dùng những trò siếc này liền có thể đạo tẩu. Thiên Tiên nói xong lời này, trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ. Các loại Thiên Tiên xuất hiện lần nữa, đã đi tới Đông Lai đảo trên không. Nhìn xuống một vòng toàn bộ Đông Lai đảo, Thiên Tiên lập tức phát hiện trung tâm hòn đảo Ngụy Tầm thế mà lại còn phân thân chi thuật. Thiên Tiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp cũng cho trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện ở Ngụy Tầm trước mặt. Nhìn thấy Thiên Tiên xuất hiện, Ngụy Tầm lập tức đem Bạch Phi Mặc một lần nữa gọi trở về trong tháp tới thật nhanh a. Thiên Tiên cười nói, ngươi cho rằng ngươi biết cái này chút phân thân trò siếc, ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Chỉ cần ta muốn, ta có thể đem ngươi tất cả phân thân từng cái toàn giết. Ngụy Tầm nghe xong, cười nói, đây chính là ngươi trộm thần thú cây lý do sao? Cái gì thần thú cây? Thiên Tiên lập tức nhíu mày. Cũng không có các loại Thiên Tiên hiểu rõ câu nói này có ý tứ gì đều thời điểm, chọc giận đã lâu Thiên Thanh Thần Long chỗ nào quản được nhiều như vậy, đột nhiên từ bên cạnh một chút giết ra, trong nháy mắt liền đem Thiên Tiên ngã nhào xuống đất. Thiên Tiên bị cái này đột nhiên xuất hiện thần long giật nảy mình, cũng không có nghĩ đến trên đảo này còn có loại thực lực này đối thủ dám trộm ta thần thú cây, nhìn ta hôm nay không giết chết ngươi. Thần Long đối với Thiên Tiên chấn động long hống, trực tiếp đem Thiên Tiên chấn động đến màng nhĩ đau nhức, muốn mở miệng nói chuyện đều không thể phát ra âm thanh ngu xuẩn, ngươi cút ngay cho ta. Thiên Tiên muốn phản kháng, thế nhưng là Thiên Thanh Thần Long lại khí lực lớn, bắt lấy Thiên Tiên tay một chút cũng không có tùng đừng cho ta hoa hoa gọi. Thiên Thanh Thần Long nhìn bị chính mình đè vào người này há mồm tại hô to cái gì, trực tiếp một cái đầu truy chứa vào Thiên Tiên trên đầu. Cứ như vậy một chút, Thiên Tiên lập tức cảm giác choáng đầu hoa mắt, đầu óc trống rỗng. Thiên Thanh Thần Long cũng là có được tiên nhân thực lực tu vi, thậm chí ngạnh thực lực bên trên chỉ sợ còn muốn so cái này Thiên Tiên cao hơn. Tăng thêm ẩn khí sau đột nhiên đánh lén, đánh Thiên Tiên một trở tay không kịp, này mới khiến cái này phách lối không gì sánh được Thiên Tiên trúng chiêu. Mắt thấy Thiên Thanh Thần Long đem Thiên Tiên không chế ở, Ngụy Tầm tự nhiên không thể bỏ qua như thế một cái cơ hội tốt. Lần nữa mượn bảo tháp bên trong tiên nhân chi lực, cũng một chút trốn vào giữa hư không, vụng trộm đi vào tiên nhân bên cạnh. Sau đó chỉ là từ giữa hư không rỗi ra cánh tay cùng sử dụng lợi chảo đâm xuyên qua tiên nhân bả vai để cho tan đếm thử cái này tiên nhân linh khí đến cùng là mùi vị gì. Theo Ngụy Tầm cuồng hấp tiên nhân thể nội linh khí cùng tu vi, ngất đi tiên nhân đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện tình huống không đúng lập tức liền dãy rủa. Thế nhưng là nên đón hắn lại là Thiên Thanh Thần Long một cái đầu truy, đối diện lần nữa bị trọng kích đằng sau, tiên nhân lần nữa hôn mê bất tỉnh. Mà Thiên Thanh Thần Long đối với tiên nhân ngửi ngửi, đột nhiên liếm liếm đầu lưỡi nói lại là cái tiên, rất lâu chưa từng ăn qua, thật đúng là hoài niệm. Thần Long nói xong lời này đằng sau, vậy mà trực tiếp lắc mình biến hóa thân một đầu che trời cự long, xoay quanh ở trên bầu trời cơ hồ đem toàn bộ bầu trời bao trùm. Ngụy Tâm chính hút vui vẻ, nhưng nhìn đến một màn này dọa đến trực tiếp đưa tay lại thu hồi giữa hư không. Sau đó còn không có khôi phục thanh tỉnh vị này thiên tiên liền trực tiếp bị Thiên Thanh Thần Long hút vào bụng ở trong. Sau đó Thiên Thanh Thần Long một lần nữa hóa thành nhân hình, sau đó vui tươi hớn hở cầm thần thú cây liền bay mất, căn bản không tiếp tục để ý Ngụy Tâm. Ngụy Tâm thấy thế, liền lặng lẽ từ Đông Lai đảo thượng nhanh chóng rời đi. Lần này đạt được thần thú phía sau cây, Thiên Thanh Thần Long đã vừa lòng thỏa ý, liền không ngăn cản nữa Ngụy Tâm rời đi. Vừa mới mặc dù không có hút quá lâu cái này tiên nhân trong thân thể tu vi, nhưng là cứ như vậy một chút, liền để Ngụy Tâm đã tập đầy đột phá cảnh giới hóa thần tầng 2 tu vi giá trị. Nếu là ngày đó Thanh Thần Long không có nhanh như vậy đem này thiên tiên nuốt vào trong bụng, chính mình chỉ sợ có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới hóa thần 3 tầng. Ban đầu ở Đông Lai đảo thượng đột phá thăng cấp cảnh giới hóa thần thời điểm, có 3 cái tuyển hạng. Một cái là tốc độ tu hành thu hoạch được gấp bội, một cái là gia tăng 3000 năm phòng nguyên, một cái là ngẫu nhiên đem 3 cái kỹ năng thăng làm mắt cấp. Lúc đó Ngụy Tâm lựa chọn là tốc độ tu hành gấp bội. Tương đối chính mình biết kỹ năng nhiều lắm, nói đến đánh nhau căn bản không dùng đến nhiều như vậy chiêu thức. Tốc độ tu hành mới là tăng thực lực lên mấu chốt. Trở lại Hắc Hùng Sơn sau, Ngụy Tâm lập tức ở đỉnh núi ngồi xếp bằng, thuận lợi đột phá đến cảnh giới hóa thần tầng 2, đồng thời hệ thống thanh âm ở bên tai vang lên chúc mừng ngươi đột phá đến cảnh giới hóa thần tầng 2, ngài có thể từ phía dưới trong tuyển hạng lựa chọn một hạng. Lựa chọn 1, gia tăng 3000 năm phòng nguyên. Lựa chọn 2, ngẫu nhiên đem 3 cái kỹ năng thăng đến mắt cấp. Lựa chọn 3, tốc độ tu hành lần nữa gấp bội. Nhìn thấy cái này 3 cái tuyển hạng, Ngụy Tâm không do dự, trực tiếp lựa chọn lần nữa gấp bội. Chương 478, chuẩn bị phi thăng. Chương 478, chuẩn bị phi thăng. Sở dĩ lựa chọn tuyển hạng 3 là bởi vì Bạch Phi Mặc nói qua, thiên môn mở ra, tiên nhân hạ phàm đằng sau, thiên môn sau đó sẽ một lần nữa đóng lại. Cho nên Ngụy Tâm nhất định phải ở thiên môn đóng lại trước đó đột phá thăng cấp đến cảnh giới hóa thần 3 tầng. Sau đó nuốt vào thiên kiếp đan dẫn tới thiên kiếp. Không phải vậy các loại thiên môn đóng lại đằng sau, lại nuốt vào thiên kiếp đan đến độ kiếp lời nói, dạng này sẽ để cho dẫn tới thiên kiếp uy lực liền lớn hơn nhiều, vô cùng có khả năng độ kiếp thất bại. Cho nên ở thiên môn mở ra thời khắc đến độ kiếp, thành công xác suất sẽ cực kỳ tăng lên, đồng thời nếu để cho người của thiên giới biết đi vào 10 châu chi địa vị này thiên tiên chết, nói không chừng sẽ còn lần nữa dẫn tới thiên tiên hạ phàm, đến lúc đó cũng không tốt đối phó. Ngụy Tâm việc khẩn cấp trước mắt chính là tăng thực lực lên mới được. Từ khi tiên nhân hạ phàm đem Phi Thăng Vạn Kiếm lao tổ đánh về thế gian, dẫn đến độ kiếp thất bại đằng sau, khắp thiên hạ tu sĩ đều có chút tuyệt vọng. Nhất là những cái kia thiên phú rất cao người, bọn hắn vốn là có cơ hội tu luyện tới cảnh giới hóa thần độ kiếp thành tiên, nhưng lại bởi vì thiên tiên hạ phàm kêu câu nói kia mà không nhìn thấy hy vọng. Mười châu chi địa không được thành tiên. Cơ hội tại mấy ngày bên trong liền truyền khắp toàn bộ mười châu chi địa. Vạn Kiếm lao tổ mặc dù không chết, trở thành địa tiên cảnh giới, bản này cũng là làm người ta cao hứng sự tình. Mà dù sao Vạn Kiếm lao tổ vốn hẳn nên phi thăng trở thành thiên tiên, hiện tại ngược lại tốt trực tiếp biến thành địa tiên. Trở thành địa tiên đằng sau, liền không còn cách nào trở thành thiên tiên. Cái này khiến Vạn Kiếm lao tổ kém chút không còn khí điên rồi đi qua. Mà Ngụy Tâm những ngày tiếp theo, trừ tu hành, chính là khắp nơi tìm kiếm lôi bạo thời tiết. Sau đó độc thân bay vào lôi bạo thời tiết bên trong, điên cuồng hấp thu lôi đỉnh chi lực đến nhanh chóng gia tăng tu vi. Có tốc độ tu hành tăng gấp bội hiệu quả, Ngụy Tâm mỗi ngày trong não thanh tiến độ đều đang nhanh chóng gia tăng. Cảnh giới hóa thần tầng 2 đột phá đến cảnh giới hóa thần 3 tầng cần 20 tỷ tu vi, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể tập đấy. 1 năm, thiên môn chưa quan. 5 năm, thiên môn vẫn chưa quan. 10 năm, thiên môn hay là như thế mở ra. Cái này khiến Bạch Phi Mặc đều không rõ ràng trên trời đến cùng xảy ra chuyện gì. Theo lý mà nói thời gian 10 năm, đủ để cho trên trời tiên nhân phát hiện xuống cái này tiên nhân đã chết. Coi như không tiếp tục phái tiên nhân xuống tới, cũng sẽ đóng lại thiên môn mới đối. Có thể Ngụy Tâm mặc kệ những này, chỉ cần thiên môn còn mở, chính mình liền sẽ ra tốc tu hành. Thẳng đến chưa tới thời gian 10 năm, Ngụy Tâm lúc này mới rốt cục mỗi ngày bị xét đánh tu hành trong quá trình, rốt cục đem 200 triệu điểm thanh tiến độ tập đấy. Cũng tại sấm chớp rền vang mây đen ở trong, thành công đột phá đến cảnh giới hóa thần 3 tầng, đột phá đến 3 tầng đằng sau, hệ thống không tiếp tục xuất hiện mặt khác tuyển hạng, mà là trực tiếp thu được 3000 năm phòng nguyên, cộng thêm tất cả học được công pháp tự động thăng đến mát cấp ban thưởng. Quả nhiên đột phá cảnh giới hóa thần 3 tầng đằng sau, Ngụy Tâm nhắm mắt đi xem trong đầu thanh tiến độ lúc, xác thực như là Đoàn Phi Vân cùng Trư Cát Xuyên nói như vậy. Cảnh giới hóa thần 3 tầng muốn lần nữa thăng cấp, cần dòng giá 3000 tỷ tu hành giá trị. Dựa theo Ngụy Tâm hiện tại 20 năm như một ngày tốc độ tu hành, coi như mỗi ngày đem thời gian kéo căng tu hành, cái gì đều không làm, chỉ chuyên chú tại đi tăng trưởng tiến độ, cũng cần 3-4 ngàn năm. Có thể Ngụy Tâm 20 năm như một ngày tu hành có thể kiên trì, nếu là trực tiếp tu hành như vậy hơn 3000 năm, khẳng định sẽ biến thành một người điên. Cho nên, đột phá đến cảnh giới này đằng sau, nuốt vào thiên kiếp đan mới là tốt nhất biện pháp. Bất quá Ngụy Tâm không có lựa chọn trực tiếp nuốt vào đan dược, mà là về trước đi đem Hắc Hùng Sơn hết thảy công việc an bài rõ ràng. Hùng Nhị lúc này đã trưởng thành là chân chính Hắc Uyên yêu quốc người đứng thứ hai, thậm chí đã cảnh giới Kim Đan 3 tầng, đồng dạng nuốt vào người xuyên việt đầu góc tứ nương cùng Hoàng Lao thất tốc độ tu hành đồng dạng kinh người, lúc này cũng đã cảnh giới Kim Đan 3 tầng. Trở thành Hùng Nhị thống trị Hắc Uyên yêu quốc phụ tá đắc lực. Tam Hoa mặc dù lúc này hay là tán đan cảnh giới, nhưng là dựa theo hiện tại tốc độ tu hành tiếp qua cái mấy chục năm cũng có thể đột phá kim đan. Ngay sau đó Ngụy Tầm lại đi Tây Xuyên Châu gặp được đã cảnh giới kim đan 3 tầng Tiểu Lê. Trải qua thời gian mấy chục năm, Tiểu Lê tại sư phụ hắn Diệp Tùy Phong trợ giúp bên dưới, toàn bộ 10 châu chi địa cơ hồ đều biết thiên mệnh huyền nữ danh hiệu. Tự nhiên thờ phụng Tiểu Lê người từ lâu trải rộng toàn bộ 10 châu chi địa. Khi Ngụy Tầm xuất hiện tại Tiểu Lê phía sau người, Tiểu Lê liếc mắt một cái liền nhận ra mấy chục năm không có gặp Ngụy Tầm. Lúc này Tiểu Lê đã không còn là trước kia như vậy non nớt bộ dáng, ánh mắt ở giữa thành thục rất nhiều. Thế nhưng là khi thấy Ngụy Tầm thời điểm, hay là nhịn không được một chút nhào lên đem Ngụy Tầm ôm lấy. Từ khi đoạn Tràng Sơn chi chiến thời điểm, Tiểu Lê đã nghe chính mình đại sư thúc Diệp Đỉnh Thiên nói qua, Ngụy Tầm còn sống gạo, ngươi rốt cục bỏ được đến xem ta. Tiểu Lê cao hứng phi thường, khoa tay múa chân cùng Ngụy Tầm nói gần nhất phát sinh thú vị sự tình. Ngụy Tầm phát hiện Tiểu Lê trên cổ tay mang theo một cái hoàng kim thủ liên, phía trên còn mang theo một cái con chuột nhỏ hoàng kim mặt dây chuyền Tiểu Lê, ta chuẩn bị phi thăng. Ngụy Tầm nhìn thấy Tiểu Lê sau lập tức nói về chính sự. Bởi vì thiên môn mặc dù còn mở, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác thiên môn ngay tại chậm rãi khép kín. Ngụy Tầm đã không có quá nhiều thời gian thiên kiếp đan sao? Tiểu Lê lập tức hiểu Ngụy Tầm ý tứ. Ngụy Tầm nhẹ gật đầu. Tiểu Lê là gặp qua thiên kiếp đan hung hiểm, lập tức trong mắt tràn đầy lo lắng, đừng lo lắng, thiên môn còn mở, ta không có việc gì. Ngụy Tầm vỗ vỗ Tiểu Lê bả vai an ủi, ta phi thăng trước đi lên xem một chút, cho ngươi đem đường trải tốt, đến lúc đó ngươi đi lên chúng ta lại tụ họp. Ngụy Tầm nói xong lời này đằng sau, liền quay người vội vàng rời đi. Sau đó một mình đi vào Hắc Nguyên Sơn mạch cùng Tây Xuyên Châu giao giới khu vực trong dãy núi, cũng chuyên môn tìm một người một ít dấu tích gặp trên đỉnh núi cao đứng lơ lửng. Nhìn xem trong tay thiên kiếp đan, Ngụy Tầm lại liếc mắt nhìn trên bầu trời còn tại chậm rãi khép kín thiên môn. Ngụy Tầm không chút do dự đem thiên kiếp đan nuốt vào, sau đó liền ngồi xếp bằng, trôi nổi tại trên không trung. Theo thiên kiếp lại lần nữa giáng lâm, Ngụy Tầm phi thăng độ kiếp cũng hấp dẫn tới rất nhiều người vây xem. Trong đó tự nhiên có người cũng có yêu. Tứ nương hùng nhị bọn hắn những này Ngụy Tầm yêu quái các tiểu đệ, cách rất xa lo lắng mà nhìn xem Ngụy Tầm vị trí. Mỗi cái yêu quái đều khẩn trương đến không được. Bởi vì mặc dù 10 châu chi địa vạn năm vô tiên, nhưng là nếu như chỉ tính yêu quái lời nói, yêu quái thậm chí đều mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện phi thăng yêu quái. Ngụy Tâm lần này phi thăng, không chỉ có đối với tất cả tu sĩ ý nghĩa trọng đại, đối với yêu tộc tới nói càng là ý nghĩa phi phàm đến đây vây xem, cũng có Tiểu Lê cùng sư phụ hắn. Tiểu Lê rất khẩn trương, nắm chặt nắm đấm. Vạn kiếm lao tổ phi thăng thời khắc bị thiên tiên một trường đánh rất thế gian, chuyện này cơ hồ tất cả tu sĩ đều đã nghe nói. Cho nên cảnh tượng giống nhau, tất cả mọi người sợ sẽ xuất hiện lần thứ hai chó đần gấu, đại ca sẽ không có chuyện gì chứ. Tứ nương nhìn phía xa trên bầu trời Ngụy Tâm thân ảnh, đã khẩn trương đến có chút không dám lại nhìn. Thập Thiên từ phía sau vỗ vỗ Tứ nương bả vai an ủi, yên tâm đi tỷ tỷ, đại ca khẳng định có thể. Hùng nhị càng là khẩn trương nhưng vẫn là kiên định giảng đạo, người khác được hay không ta không biết, đại ca khẳng định có thể. Ngay sau đó tại dưới vạn chúng chú mục, đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống. Chương 479, thiên tiên cảnh giới. Chương 479, thiên tiên cảnh giới. Ngụy Tâm trôi nổi tại không trung, đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống chỉ cảm thấy không đau không ngứa. Sau đó liền đạo thứ hai thiên lôi, có chút cảm giác đạo thứ ba thiên lôi, vấn đề không lớn đạo thiên lôi thứ tư, đến cảm giác. Ngụy Tâm song diện đóng chặt, mật thiết chú ý trong đầu thanh tiến độ biến hóa. Mỗi một đạo thiên lôi bổ vào trên thân, đều sẽ để đầu ở trong thanh tiến độ tăng cao. Càng ở sau, chứng đến càng nhiều. Ngay sau đó đạo thứ 5 thiên lôi rơi xuống, đã để Ngụy Tầm đầu ở trong 3000 tỷ thanh tiến độ tập đến 1/3 thanh tiến độ đạo thứ 6, đạo thứ 7 thiên lôi còn tại để Ngụy Tầm thanh tiến độ phi tốc tăng trưởng. Lúc này thiên lôi đã chém thành màu tím đen. Thẳng đến đạo thứ 8 thiên lôi rơi xuống, Ngụy Tầm lúc này mới bị bổ đến khó chịu đứng lên. Nhưng là bằng vào lôi thần thân thể, Ngụy Tầm hay là kháng trụ cỗ này uy lực. Lúc này trong đầu thanh tiến độ cũng đã khoảng cách 3000 tỷ còn kém không đến 1/5. Dựa theo trước đây mỗi đạo thiên lôi uy lực cùng tăng trưởng tiến độ, Ngụy Tâm biết cuối cùng này một đạo thiên lôi nếu là kháng trụ, liền có thể tập đẩy thành tiến độ, thành công để cho mình phi thăng thành công. Một tiếng ầm vang, ngay tại mấy vạn ánh mắt đều nhìn soi mói, Ngụy Tâm đem cuối cùng một đạo thiên lôi thành công kháng trụ, đạo thiên lôi này quả nhiên không có làm sơ Tiêu Du chân nhân đối mặt cuối cùng một đạo uy lực lớn. Khi chín đạo thiên lôi toàn bộ bổ xong, Ngụy Tâm bên tai một chút vang lên hệ thống thanh âm chúc mừng ngài thành công độ kiếp, sắp phi thăng xin chú ý. Nghe nói như thế, Ngụy Tâm lập tức ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời vết nước nhìn lại, thân hình đã tự động hướng phía đạo vết nước này từ từ phi thăng mà đi, đây chính là một bước mấu chốt nhất, nếu là hiện tại giống như là lúc trước Vạn Kiếm lao tổ như thế xuất hiện một cái thiên tiên cho mình đánh rơi xuống. Vậy coi như phí công nhọc sức. Không chỉ có Ngụy Tâm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vết nước khẩn trương đến không được, người vây xem cùng yêu cũng đều là lo lắng không thôi, đang lúc Ngụy Tâm khoảng cách thiên môn càng ngày càng gần thời điểm, dị tượng đột nhiên xuất hiện. Lần này thiên môn ở trong quả nhiên lại xuất hiện bóng người, đồng thời còn không chỉ một cái, mà là đồng thời xuất hiện 6 cái thân ảnh. Thấy cảnh này, Ngụy Tâm trực tiếp tuyệt vọng, ta mẹ ngươi chứ. Ngụy Tâm nhìn thấy một màn này trực tiếp xuất hiện 6 người cản chính mình, trực tiếp lòng như cho nguội, ngay cả lòng phản kháng tình đều đã không có. Tiểu Ngụy tiểu tử, lão phu rốt cục chờ được ngươi. Đột nhiên một câu không gì sánh được thanh âm quen thuộc từ thiên môn ở trong truyền ra, Ngụy Tâm đột nhiên giật mình. Ngẩng đầu hướng phía thiên môn vết nước nhìn lại, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện lại là Trử Minh tiền bối. Không chỉ có như vậy, đi theo Trử Minh tiền bối phía sau chính là mặt khác đã linh hồn thu hoạch được giải phóng mặt khác tiền bối. Mạnh Vũ, Viên Không, Minh Sơn đạo nhân, Tiêu Chí Tiên, Long Đạo. Bọn hắn đều ở thiên môn bên trong cười chờ đợi mình. Ngay tại hạ giới tất cả mọi người đã Ngụy Tầm sẽ bị đột nhiên xuất hiện tiên nhân đánh rất thế gian thời điểm, không nghĩ tới Ngụy Tầm lại bị cái này 6 cái tiên nhân cho nên đón đi lên. Thấy cảnh này, vạn chúng vui mừng thành công. Cuối cùng thành công. Thập Châu chi địa, vạn năm vô tiên ma chú rốt cục bị đánh vỡ. Tiểu Lê thấy cảnh này hai mắt kích động đến đều chảy ra nước mắt đến gạo, ngươi quá tuyệt vời. Yêu Sơn ở trong, tứ nương cùng Thập Thiên ôm thật chặt vào cùng một chỗ ôm nhau mà khóc. Hung Husky cắp cười ha hả, tiếng cười chấn động đến phía sau đi theo đám tiểu yêu đều bị đau bưng kín lỗ tai. Ngụy Tâm thành công tại Trừ Minh tiền bối chỉ dẫn bên dưới, phi thăng thông qua được tiên môn vết nước, thông qua tiên môn thời điểm mãnh liệt huyễn quang để Ngụy Tâm đều có chút mắt mở không ra. Khi một lần nữa mở mắt đằng sau, đã đi tới một mảnh trắng xóa trên tầng mây. Sáu vị tiền bối đều đã trở nên tiên khí bồng bềnh, chính cười nhìn mình. Ngụy Tâm thấy thế không kịp cao hứng, lập tức nhắm mắt đi xem đầu ở trong thanh tiến độ. Quả nhiên lúc này chỉ biểu hiện ra thiên tiên cảnh giới bốn chữ lớn. Không còn có cái kia một mực nương theo chính mình thanh tiến độ các tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngụy Tâm có chút hưng phấn mà đối với các vị tiền bối hỏi thăm. Còn không có chờ các tiền bối trả lời, Ngụy Tâm đột nhiên cảm thấy bả vai có chút nữa, một chút đem trên bờ vai quần áo cởi sau lúc này mới phát hiện trên bờ vai đóa kia màu đen tiểu hoa này vậy mà ngay tại phát ra kim quang. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đóa này màu đen tiểu hoa vậy mà từ Ngụy Tâm trên bờ vai rụng xuống. Các loại kim quang biến mất đằng sau, Ngụy Tâm lại nhìn về phía sau lúc này mới phát hiện, đóa này màu đen tiểu hoa thế mà đi theo Ngụy Tâm cùng một chỗ phi thăng thành tiên. Mà lại tiểu hoa hóa hình đằng sau bộ dáng, chính là vài thập niên trước đã cứu chính mình nhân loại kia cô nương Tiểu Linh. Nhìn thấy Tiểu Linh sau, Ngụy Tâm đã kinh ngạc phải nói không ra nói đến Tiểu Linh. Ngụy Tâm không thể tin được. Tiểu Linh cũng đối lúc này biến hóa của mình rất là nghi hoặc, nhìn xem chính mình một lần nữa mọc ra hai tay hai chân, phi thường nghi hoặc tiểu Ngụy tiểu tử, ngươi còn biến ra cái hoa tiên từ đâu? Trừ Minh tiền bối cười ha ha, vớt vớt hô hấp tâm tình rất không tệ ta sống lại. Tiểu Linh quay đầu nhìn về phía đám người, cuối cùng phát hiện chỉ nhận biết Ngụy Tâm một cái đại ca ca. Tiểu Linh nhìn thấy Ngụy Tâm hậu rất là nghi hoặc, tựa hồ ký ức còn dừng lại tại mình còn sống thời điểm. Ngụy Tâm tiến lên vuốt ve một chút Tiểu Linh mặt, phát hiện là chân thật có thể đụng vào lúc này mới vui cười đứng lên Tiểu Linh, ngươi có thể trả còn sống, ta thật thật là vui. Lúc này Long Tạo nhịn không được tại bên cạnh nhắc nhở, ta nói Trừ Minh lão đầu, ngươi nhanh cùng Ngụy tiểu tử nói một chút tình huống hiện tại, đừng chậm trễ chính sự. Đúng đúng đúng. Trừ Minh nhất vỗ đầu lập tức giảng đạo, tiểu Ngụy tiểu tử, ta phải nói cho ngươi nói trên trời sự tình đâu. Trải qua Trừ Minh tiền bối miêu tả, Ngụy Tâm thế mới biết tiền căn hậu quả. Nguyên bản các vị tiền bối linh hồn đạt được giải thoát đằng sau, liền đều phi thăng đến thiên giới phía trên. Thiên giới hiện tại liền cùng phế tích một dạng, nguyên bản quản lý thiên giới thiên đình đã bị hủy diệt không còn, trên trời rất khó gặp lại mặt khác thiên tiên. Liên thông các giới thiên môn đều bị quan bế, cái này cũng khiến cho thiên giới đã thật lâu thời gian không có cái mới thiên tiên đi lên. Thẳng đến hơn 20 năm trước, một cái thiên tiên xuất hiện đột nhiên mở ra thông hướng rất nhiều thế giới thiên môn. Theo Vạn Kiếm lao tổ phi thăng thời điểm, Trừ Minh bọn hắn lúc này mới xác định phiến thiên môn này thông hướng địa phương chính là Thập Châu chi địa. Bất quá bởi vì tới chậm, hay là để cái này thiên tiên hạ phàm đến Thập Châu chi địa. Lúc đầu Trừ Minh bọn hắn muốn xuống tới hỗ trợ, nhưng lại cũng không biết tiên nhân xuyên qua tiên môn đi vào hạ giới biện pháp, một mực bị kết giới ngăn trở. Về sau tiên nhân hạ phàm sau khi chết, tiên môn liền có đóng lại xu thế. May mà sáu vị tiền bối liên thủ đem đóng lại tiên môn chống đỡ, này mới khiến cũng sớm đã đóng lại tiên môn một mực mở rộng chừng 20 năm thời gian. Thiên giới nóng lòng chạm tiên những tổ chức kia hay là tồn tại, bất quá bởi vì thiên giới vô biên vô hạn, tăng thêm tiên nhân số lượng quá ít, cho nên bọn hắn cũng rất ít xuất hiện. Nhưng là Ngụy Tâm phi thăng động tĩnh tương đối lớn, cho nên rất có thể sẽ đem những này chạm tiên người hấp dẫn tới. Muốn hảo hảo ở tại thiên giới còn sống, nhất định phải tiến về may mắn còn sống sót các tiên nhân xây dựng lâm thời thiên đình đi. Chương 480, ta lựa chọn lưu lại. Chương 480, ta lựa chọn lưu lại. Ngụy Tâm biết được những này đằng sau, đem Vạn Bảo Tháp đem ra. Theo Vạn Bảo Tháp kim quang chớp động, từ Vạn Bảo Tháp ở trong một chút xuất hiện mấy đạo kim quang. Cái thứ nhất xuất hiện chính là vốn là Thiên Tiên Bạch Phi Mặc, lại xuất hiện ở trên trời sau, Bạch Phi Mặc tiên khu lập tức tái tạo. Sau đó liền Đoàn Phi Vân, Chư Cát Xuyên, Lý Minh Nguyệt, còn có Mạnh Đăng, Tiểu Lục, thậm chí còn có con khỉ kia yêu. Bọn hắn cùng Ngụy Tâm trên bờ vai hoa nhỏ một dạng, đồng dạng mượn Ngụy Tâm phi thăng thành công cùng theo một lúc phi thăng đi vào thiên giới đằng sau, đều đã thu hoạch được tiên thể. Thật đúng là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ngay vào lúc này, thời gian đột nhiên giống như là cấm chỉ một dạng. Trừ Minh tiền bối bọn hắn đều lập tức cứng đờ bất động, giống như là bị người nào ấn nút tạm dừng. Nhưng là trừ Ngụy Tâm bên ngoài, Ngụy Tâm phát hiện đồng dạng làm người xuyên việt Chư Cát Xuyên, Đoàn Phi Vân, Lý Minh Nguyệt, thậm chí con khỉ kia yêu cùng Ngụy Tâm một dạng không có chịu ảnh hưởng. Nhất làm cho Ngụy Tâm nghi ngờ là, Mạnh Đăng gia hỏa này thế mà cũng có thể sống động. Thấy cảnh này Ngụy Tâm biết, gia hỏa này giấu đủ sâu, thế mà cũng là cùng Ngụy Tâm một dạng. Ngay tại đám người nghi hoặc thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ đằng xa đạp hư mà đến. Sáu người lập tức quay đầu nhìn về người tới nhìn lại. Phát hiện người tới thế mà mặc một bộ cực kỳ hiện đại ngắn tay, cùng quần thường. Hoàn toàn không giống như là tiên nhân bộ dáng. Có thể trong nháy mắt đem Trừ Minh bọn hắn mấy vị tiên nhân ổn định lại, thực lực thế này chỉ sợ viễn siêu thiên tiên tồn tại. Khi người tới tới gần, Ngụy Tâm thấy do ánh mắt của đối phương sau, lập tức giật mình. Chỉ cảm thấy không gì sánh được quen thuộc hảo tiểu tử, chính là ngươi. Lúc này Lý Minh Nguyệt đột nhiên đem người tới nhận ra gia hỏa này không phải liền là lúc trước bán chúng ta đổ lậu đĩa game lão đầu kia sao? Nghe được Lý Minh Nguyệt cái này nhắc nhở, tất cả mọi người phản ứng lại. Ngụy Tâm cũng đột nhiên nhớ tới cái kia vốn nên có chút trí nhớ mơ hồ, thật đúng là trước mắt xuất hiện cái này mặc ngắn tay lão đầu mấy vị không cần thần trương. Lão đầu cười ha hả giảng đạo một mặt mặt mũi hiền lành lúc trước đúng là ta đem mấy vị đưa đến thế giới này ở trong. Đoàn Phi Vân nhìn một chút Ngụy Tâm Chư Cát Xuyên Lý Minh Nguyệt, sau đó nhịn không được nói, các huynh đệ làm hắn. Mọi người ở đây chuẩn bị cùng một chỗ động thủ thời điểm, lão đầu lại vung tay lên liền đem đám người định trụ đừng kích động a. Lão đầu nhìn mấy người không cách nào hành động đằng sau, thế là giảng đạo, mấy người các ngươi xem như cùng một chỗ phi thăng lên tới, đều xem như thông quan cái này tu tiên trò chơi. Ta tới tìm các ngươi là muốn cho các ngươi mỗi người ba cái lựa chọn. Ngụy Tâm nghe xong lập tức hỏi thăm, lựa chọn gì? Lão đầu cười rỗi ra ba ngón tay nói lựa chọn thứ nhất chính là đạt thành phi thăng thông quan điều kiện qua đi, có thể lựa chọn trở lại thế giới cũ ở trong. Nghe được sự lựa chọn này, Đoàn Phi Vân trực tiếp mở miệng nói, ngươi chơi chúng ta đây. Chúng ta ở thế giới này sống như thế mấy trăm năm, thật vất vả phi thăng thành tiên, ngươi liền để chúng ta đi thẳng về. Đừng kích động a, lão đầu nói, ngươi phải nghe lời ta nói xong thôi. Trở về cũng không phải là hoàng lương nhất mộng một dạng, nếu là giữ lại tu vi hiện tại lại trở về đâu. Nghe được lời này, tất cả mọi người là giật mình ta muốn trở về. Lý Minh Nguyệt trực tiếp nhấc tay. Nhìn thấy Lý Minh Nguyệt nhấc tay, Mạnh Đăng cũng đi theo giơ tay lên, ta cũng muốn trở về. Sau đó lao đầu cười nhìn về phía Ngụy Tầm, chứ Cát Xuyên còn có Đoàn Phi Vân, cùng con khỉ kia yêu bốn người các ngươi đâu. Ngươi nói trước đi mặt khác tuyển hạng đi. Ngụy Tầm đạo, sau đó ta lại tuyển. Có thể, lão đầu cười nói, tuyển hạng thứ hai chính là tiếp tục lưu lại thế giới này ở trong khi các ngươi tiêu giao thần tiên. Cái thứ ba đâu? Ngụy Tâm lại hỏi tuyển hạng thứ ba chính là đi theo ta đi, trở thành phụ tá của ta, lao đầu nói, đi ngàn vạn thế giới tìm kiếm mặt khác kẻ may mắn, đưa chúng nó đưa đến thế giới khác nhau ở trong đi, thuận tiện cho bọn hắn điểm năng lực đặc thủ. Ngươi đến cùng là ai? Ngụy Tâm nghe xong ba cái lựa chọn sau nghi ngờ hỏi thăm cái kia cho ngươi tự giới thiệu mình một chút đi, lao đầu cười nói, ta họ Vạn, đồng dạng là cùng các ngươi một dạng tham dự qua cùng loại trò chơi người. Bất quá bây giờ các ngươi có thể xưng hô ta là trò chơi chi thần. Nói xong những này Vạn lao đầu nói tiếp, đón lấy bên trong các ngươi có thể lựa chọn. Đám người nghe xong hai mặt nhìn nhau. Sau đó Chư Cát Xuyên đi theo lựa chọn nói ta đi theo ngươi đi. Con khỉ nghe xong cũng đồng dạng lựa chọn nói ta cũng là. Cuối cùng chỉ còn lại có Ngụy Tầm cùng Đoàn Phi Vân còn không có lựa chọn. Vạn lao đầu đối với Ngụy Tầm cùng Đoàn Phi Vân hỏi, hai người các ngươi đâu? Ngụy Tầm nhìn thoáng qua bị định trụ các vị tiền bối, lại liếc mắt nhìn đi theo phi thăng lên tới Tiểu Linh cùng Tiểu Lục. Cùng chính mình mười châu chi địa còn có quá nhiều ràng buộc tại. Ngụy Tầm thở dài một hơi nói ta lựa chọn lưu lại. Đoàn Phi Vân nhìn thoáng qua Ngụy Tầm sau đó cười nói, ta cũng lưu lại. Bản đại gia mới không muốn trở lại nguyên lai cái kia nhảm chán thế giới ở trong, cũng không muốn đi theo ngươi lão già thối tha này đi trêu đùa người khác. Nhìn thấy tất cả mọi người đã lựa chọn xong, Vạn lão đầu nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi. Vạn lão đầu nói xong liền vung lên đại thủ trực tiếp mở ra một cánh cửa đến. Lựa chọn trở lại nguyên lai thế giới Lý Minh Nguyệt cùng Mạnh đang trước hết nhất bị chuyển tống biến mất. Lựa chọn trở thành trò chơi chi thần trợ lý Chư Cát Xuyên cùng con khỉ thì trên thân trang phục biến đổi, lại trực tiếp mặc vào một bộ tây trang màu đen, sau đó liền một trái một phải đứng ở Vạn lão đầu sau lưng. Cuối cùng chính là lựa chọn lưu lại Ngụy Tầm cùng Đoàn Phi Vân. Vạn lão đầu đối với hai người cười nói, đã các ngươi lựa chọn lưu lại, vậy ta cho các ngươi thêm một câu. Độ kiếp thành tiên cũng không phải là trò chơi kết thúc, mà là một đoạn trò chơi mới bắt đầu. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Vạn lão đầu nói xong lời này đằng sau, liền dẫn Chư Cát Xuyên cùng con khỉ cùng một chỗ từ trên trời giới biến mất. Các loại Vạn lão đầu không thấy tung tích đằng sau, bị định trụ trữ minh tiền bối bọn hắn lúc này mới khôi phục lại, đồng thời bọn hắn tựa hồ đối với chuyện mới vừa phát sinh không có chút nào biết. Chỉ có Bạch Phi Mặc cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao trong tòa tháp cùng theo một lúc xuất hiện 6 người, đột nhiên một chút liền thiếu đi một cái. Tốt Ngụy tiểu tử. Trữ Minh Tiền Bối tiến lên một tay lấy Ngụy Tầm ôm, phi thăng thành tiên sau Trữ Minh Tiền Bối nhìn qua đều trẻ lại không ít, mau cùng lấy chúng ta cùng đi Tân Tiên Đình đi. Trữ Minh Tiền Bối tâm tình lần nữa nhìn thấy Ngụy Tầm tâm tình rất không tệ, có Ngụy tiểu tử, còn có ngươi Phi Vân tiểu tử, hai người các ngươi đều gia nhập. Tái tạo Thiên Đình, khôi phục thiên giới phồn vinh liền ở trong tầm tay. Hiện tại to như vậy cái thiên giới, thiên đế vị trí trống chỗ, liền nhìn hai người các ngươi. Ngụy Tầm nhìn thoáng qua bên cạnh Đoàn Phi Vân, sau đó cười nói, thế nào Đoàn Tiền Bối, ngươi có lòng tin sao? Đoàn Phi Vân nghe xong cười nói, ta chính là đầu đường xó chợ, hay là phải xem ngươi a. Tương lai thiên đế đại nhân. Ngụy Tâm nghe xong, nhịn không được cười nói con đường phía trước từ từ, đạo ngăn lại dài. Hay là đi một bước nhìn một bước đi. Toàn Thư Hoàn.